Chương 1, bắt đầu phế thái tử chương 1, bắt đầu phế thái tử tê đầu đau quá. Tô Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, dãy rủa lấy theo tơ vàng gỗ lim cất bước trên giường chống đỡ đứng người dậy. Ngắm nhìn bốn phía, đàn mục trên kệ sen vào nhau trưng bày lấy sứ men xanh bình ngọc, lưu kim lư hương bên trong lượn lờ dâng lên long tiên hương, bình phong phía trên vẽ lấy tùng hạc duyên niên đồ. Đây phòng cực điểm xa hoa cổ điện bày biện, tất cả không có ngoại lệ biểu lộ ra ba chữ: cao, đại khí. Thế này sao lại là đoàn làm phim lâm thời dựng cảnh lều? Rõ ràng là tòa thực sự cổ đại cung điện. Tình huống như thế nào? Sẽ không đi nhầm phim trường đi. Tô Vân làm làng giải trí tam tuyến tiểu diễn viên, vừa kết thúc phim mới quay trụ, tại sát thanh yến phía trên bị phía đầu tư thay nhau rót rượu, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Hắn ra sức rủi rủi con mắt, nhưng trước mắt ngoại trừ những thứ này cổ kính đồ vật, đã không nhìn thấy camera, cũng không có đoàn làm phim cái khác người. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn hung hăng bóp chính mình một chút. Đau quá. Dựa vào, không phải đang nằm mơ. Hắn meo, tiểu ra sẽ không xuyên biệt đi. Ta đi, loại này hảo sự cũng sẽ xảy ra ở trên người ta, quá sung sướng. Hắn hẳn là xuyên biệt đến cổ đại, thì trước mắt gian phòng xa hoa bố trí, hắn thân phận cũng không thấp, còn tốt không có xuyên qua đến khất cái trên thân, phải khóc không chết có thể. Túi đầu thoáng nhìn trên thân màu vàng sáng theo lên kim long cầm bảo, Tô Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Không. Ngoa tạo. Đây chính là chỉ có thái tử mới có thể mặc phục sức. Lao thiên gia, ta yêu ngươi chết mất. Cùng hỉ trong nháy mắt sông lên óc, khoe miệng không nhận khống chế điên cuồng dâng lên. Người khác xuyên biệt cái thế tử vương gia, hắn trực tiếp không hàng thái tử chi vị. Cái này sóng huyết kiếm lời. Đông nhiên, đầu như bị nhét vào một đoàn đầy rối, lít nha lít nhít ký ức đổ ập xuống nện xuống tới. Trước một giây còn đang mơ hồ, một giây sau Tô Vân tựa như nhìn bộ tiến nhanh nhân sinh phim phóng sự. Nguyên chủ thân thế, quá khứ kinh lịch, cung đình biệt vặt, toàn cùng tự động phát ra giống như một mạch tiến vào trong đầu của hắn. Chờ ký ức chậm rãi sắp xếp như ý, Tô Vân cuối cùng làm rõ ràng tình huống. Mình quả thật xuyên việt đến cổ đại, nhưng cùng lịch sử sách giáo khoa bên trong giảng hoàn toàn không giống. Hán chỗ vương triều gọi đại khánh vương triều, nguyên chủ trước đó vài ngày bị phế, hiện tại cũng là cái thất thế trước thái tử. Hắn đem tiếp thu ký ức giống chỉnh lý loạn văn kiện giống như gom một chút, phát hiện đẳng cấp võ giả được chia thẳng rõ ràng. Theo thấp đến cao là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, lại hướng lên là tông sư, tiên thiên đại tông sư. Mỗi cái cảnh giới phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tam lưu võ giả, khí lực hơi mạnh, chiêu thức sơ thành, có thể chiến hơn 10 người. Nhị lưu võ giả, nội kinh tiểu thành, thân pháp linh hoạt, có thể địch trăm người. Nhất lưu võ giả, nội kinh đại thành, chiêu thức tinh diệu, có thể phá ngàn người. Tông sư, nội kinh hóa cảnh, giơ tay nhấc chân đều có thể đả thương người, một người có thể địch vạn quân. Tiên tiên đại tông sư, võ đạo đỉnh phong, chân khí như nước thủy triều, khí thế có thể trấn sơn hà, 10 vạn đại quân cũng khó ngăn cản. Tô Vân cười khổ lắc đầu, lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt lạnh một nửa. Nguyên lai tưởng rằng đạp chúng xuyên viện sảng văn kịch bản, lại không nghĩ thiên băng bắt đầu. Hiện nay khánh đế dưới gối cùng sở hữu thập tử hai nữ, Tô Vân là hoàng trưởng tử, lại là cao quý con vợ cả, dựa vào xuất thân sớm, sinh mẫu tôn tiên thiên ưu thế leo lên thái tử chi vị. Có thể cái khác 9 cái huynh đệ cùng hắn tuổi tác tương tự, từng cái ma quyền sát trưởng ngấp nghé chữ quân vị trí. Thái tử chi vị bị phế, thì không thể thiếu cái kia 9 cái huynh đệ ở sau lưng giở trò quỷ. Từ khi bị phế về sau, nguyên chủ cả ngày mượn rượu giải sầu, kết quả đem chính mình giày vò không có, này mới khiến hắn xuyên đi qua. Nói đến, Tô Vân thời gian theo 15 tuổi thì không dễ chịu lắm. Khi đó, hắn mẫu thân cũng chính là hoàng hậu đột nhiên sinh bệnh qua đời, bị chết không minh bạch. Tất cả mọi người cảm thấy việc này có kỳ quặc, hoàng đế cũng phái người tra rõ, có thể sau cùng cái gì đều không điều tra ra, một lúc sau, việc này liền không có người để. Không có mẫu thân, Tô Vân cả người cũng thay đổi, sách không muốn đọc, võ không muốn luyện. May gia đình lấy thái tử danh hiệu, lại thêm ngoại công trấn quốc công chỗ dựa, thời gian coi như là qua được. Trấn quốc công tay cầm binh quyền, tại trong quân đội uy vọng cực cao. Dựa vào ngoại công bảo hộ, Tô Vân thuận lợi lợi dài đến bây giờ. Đáng tiếc hắn thực sự không phải luyện võ tài liệu, dày vò đến bây giờ mới miễn cưỡng sở đến tam lưu võ giả môn hạng. Nhìn nhìn lại các huynh đệ khác, từng cái đều đạt đến nhị lưu cảnh giới. Khánh đế đối với hắn thất vọng cực độ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tiệc vui chóng tàn, trấn quốc công mang binh chống cự ngoại địch xâm lấn, binh bại thân tử. Không có cây to này, Tô Vân tại triều đình bên trong tình cảnh càng ngày càng khó. 9 cái huynh đệ trong bóng tối chơi ngang chân, lại thêm các phi tử tại khánh đế bên thai nói nói xấu, các đại thần cũng theo ồn ào. Khánh đế cái này mới quyết định phế thái tử, một lần nữa chọn chữ quân. Dù sao, đại khánh thái tử không thể là một cái người vô năng. Cứ như vậy, một tờ thánh chỉ hạ đạt, phế đi Tô Vân thái tử chi vị, phong làm tần vương. Trước kia làm thái tử lúc, hắn sau lưng dựa vào ngoại công trấn quốc công cây to này, dưới đáy một đám lao thần cũng nhận trưởng tử kế thừa hoàng vị lý lẽ cứng nhắc. Nhưng bây giờ cây đổ bầy khỉ tan, ngoại công chiến tử xa trường về sau, hắn liền thành các huynh đệ khác cái đinh trong mắt. 9 cái đệ đệ không có một cái đèn đã cạn dầu, ai cũng muốn làm thái tử, chỉ cần hắn còn sống, trong triều chống đỡ trưởng tử kế vị đại thần liền sẽ thỉnh thoảng chuyển ra tổ tông quy củ, tại triều đường phía trên huyên náo khánh đế tâm phiền. Tô Vân đếm trên đầu ngón tay tính toán, mình bây giờ không quyền không thế, võ đạo tu vi tam lưu hạt chót, bên người có thể sử dụng người cũng không có bao nhiêu. Muốn là không nghĩ biện pháp, sớm muộn đến bị người cạo chết. Hắn bực bội vỗ đầu một cái, trung điệp thở dài, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi. Trên bàn còn bày biện không uống hết chai rượu, tử khí hun đến số người đau. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Làm sao vừa xuyên biệt thì bày ra lên loại này cục diện rồi dám? Hắn cao mày, đầy trong đầu đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể ứng đối sau đó cục diện. Tuy nói đỉnh lấy cái tần vương danh hào, có thể ai cũng biết, đây bất quá là cái thùng rỗng, căn bản không có gì dùng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái thị nữ bưng món ăn đi tới, nhìn thấy Tô Vân tỉnh, vội vàng nói, "Điện hạ, ngài tỉnh lại, nô tỳ vì ngài chuẩn bị canh giải rượu." Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, là chính mình thiếp thân thị nữ Trầm Linh Nhi. Cái này cô nương mi thanh mục tú, là mẫu thân lưu cho hắn người, cũng là hắn tín nhiệm người một trong. "Linh Nhi, vất vả ngươi." Tô Vân hiếu khí vô lực nói. Trầm Linh Nhi đem chén canh để xuống, nghiêm túc khuyên nhủ, "Điện hạ, ngài đừng như vậy nữa tiêu tan chỉ xuống, muốn là hoàng hậu nương nương vẫn còn, nhìn đến ngài dạng này đến rất đau lòng a, ngài nhất định còn có cơ hội xoay người." Tô Vân miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu. "Đa tạ Linh Nhi, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh." Trầm Linh Nhi khéo léo lên tiếng, để xuống canh giải rượu liền lui ra ngoài. Chương 2, lên thẳng Tiên Tiên Đại Tông sư chương 2, lên thẳng Tiên Tiên Đại Tông sư trong phòng. Tô Vân đủ rũ túi đầu bức tóc, sâu đến ngũ quan đều nhanh vặn thành một đoàn. Xuyên Việt trước bất quá là cái đóng vai phụ tam tuyến tiểu diễn viên, ngày bình thường lưng lưng lời kịch, diễn diễn vai phụ coi như công tác, cái nào trải qua chân thực triều đỉnh quyền mưu cùng sinh tử an toán. Nhìn lấy khắc hoa song cửa sổ bên ngoài chập chờn chút ảnh, hắn tâm lý thẳng phát khổ. Lao thiên gia, thật vất vả Xuyên Việt một lần, tốt xấu cho ta cái học cứu mạng a. Nhân gia Xuyên Việt nhân vật chính cái nào không có ngón tay vàng. Đây không phải chuẩn bị phúc lợi sao? Hệ thống ca, có ở đó hay không? Cho điểm phản ứng a. Cha, đừng đùa ta ạ. Thế thao vừa dứt lời, một đạo thanh thủy điện tử thanh âm nhắc nhở tại não hải nổ vang. Đinh. Hệ thống lọa đỉnh bên trong. Tô Vân đống nhiên từ trên ghế bắn lên đến, mặt trong nháy mắt tràn ra mừng như điên nụ cười. No ha ha ha. Ta liền biết. Xuyên Việt giả phúc lợi làm sao lại có thể thiếu ta. Đinh. Hệ thống lọa đỉnh hoàn thành. Máy móc gầm tại Tô Vân não hải bên trong nổ vang, ngay sau đó một thanh âm vang lên. Tôn kính ký chủ, số hiệu 9527, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tô Vân ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn. 9527, giới thiệu một chút hệ thống công năng. Ký chủ, bản hệ thống vì chư thiên đánh dấu triệu hoán hệ thống, mỗi tuần một lần đánh dấu, mỗi tháng một lần triệu hoán. Mỗi tuần đánh dấu có thể tùy cơ thu hoạch vật tư, binh khí, đan dược, công pháp, thậm chí thành kiến chế quân đội, mỗi tháng triệu hoán thì có thể theo hoa hạ lịch sử trường hà bên trong, triệu hoán văn thần, võ tướng, giang hồ hiệp giả đám nhân vật vì ngài hiệu lực. Tô Vân hài lòng gật gật đầu, trong mắt ý cười dần dần dày. So với động một tí cần muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được khen thưởng hệ thống, cái này đánh dấu triệu hoán hình thức quả thực không nên quá hữu hảo. Ký chủ, bản hệ thống còn thiết lập tương thành, thông qua giết địch hoặc nạp tiền đều có thể thu hoạch tích phân, dùng để đổi lấy các loại vật tư. Giết địch có thể được bao nhiêu tích phân? Nạp tiền lại là cái gì tỷ lệ? Đánh giết phổ thông binh lính có thể lấy được 10 tích phân, tam lưu võ giả 100 tích phân, nhị lưu võ giả 500 tích phân, nhất lưu võ giả 1000 tích phân, tông sư cấp 1 vạn tích phân, đại tông sư thì là 10 vạn tích phân. Đến mức nạp tiền, một lượng bạch ngân có thể đổi lấy 1 tích phân. Tô Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dựa theo cái tỷ lệ này, đánh giết một cái tam lưu võ giả liền có thể đổi 100 lượng bạc, nếu là có thể giải quyết mấy cái nhị lưu đối thủ, trong nháy mắt liền có thể tích lũy một bút không nhỏ tài phú. Càng quan trọng hơn là, cái này mang ý nghĩa hắn không cần hoàn toàn ỷ lại đánh dấu cùng triệu hoán, chỉ cần có tiền, liền có thể tại hệ thống bên trong đổi lấy tài nguyên. Chỉ là không biết thương thành bên trong đồ vật định giá như thế nào, nếu là liền một viên liệu thương đan dược đều muốn giá trên trời, cái kia giết địch tích phân chỉ sợ cũng không đủ nhét cái răng. Tô Vân mặc niệm, mở ra hệ thống mặt bảng. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, trên cùng rõ ràng là ngắn gọn giao diện thuộc tính, nhân vật, Tô Vân thân phận, đại khánh tần vương tu vi, tam lưu tiền kỳ tích phân, không, đánh giá, đồ rất rưởi, tại ám lưu hung dũng hoàng thất đấu tranh bên trong như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Nhìn lấy trướng mắt đồ rác rưởi đánh giá, Tô Vân khỏe miệng giật một cái, hệ thống nói chuyện còn thật ngay thẳng. Tô Vân tâm niệm nhất động, hệ thống thương thành giao diện trong nháy mắt ở trước mắt triển khai. Giới diện bên trong rực rỡ muôn màu, binh khí giáp trụ, chiến mã lương thảo, đan dược phân loại liệt kê. Hắn nhanh chóng đảo qua giá cả cột, ánh mắt đột nhiên định tại lương thực phân loại trên cùng. Gạo, một tích phân 1000 kg. Cái giá này để hắn đồng tử đột nhiên co lại. Phải biết tại đại khánh, một lượng bạch ngân tại năm được mùa cũng chỉ có thể mua một thạch, ước 60 kg gạo. Gặp gỡ 2 năm giá cả có thể lật 3 lần. Mà hệ thống bên trong một lượng bạch ngân đổi lấy một tích phần, tương đương với có thể sử dụng một lượng bạc mua xuống dòng giá 1000 kg gạo, cho mẹ là giá thị trường thập lục lần còn nhiều. Cái này cái nào là thương thành, quả thực là di động lương thương a. Binh khí loại giá cả, chế thức quân đao, một tích phân thanh. Tinh thiết khôi giáp, 50 tích phân bộ. Tương đương với 51 lượng bạc liền có thể võ chứa một cái mặc giáp binh lính. Cái giá này đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Một lát sau, Tô Vân lui ra hệ thống thương thành. Thương thành bên trong đồ vật giá cả thực sự quá có lời. So bên ngoài trên thị trường tiện nghi không sai biệt lắm 10 lần. Chỉ là chuyển vật tư, liền có thể kiếm nhiều tiền, dễ dàng phát đại tài. Có tiền cùng lương thực, chiêu binh mãi mã cũng không phải là việc khó, kéo một nhánh đại quân cũng không nói chơi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có lương làm cho vạn người theo. Bây giờ đại khánh, loạn trong giặc ngoài. Quốc bên trong không yên ổn, có khởi nghĩa quân nháo sự, trên giang hồ môn phái cũng không an phận, còn có thế gia đại tộc, vì lợi ích minh tranh ám đấu. Quốc ngoại càng là cường địch một đống. Đại khánh liền giống bị một bầy sói đói vây quanh. Tô Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng hệ thống hô: có hay không tân thủ lễ bao? Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, tân thủ siêu cấp phúc lợi đại lễ bao cấp cho, phải chăng mở ra? Hắn liếc mắt, cảm tình ta không hỏi thì che giấu a. Mở ra. Trong chốc lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm tẩy tủy đan ít một, có thể phạt cốt tẩy tủy, tái tạo kinh mạch căn cơ. Tiên Tiên Đại Tông Sư thăng cấp thẻ ít một, trực tiếp để thăng đến Tiên Tiên Đại Tông Sư cảnh giới, không cái gì hậu di chứng. Bách độc bất xâm thể chất, miễn dịch thế gian vận động, độc tố nhập thể tự động tan rã. Sát thủ tổ chức La Vong Tô Vân đồng tử đột nhiên co lại, ngón tay cơ hồ run rẩy. Tiên Tiên Đại Tông Sư, đây chính là có thể một mình phá 10 vạn quân cảnh giới. Còn có La Vong loại này truyền thuyết cấp sát thủ tổ chức. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cùng hỉ, 9527, Tiên Tiên Đại Tông Sư thăng cấp thẻ bây giờ có thể dùng sao? Tùy thời có thể sử dụng. Ký chủ, đề nghị ngài trước phục dụng cực phẩm tẩy tùy đan, loại bỏ thể nội tạp chất sau lại sử dụng thăng cấp thẻ, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng. Tô Vân gật đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên lớn chừng trái nhãn đan dược chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Đan thể hiện lên màu tử kim, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn đan văn, nồng nặc dược hương vừa mới tiêu tán, liền để đầu góc của hắn trong nháy mắt thư thái, liền say rượu đau đầu đều tiêu tán vô tung. Hệ thống biểu hiện cái này đan dược giá trị 100 vạn tích phân. Hắn liễu lưỡi, cái này tương đương với 100 vạn lượng bạch ngân, đầy đủ vũ trang 10 vạn quân đội. Hắn quả quyết đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một cô nóng hổi năng lượng bao phủ toàn thân, kinh mạch dường như bị trọng truy gõ mở, kịch liệt đau nhức để hắn kêu rên lên tiếng. Một giây sau, dưới làn da chảy ra màu nâu đen sền sệt tạp chất, mang theo gây mũi mùi hôi thối. Phúc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể lại nhẹ giống có thể phiêu lên. Nguyên bản vướng víu tam lưu tu vi nhưng vẫn được vận chuyển lại, mỗi một lần hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí trong thiên địa tràn vào. Tẩy tủy sau khi hoàn thành, Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản trầm trọng tứ chi biến đến nhẹ nhàng linh hoạt, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều, liên đối lấy não tử cũng thanh tỉnh không ít. Một giây sau, liền bị một cỗ hôi chua hun đến kém chút ngất đi. Ta dựa vào, cái quái gì thối như vậy? Hắn cúi đầu xem xét, trên thân cẩm bào lại dán đầy màu nâu đen dính dơ bẩn. Mùi vị đó cùng chôn 10 năm trứng thối trộn lẫn nước rửa chén giống như, hun đến hắn cổ họng thẳng phạm buồn nôn. Hắn vội vàng xông vào thiên phòng, may mắn trong thùng gỗ nước vẫn còn, bịch một tiếng thì cắm đi vào. Xoa rửa nửa canh giờ về sau, hắn mới run rẩy đứng lên. Trên mặt nước trôi hế vật người xem tê cả da đầu, mà hắn cúi đầu nhìn gặp chính mình thân thể lúc lại ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bởi vì tập võ lưu lại thô ráp vết sẹo mất giáo, trên bụng 8 khối cơ bụng hình dáng rõ ràng, da thịt trắng đến thông sáng, ngón tay sờ lên chân mượn, so nữ nhân đắp chân châu phấn mặt còn non mịn. Tê, cái này tẩy tủy đan sợ không phải cho ta đổi lớp ra. Hắn méo méo trên cánh tay da thịt, đột nhiên vui lên tiếng tới. Ta hiện tại cái này tư thái nhan trị, sợ là có thể đi kỹ viện viện làm hoa khôi đầu bảng. Nói xong cô ý ưỡn ngực, giọt nước theo cơ bụng khe danh hướng xuống lăn, nhìn đến chính hắn đều có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian mò lên áo choàng tắm chùm lên. Tô Vân thay đổi một thân quần áo mới về sau, không kịp chờ đợi xếp bằng ở trên giường êm. Hệ thống, sử dụng thăng cấp thẻ. Chỉ lệnh vừa hạ đạn, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên tại thể nội nổ tung. Tô Vân cảm giác vô số thật nhỏ dòng nước gấm theo kinh mạch tán loạn. Hắn tu vi bắt đầu từ từ dâng đi lên, nguyên bản trì trệ không tiến tam lưu cảnh giới, trong chớp mắt đã đột phá đến nhị lưu, ngay sau đó là nhất lưu. Lực lượng không ngừng tại thể nội hội tụ, Tô Vân cắn chặt răng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cổ này lực lượng chống đau nhức. Làm tu vi đạt tới tông sư cảnh lúc, tóc của hắn không gió mà bay, trên thân quần áo cũng bị phồng lên khí kình chống lên. Rốt cục, tại một trận kịch liệt rung động về sau, cổ này lực lượng chậm rãi bình ổn lại. Tô Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đã bước vào Tiên Thiên Đại Tông Sư tiền kỳ cảnh giới. Hắn thử vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy khí hải đan điền giống một mảnh sâu không thấy đáy hồ nước, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có dùng không hết khí lực. Chương 3, Triệu Cao, La Vong chương 3, Triệu Cao, La Vong. Tô Vân thử nghiệm giơ tay lên, ánh mắt rơi vào góc bàn chén trà phía trên. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia cái chén sứ chén trà đột nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên, quay mồng mồng hai vòng sau vững vàng bay đến hắn lòng bàn tay. Đây chính là Tiên Thiên Đại Tông Sư mới có thể làm đến chân khí ngoại phóng, lúc trước hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ nổ vang. Đột phá trước mình tại tam lưu cảnh giới dây rựa, bây giờ chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đá vụn nước mục, càng đừng đề cập hùng hậu chân khí gia trì. Hiện tại ta, một cái tay liền có thể nghiền chết rồi chính mình. Theo hắn hiểu biết, Đại Khánh Vương triều trên mặt nổi cũng chỉ có 5 vị Tiên Thiên Đại Tông Sư. 2 vị là triều đình của trụ, 3 vị ẩn tại giang hồ tông môn. Hắn hôm nay đã là võ đạo đỉnh phong tồn tại, Đại Khánh vị thứ 6 Tiên Thiên Đại Tông Sư. Tiếp đó, Tô Vân như cái vừa cầm tới món đồ chơi mới hài tử, đối với trong phòng bút mực giấy nghiên chơi đến quên cả trời đất. Chén trà, chăn giấy, thậm chí treo trên tường bảo kiếm đều bị hắn dùng chân khí nâng bay tới bay lui, trong miệng còn bắt chước phim võ hiệp bên trong chiêu thức nhắc tới. Cái này cách không lấy bẩn, không biết có thể hay không đỡ đạn. Hắn đột nhiên nhớ tới điện ảnh bên trong Hỏa Vân Tà Thần tay không tiếp viên đạn hình ảnh, nên miệng cười một tiếng. Lấy hiện tại Tiên Thiên Đại Tông Sư phản ứng tốc độ cùng cường độ chân khí, đừng nói tiếp viên đạn, coi như dùng chân khí ngưng ra hộ thuẫn ngạnh kháng bạ dẹt đoán chừng cũng không thành vấn đề. Cuối cùng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Bây giờ có hệ thống cùng Đại Tông Sư tu vi, nguyên bản tất thua cờ, cái kia một lần nữa tẩy bài. Hiện tại, hắn muốn một lần nữa lên bàn. Sau đó, Tô Vân ánh mắt khóa chặt tại sau cùng kết hưởng, La Vong. Chỉ là nghe được cái tên này, hắn tim đập thì không tự chủ được tăng tốc. La Vong thế nhưng là đã từng làm cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức, cường thịnh thời kỳ cờ hạ sát thủ trải rộng thiên hạ, theo đầu đường lưu manh đến triều đường đại quan, chỉ cần ra giá phù hợp, liền không có bọn hắn kết thúc không thành ám sát nhiệm vụ. Trong tổ chức đẳng cấp sông nghiêm, lấy thiên, địa, huyền, hoàng phân chia sát thủ thực lực. Mỗi một cấp lại chia nhỏ giáp đất bính đinh tứ giai. Hệ thống, mở ra La Vong giao diện thuộc tính. La Vong tổ chức, nhân số, 1 vạn người thủ lĩnh, Triệu Cao, tông sư hậu kỳ tu vi, am hiểu quyền mưu tinh kế cùng độc dược luyện chế, từng vì tần triều trung xa phụ lệnh. Chữ tiên sát thủ, 6 tên tông sư tiền kỳ đều có tuyệt kỹ, lục kiếm nô, chân cương, đoạt thủy, loạn thần, vong lượng, chuyển phách, diệt hồn, chữ địa sát thủ, 50 tên nhất lưu võ giả, tinh thông truy tung cùng ẩn nút, phân phối huyền thiết chủy thủ huyền chữ sát thủ, 100 tên nhị lưu võ giả, nòng cốt lực lượng. Hoàng chữ sát thủ, 500 tên tam lưu võ giả, phụ trách các nơi mạng lưới tình báo. Phụ thuộc lực lượng, tử sĩ doanh, 1000 người, độ trung thành 100 có thể chấp hành tự sát thức nhiệm vụ, tình báo các, phía dưới thiết lập mật thám 2000 người, mỗi ngày đổi mới giang hồ cùng triều đường động thái, dược lực, phân phối luyện dược sư 100 tên, có thể luyện chế thối độc binh khí cùng liệu thương đan dược, cứ điểm, thiên hạ thập nhị châu 36 quận, có ngầm chung 100 chỗ, nhân viên đầy xứng, ngầm địa lao, binh khí khố cùng bổ câu đưa tin lan truyền hệ thống. Tô Vân nhìn đến số liệu, hài lòng gật đầu. La Vong thủ lĩnh Triệu Cao, đây chính là trong lịch sử phiên Vân Phúc Vũ quyền hoạn. Ký chủ, hệ thống triệu hoán La Vong tổ chức đã đồng bộ kích hoạt sở hữu phụ thuộc thiết bị, không cần ngoài định mức chủ hoạch kiến lập. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa dứt, Tô Vân liền nhìn đến địa đồ mặt bảng phía trên cứ điểm địa đồ trong nháy mắt sáng lên, theo giang nam nước chấn đến tắc bắc cửa ải, lít nha lít nhít cọc ngầm đánh dấu như là mạng nhện bao trùm đại khánh cương vực. Hắn nhịn không được thấp cười ra tiếng. Liên binh khí khố cùng bổ câu đưa tin hệ thống đều phối thể. Cái này hệ thống quả thực là thân mật bảo mẫu. La Vong tự mang tình báo cát, tử sĩ doanh cùng trải rộng châu huyện cọc ngầm, để hắn trong nháy mắt nắm giữ bao trùm toàn quốc hai mắt. Triều đình châu bỏ nhất hoàng thành ti cũng liền mấy vài người, còn phải thụ nhiều mặt cả tay, cùng La Vong không so được một điểm. Quang là La Vong bên trong 7 tên tông sư cấp cao thủ, một cái tông sư hậu kỳ Triệu Cao, 6 cái tông sư tiền kỳ chữ thiên sát thủ, cũng đủ để cho các phương thế lực kiên kỵ. Hệ thống, đem La Vong Triệu Cao cùng lục kiếm nô Triệu đến phòng ta, cái khác người ấn biên chế phân phối đến các nơi cứ điểm, tổng bộ thì thiết lập tại kinh thành bên ngoài Đại Thanh Sơn. Tô Vân quả quyết hạ lệnh, chỉ lệnh xác nhận, chính tại triệu hoán hạch tâm thành viên. Lời còn chưa dứt, gian phòng bên trong quang ảnh lóe lên, 7 thân ảnh trống rỗng xuất hiện, cầm đầu Triệu Cao thân mang màu đen quan phục, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, sau lưng 6 tên kiếm khách eo đeo hình dạng và cấu tạo khác nhau trường kiếm, chính là truyền thuyết bên trong Lục Kiếm Nô. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, đồng nói: "La Vong thủ lĩnh Triệu Cao, Lục Kiếm Nô, tham kiến chủ công." Cơ hồ cùng thời khắc đó, lại khánh thập nhị châu phủ quan đạo, dịch trạm, trong tử lâu, hàng trăm hàng ngàn cái thân mang y phục hàng ngày nam nữ lặng yên hiện thân. Có hóa thành thương khách vào ở khách sạn, có giả trang thành tạp dịch lẫn vào quan phủ, cự đại tình báo chính lấy Đại Thanh Sơn làm trung tâm, vô thanh vô tức cửa hàng hướng đại khánh mỗi khắp nóng nách. Triệu Cao dương mắt nhìn hướng Tô Vân, chủ công, La Vong đã ấn ngài chỉ lệnh vào chỗ, thiên hạ tình báo, trong vòng 3 ngày nhất định có thể thu hết vào mắt. Tô Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài thành Đại Thanh Sơn, khỏe miệng bung lên ý cười. Triệu Cao, ngươi cùng Lục Kiếm Nô lưu tại Vương phủ tính dụng. Truyền bản vương mệnh lệnh, La Vong cần tại 3 tháng bên trong khai hỏa danh hảo, muốn để người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Cao cúi đầu đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tô Vân ánh mắt trầm xuống, kể từ hôm nay, cho bản vương chằm chằm cái kia 9 cái hảo đệ đệ, bọn hắn gặp người nào, nói cái gì, dù là thả cái giấm đều muốn báo lên. Mặt khác, nghĩ biện pháp hướng hoàng cung cùng cấm vệ quân dần cắm nhân thủ, càng nhiều càng tốt. Chủ công yên tâm, trong vòng 3 ngày tất có nhãn tuyến thấm vào. Đột nhiên, một cỗ cường đại chân khí theo Tô Vân trên thân bạo phát. Triệu Cao 7 người như bị sét đánh, cái này mới giật mình trước mắt vị chủ nhân này đúng là tiên tiên đại tông sư. Phải biết bọn hắn tuy là hệ thống triệu hoán mà đến, nhưng cũng rõ ràng đại tông sư cấp võ giả tại phương này thế giới phân lượng. Bọn hắn muốn cho rằng Tô Vân chỉ là cái vương gia, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như văn nhược chủ tử đúng là võ đạo định phong đại tông sư. Hy vọng ngươi đừng để bản vương thất vọng. Thuộc hạ định không phụ chủ công nhờ vả. Triệu Cao cung kính nói. Tô Vân tán đi uy áp, thản nhiên nói. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Triệu Cao 7 người không mình hành lễ về sau, như quỷ mị giống như biến mất tại vương phủ hành lang. Tô Vân đẩy cửa đi ra ngoài, hít sâu một hơi, cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh chân khí, chỉ cảm thấy tứ chi đều lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giãn ra. Đúng lúc này, dưới hiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Trầm Linh Nhi đi tới, ngẩng đầu trông thấy Tô Vân trong nháy mắt, cả người như bị định trụ giống như cứng tại nguyên chỗ. Nàng rủi rủi con mắt, lại đi trước tiếp cận 2 bước, nhìn chằm chằm Tô Vân mặt nửa ngày nói không ra lời. Trong ngày thường điện hạ mặc dù quý vì vương gia, hai đầu lông mày lại tổng mang theo vài phần bệnh khí, màu da cũng hơi có vẻ trắng xám, có thể giờ phút này đứng tại ánh sáng mặt trời bên trong người, tóc đen như thác nước, mặt như ngọc, liền khoe mắt tế văn đều giống như bị thần lộ ủi bình, nhất là cặp mắt kia, sáng giống như ngâm tinh tử, quanh thân tản mát ra siêu tuyệt khí chất. Linh Nhi, ngốc đứng đấy làm cái gì? Tô Vân khiêu mi cười nói, vô ý thức sờ sờ gò má. Trầm Linh Nhi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mấy bước vọt tới Tô Vân trước mặt, ngẩng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phía dưới dò xét, điện hạ, ngài đây là thế nào? Tô Vân tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bị nhìn ra đại tông sư tu vi rồi? Đang muốn mở miệng căn dặn, lại nghe tiểu nha hoàn chỉ hắn mặt, trong giọng nói tràn đầy kinh thán. Ngài cái này da thịt làm sao biến đến đổi theo tốt dương chi ngọc giống như, còn có khí chất này, cũng biến thành người khác giống như. Nhìn Trầm Linh Nhi sáng mắt lên bộ dáng, hắn nhịn không được đùa nàng, thế nào, không nhận ra bản vương rồi? Không phải không nhận ra, là không dám nhận. Trầm Linh Nhi bấm một cái cánh tay của mình, lại chỉ Tô Vân gương mặt. Ngài có phải hay không trộm ăn trộm trong cung mỹ nhan đan? Nô tỳ lần trước gặp thuộc phi nương nương dùng nửa viên, da thịt cũng không có như thế trong suốt. Nàng đột nhiên hạ giọng, ánh mắt sáng lấp lánh. Điện hạ, ngài thì nói cho nô tỳ nha, đến cùng dùng bảo bối gì? Nô tỳ cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào, thì vụ trộm dùng một chút xíu. Tô Vân nhìn lấy nàng một mặt cầu chia sẻ bức thiết thần sắc, dở khóc dở cười. Nữ nhân chú ý điểm quả nhiên vĩnh viễn tại kỳ kỳ quái quái địa phương. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gõ gõ tiểu nha hoàn cái trán. Cái đầu nhỏ dưa bên trong đều đựng cái gì? Không uống thuốc. Trầm Linh Nhi bưng bít lấy cái trán, còn không hết hy vọng truy vấn. Thật không uống thuốc. Cái kia điện hạ ngài dùng cái gì mà son? Nô tỳ nhìn ngài lúc này xanh đen cũng bị mất. Chương 4, Lang vệ, thần bí quỷ diện nhân chương 4, Lang vệ, thần bí quỷ diện nhân Đại Thanh Sơn. Ngoài hoàng thành 10 dặm một chỗ dãy núi, thế núi liên miên chập trùng, rừng rậm dày đặc, ngày bình thường liền thợ săn đều chẳng muốn đặt chân mảnh này âm u địa giới. Giờ phút này ngoài núi trên quan đạo, bảy đạo hắc ảnh chính sát mặt đất bay lượn. Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô chạy như bay, cuốn lên lá rụng còn chưa rơi xuống đất, người đã thoát ra gần dặm xa. Theo Vương phủ đến Đại Thanh Sơn dưới chân bất quá ăn xong bữa cơm. Rất nhanh, bảy người tại một chỗ bao trùm lấy dây leo vách núi trước dừng lại. Triệu Cao bấm tay tại trên vách đá gõ ba cái, cùng cụt một tiếng, dây leo sau lại trượt ra một đạo thạch môn. Trong môn là hướng kéo dài xuống thạch dai, càng chạy càng rộng, đi tới 100 trượng chỗ sâu, rộng mở trong sáng, chừng ngàn trượng vuông trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên giống như ban ngày. Trong động đặt riêng binh khí khố, hình phòng, tình báo các chờ khu vực, hơn ngàn tên thân mang trang phục màu đen sát thủ chính các ti kỳ trước, đều dừng lại. Triệu Cao đạp vào trung ương thạch đài, thanh âm không lớn lại truyền khắp cả sơn động. Chính đang bận rộn bọn sát thủ đồng loạt quỳ một chân trên đất, nhìn về phía trung ương thạch đài. Phụ chủ công chi lệnh. Triệu Cao cất cao giọng nói, La Vong ngay hôm đó lên cần đạt thành ba chuyện. Thứ nhất, 3 tháng bên trong khai hỏa La Vong danh hảo, muốn để giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Thứ hai, tham dò 9 vị hoàng tử phụ đệ bố phòng cùng tâm phúc bảng danh sách, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động. Thứ ba, hoàng thành ti cùng cấm vệ quân thẩm thấu kế hoạch, từ đoàn thủy chuyển hồn hai người dẫn đầu chấp hành. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đài trên dưới ngàn trương gương mặt lạnh lùng. Chủ công nói, làm được tốt, người người có thưởng, làm không xong. Sát khí trong nháy mắt bao phủ cả sân động, liền đi tử sĩ doanh đưa tin. Vừa dứt lời, đài trên dưới ngàn tên sát thủ cùng kêu lên đáp lại. Tuân lệnh. Triệu Cao thỏa mãn gật đầu, phất phất tay, tản, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Mọi người hào hào tản ra. Triệu Cao chắp tay đứng ở sơn động vách đá, nhìn qua phía dưới bận rộn La Vong sát thủ, đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh chân cương. Vị này thân hình khôi ngô kiếm khách người khoác huyền giáp, bên hông chân cương kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Chân cương, chủ công đem chúng ta triệu hoán đến này phương thế giới, cái này có thể so sánh năm đó Đại Tần càng có ý tứ. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm ý cười. La Vong muốn trở thành phương này thế giới âm ảnh chỗ thể, ngươi có lòng tin hay không? Chân cương đột nhiên ôm quyền, thủ lĩnh. Năm đó ở Hàm Dương thành, chúng ta làm cho 6 quốc dòng dõi quý tộc nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ có chủ công chống đỡ, thuộc hạ có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, liền xem như cái này Đại Khánh hoàng cung, thuộc hạ cũng có thể lấy hoàng đế lao nhi trên cổ đầu người. Tốt, tốt. Triệu Cao ngửa đầu cười to, hắc bảo tại gió núi bên trong bay phất phới. Ta Triệu Cao đã muốn làm giang hồ hắc ám bên trong vương giả, càng phải để Đại Khánh triều đường mỗi khắp nóng ngách, đều tại La Vong âm ảnh hạ chiến lật. Hắn mãnh liệt xoay người, ánh mắt đảo qua Lục Kiếm Nô. Đoạn Thủy, chuyển hồn phụ trách thẩm thấu hoàng thành ti, cái khác người theo ta trở về tần vương phủ. Vâng. Lục Kiếm Nô cùng theo lên tuân mệnh. Triệu Cao nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười. Từng tại Hàm Dương thành, hắn làm một tay che trời trung xa phủ lệnh, bây giờ tại Đại Khánh vương triều, hắn phải tiếp tục trở thành quái phong vân hậu trưởng hát thủ. Hoàng thành, Đại Khánh vương triều trái tim, có thể xưng cổ đại thế giới siêu cấp đại thành. Hắn chiếm diện tích rộng lớn vô biên, thường ở nhân khẩu nhiều đến hơn 300 vạn, thành tường cao vút trong mây, từ thanh thạch lũy thế mà thành, trên cổng thành cờ xí tung bay, biểu lộ ra vương triều uy nghiêm. Làm chính trị, văn hóa cùng kinh tế trung tâm, hoàng thành tọa lạc ở Trung Châu nội địa, bốn phương thông suốt quan đạo từ nơi này bước xạ hướng về thiên hạ các châu. Đại Khánh vương triều cương vực bao la, trung quản lý thập nhị châu. Đông Tây Nam Bắc tứ phương các thiết hai châu, trung nguyên hoạch tâm khu vực chiếm bốn châu, mỗi châu phía dưới quản lý ba quận, tổng cộng 36 quận. Mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, sinh hoạt gần 10 ước nhân khẩu, theo giang nam thủy hương đất lành, đến bắc phương vùng đất bằng phẳng, lại đến trung nguyên phúc địa phồn hoa thành trấn, tạo thành một bức to lớn vương triều bức tranh. Thành đông ngõ hẹp chỗ sâu, một tòa treo tơ lụa trang ngụy trang cho gạch đại viện yên tĩnh im ắng. Hậu viện phòng chứa tủ hạ mật thất bên trong, dưới ánh nến lấy chiếu ra hai cái hắc ảnh. Bên trái người kia mang theo thanh đồng lang thủ mặt nạ, lưng đeo răng cưa đòn đao, và áo chỗ thêu lên màu vàng sẫm lướt sói văn, chính là trong giang hồ nghe mà biến sắc lang vệ sát thủ tổ chức thành viên. Lang vệ làm trong giang hồ thần bí nhất sát thủ tổ chức một trong, theo không người biết được hắn người sáng lập là ai, cũng không ai biết được bọn hắn tổng bộ đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Cái này tổ chức phảng phất là trong vòng một đêm xuất hiện, tác phong làm việc ngoan lệ cùng cực nhiệm vụ chấp hành lúc thường thường thủ đoạn độc ác, động một tí liền đem mục tiêu diệt môn, tuyệt không lưu người sống. Phàm là bị lang vệ để mắt tới người, cơ hồ rất khó có thể chạy thoát, bọn hắn như là như giỏi trong xương, sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đem mục tiêu triệt để mạt sát. Trong giang hồ truyền ngôn lang vệ nắm giữ tông sư cấp sát thủ, nhưng theo không có người tránh thức mắt thấy qua. Tại giang hồ sát thủ tổ chức bài danh bên trong, lang vệ đứng hàng thứ ba, mà xếp tại trước mặt nó chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết sát lâu cùng yên vũ lâu. Cứ việc bài danh cũng không phải là đỉnh phong, nhưng này hành sự tàn nhẫn cùng bí ẩn trình độ lại làm cho không ít người giang hồ nghe đến đã biến sắc. Chủ nhân có lệnh, Vu Hoan Tần Vương hành động nhất định phải trong vòng 3 ngày khởi động. Phía bên phải Hắc Y Nhân thanh âm khàn giọng, trên mặt che làm bằng sắt mặt quỷ, Long Bảo cùng mật tín đã chuẩn bị tốt, ngươi cần thừa dịp lúc ban đêm chui vào Tần Vương phủ, đem vật chứng giấu vào thư phòng hốc tối. Lang thủ sát thủ lạnh hừ một tiếng, Tần Vương phủ phòng giữ nghiêm mật, há lại nói vào là vào. Điểm ấy sớm có sắp xếp. Quỷ diện nhân ném ra ngoài một cái đồng điếu, giờ tuất ba khắc, vương phủ góc hướng tây cửa đang trực thị vệ Triệu Hổ sẽ thổi này tiếu làm hiệu, hắn đã thu chúng ta 1000 lượng hoàng kim, sẽ mang ngươi chui vào. Nhớ kỹ, thư phòng khối thứ 3 gạch lát sàn dưới có hốc tối, mật tín phải đặt ở bên trong. Lang thủ tiếp nhận đồng tiếu ước lượng xuống, trong mắt lóe lên lo nghĩ, Triệu Hổ có thể tin. Vạn nhất sự phát, hắn Hề Nhi đã ở chúng ta trên tay. Quỷ diện nhân ngữ khí băng lãnh, nếu dám phản bội, 2 ngày nữa liền có thể tại sông hộ thành bên trong nhìn thấy hắn toàn ra thi thể. Hắn tiến lên một bước, mặt sắc cơ hồ dán lên lang thủ mặt nạ, chủ nhân nói, hành động lần này chỉ cho phép thành công. Năm ngoái đám kia hành sự bất lực lang bệ, bây giờ mộ phần cỏ đã mọc đầy. Thấy lạnh cả người theo lang thủ sống lưng luồn lên. Hắn vội vàng quỳ một chân trên đất, lang bệ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh chủ nhân yên tâm. Tốt nhất như thế. Quỷ diện nhân phất tay áo đi hướng mật thất chỗ sâu, tại vách đá phía trên liền ấn 3 trôi nô lên, ầm ầm một tiếng, tường đá nứt ra một đạo ám môn. Phía sau cửa đúng là đầu tĩnh mịch mà nói. Lang thủ nhìn qua quỷ diện nhân biến mất trên mặt đất nói chống ngặt, nắm chặt bên hông đòn đao. Hắn biết, lần này nhiệm vụ như thành, chính là phong phú ban thưởng, như bại, chính là nghiền xương thành cho kết cục. Ánh đến đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái, chiếu rõ hắn dưới mặt nạ vặn bèo khỏe miệng. Vì sống sót, đừng nói vu oan một cái tần vương, liền xem như đem hoàng đế kéo xuống ngựa, hắn cũng dám làm. Mà nói cuối cùng, quỷ diện nhân xốc lên một tảng đá xanh tấm, lộ ra một tòa viện tử cây khô ảnh. Hắn móc ra trong ngực bồ câu tiếu thổi nhẹ, một lát sau, một cái cho bồ câu theo bầu trời đêm đáp xuống, trên chân cột nhuốm máu vải. Triển khai xem xét, phía trên chỉ có 3 chữ, đã sẵn sàng. Quỷ diện nhân cười lạnh một tiếng, quay người biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Màn đêm buông xuống, trong phủ tần vương đèn đuốc một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, tuần tra ban đêm bọn thị vệ giơ đèn lồng, cách mỗi 1 phút thì trong phủ đi một vòng. Trong thư phòng, Tô Vân nửa nằm tại thái sư ghế phía trên, trong tay lật qua lật lại loay hoay một khối đế vương lục phỉ thúy, bích lục nhan sắc tại dưới ánh nến hiện ra ánh sáng yêu ớt. Hiện tại La Vong đã toàn diện trải rộng ra, không được bao lâu, toàn đại khánh tin tức thì đều có thể truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Tại cổ đại, tin tức cũng là mệnh, nhất là hắn hiện tại cái này tình cảnh. Trong hoàng thành không biết bao nhiêu người ngóng trông hắn chết. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn có lẽ sẽ còn bởi vì trôi tối sát cơ mà trắng đêm có ngủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thành vì tiên thiên đại tông sư về sau, hắn tâm lý đặc biệt an tâm, lực lượng đủ cực kỳ. Đừng nói đến mấy cái thích khách, liền tính toán có người mang binh vây quanh vương phủ, hắn cũng có thể ứng phó. Hắn thậm chí ngóng trông những cái kia chỗ tối địch nhân sớm một chút động thủ, sau đó đem từng cái xử lý. Tiện nghi lão tử đem hắn cái này thái tử phế đi, nói trắng ra là cũng là chê hắn không có bản sự, còn muốn làm cựu long đoạt đích bộ kia trò xiếc, coi hắn là quân cờ đuổi địch. Tô Vân nhất định phải để khánh đế hối hận. Trước kia hắn còn nóng trông làm thái tử, tiếp hoàng vị, hiện tại không có ý nghĩ này. Khánh đế không cho, hắn thì đoạt hoàng vị, làm hoàng đế. Chương 5, Vũ Văn Giá Họa chương 5, Vũ Văn Giá Họa đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy Triệu Cao thanh âm chuyển đến. Chủ công, Triệu Cao cầu kiến. Tiến đến. Tô Vân đem phỉ thúy đặt tại trên bàn, dương mắt lúc chính gặp Triệu Cao đẩy cửa vào. Hắn không mình hành lễ, chủ công, La Vong đã ấn ngài chỉ lệnh hành động. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt. La Vong muốn trở thành thiên hạ lớn nhất đao sắc bén, người không đủ không thể được. Ngươi lập tức bắt tay vào làm khuyết chương chiêu, phố phường lưu dân, giang hồ tán tu, chỉ cần có thiên phú, đều thu nhập dưới trướng. Liền xem như hoàng đế bên người ngự tiền thị vệ, nếu là hợp ý, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tới. Vâng. Triệu Cao quỳ một chân trên đất. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vương phủ đại quản gia, thống lĩnh trong ngoài sự vụ. Thuộc hạ định không phụ chủ công nhờ vả. Triệu Cao ôm quyền hành lễ, quay người lui ra thư phòng. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ 2. Buổi sáng, Trầm Linh Nhi vội vã chạy tới thúc Tô Vân đi vào triều, có thể Tô Vân lại tại vương phủ căn bản không lúc đích. Trước kia Tô Vân, mặc kệ gặp gỡ cái gì vậy, mỗi ngày tảo triều nhất định đến đúng giờ, coi như bị phế thái tử chi vị, cũng một ngày không rơi xuống đất hướng triều đường chạy. Trầm Linh Nhi nhìn thấy Tô Vân bộ này dáng vẻ lười biếng, chẳng lẽ lại điện hạ lúc này thật đánh tính toán triệt để nằm ngựa, vò đã mẹ không sợ rơi rồi. Triều đường phía trên, Khánh đế quét mắt Tần Vương trống không vị trí, nhíu mày. Tần Vương đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói tiếp. Vài ngày trước Tần Vương coi như bị giáng chức, cũng nhất định quy quy củ củ đứng ban, ngày hôm nay là ăn tim gấu gan báo, không có tới coi như xong. Khánh đế vẫy vẫy tay áo bảo, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Trong mắt hắn, cái này bị phế nhi tử đã sớm là khí tử, tới hay không đều như thế. Nhị hoàng tử nét miệng lên một tia đắc ý cười, hướng bên cạnh tam hoàng tử đưa cái ánh mắt. Tam hoàng tử ngầm hiểu, hạ giọng nói, đại ca sợ là biết mình không có hy vọng, dứt khoát bày nát. Hai người lướt nhau, im lặng cười. Hừ, thất thế thì cái này đức hạnh. Thất hoàng tử lạnh hừ một tiếng, liền cơ bản nhất quân thần chi lễ đều không để ý, thật sự là tự cam đoạ lạc. Mấy vị đại thần cùng nhìn nhau, tâm lý đã có tính toán hết. Có người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Tần Vương cái này triệt để lạnh. Bệ hạ, thần có bản đấu. Theo trung thư lệnh mở miệng, đề tài cuối cùng chuyện gì, có thể trong điện xì xào bàn tán lại không triệt để tiêu tán. Triều hội tới gần khâu cuối cùng. Lễ bộ thượng thư Vương Thừa Nghiệp đột nhiên bước ra một bước. Bệ hạ, lao thần cả gan góp lời, lập chữ quân một chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc, không nên lại chỉ hoan à. Lời vừa nói ra, phía dưới hoàng tử nhóm trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài trầm ổn, tâm lý lại sôi trào, ai không muốn thừa dịp Tô Vân thất thế, đoạt đến chữ quân bảo tọa. Không phải sao? Hộ bộ thị lang thừa cơ phụ họa, mấy cái bị điện hạ ai cũng có sở trường riêng, sớm đi định ra chữ quân, cũng tốt để thiên hạ thần dân an tâm nha. Lời này nhìn như lấy lòng, kỳ thực cám đâm đâm cho Khánh đế tạo áp lực. Khánh đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đầu ngón tay khẽ chọc tay vịn, ánh mắt đảo qua dục dịch nhi tử nhóm. Lão nhị dạ tâm, lão tam tính kế, lão thất đội vàng sao động. Chín cái nhi tử sát thực đều có chút tài năng, văn có thể trị thế, võ có thể trấn biên, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm cho đầu hắn đau. Việc này không đổi. Khánh đế chậm rãi nói, thái tử chi vị chính là quốc căn bản, không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Chấm còn phải lại tỉ mỉ quan sát kỹ, ai có thể gánh chịu nổi giang sơn xa tắc, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn tiếng nói vừa ra, triều đường trong nháy mắt an tĩnh như gà, hoàng tử nhóm trên mặt chất đầy ý cười, tâm lý lại âm thầm phân cao thấp. Xem ra khảo sát còn không có kết thúc, đến tranh thủ thời gian lại soát một đợt tồn tại cảm giác. Hoàng thành góc tây bắc, một tòa nhìn như đất đai hoang phê miếu dưới, ám môn im ắng mở ra. Sát thủ mang theo thanh đồng lang thủ mặt nạ, mèo eo tiến vào mật đạo. Ở bước trên mặt tường bò đầy rêu xanh, bó đuốc chập chờn quang ảnh bên trong, thỉnh thoảng lui qua mấy cái to lớn chuột ảnh. Mật thất bên trong tràn ngập một cố gỗ mục cùng dị sắt hỗn tạp mùi vị. Sát thủ ánh mắt quét qua, liền khóa chặt chính trung ương đàn dương gỗ. Hắn bước nhanh về phía trước, đánh mở dương. Chỉ thấy một kiện tơ vàng long bào xếp được chỉnh chỉnh tề tề, bên cạnh đè ép một phòng mật tín. Hảo thủ đoạn. Sát thủ cười lạnh một tiếng. Cái này vật chứng làm được giọt nước không lọt, liền xem như thần tiên tới, cũng rửa không sạch thông đồng với địch mưu nghịch tội danh. Hắn cấp tốc đem long bào nhét vào đặc chế chống nước bao vải dầu, lại đem mật tín tiếp thân nấp kỹ, quay người lúc thuận tay thổi tắt ánh nến. Sát thủ rời đi mật thất về sau, tại thổ địa miếu chờ đợi trời tối. Thẳng đến sau cùng một luồng hà quang biến mất, hắn mới rời khỏi thổ địa miếu, lẫn vào hối hả chợ đêm dòng người. Hoàng thành chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, người đi trên đường phố lui tới, vô cùng náo nhiệt. Sát thủ tại hắc ám bên trong ẩn nặc tiến lên, tam chuyển hai cướp liền tới đến tần vương phủ tây môn bên ngoài. Tây môn đèn lồng tại trong gió đêm lay động, hai cái thị vệ tay cầm trường thương, tại cửa ra vào cảnh giới. Giờ tuất ba khắc, Triệu Hổ vội vã chạy tới, trên trán còn dính lấy mồ hôi minh đệ, đổi cương vị thời gian đến. A, làm sao lại ngươi một cái? Lưu thủ thị vệ nhíu mày dò xét. Một người khác cái bụng có chút không thoải mái, ngồi xổm nhà xí đâu, đợi chút nữa liền đến. Triệu Hổ vô đối phương bà bay, ngữ khí quen thuộc. Người đi trước nghỉ ngơi, chỗ này có ta định lấy. Chờ thị vệ kia đi xa, Triệu Hổ cấp tốc lấy ra đồng tiếu. Hiu, hiu, thổi ra hai tiếng ngắn tiếu. Chân tường trong bóng tối, sát thủ như là hắc báo giống như thoát ra. Theo ta đi, nhanh. Triệu Hổ không nói hai lời, dắt lấy sát thủ lách vào cửa hông. Xuyên qua chất đầy tạp vật hành lang, hắn lấy ra một bộ thị vệ phục ném đi qua. Thay đổi. Thư phòng tại phía đông nhất, trên đường đừng lên tiếng. Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như bị tuần tra đội đục vào, hắn chưa nói xong, sát thủ đã lưu loát mặc quần áo. Hai người nhanh chóng đi nhanh, chuyển qua cựu khúc hành lang, thư phòng đã gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, vương phủ chủ sảnh bên trong, Tô Vân ngồi phịch ở mềm núc ních thái sư ghế phía trên, bắt chéo hai chân uống trà. Triệu Cao thẳng tắp đứng ở bên cạnh. Đột nhiên, Tô Vân ba đem chén trà hướng trên bàn phóng một cái, nhướng mày. Hắn hiện tại thế nhưng là tiên thiên đại tông sư, toàn bộ vương phủ thì cùng trang giám sát giống như, vừa mới rõ ràng có cái xa lạ khí tức chuẩn mất vào. Cổ này khí tức mang theo nhị lưu võ giả khí tức, cũng không phải trong vương phủ những cái kia phổ thông thị vệ có thể có. Triệu Cao, vương phủ tiến con chuột. Tô Vân cười như không cười, nhếch miệng. Triệu Cao sững sờ, chủ công, thuộc hạ cái này dẫn người đi bắt. Nói liền muốn xông ra ngoài. Đội cái gì? Tô Vân đưa tay ngăn lại hắn, vẻ mặt đứng dậy, xem trước một chút cái này lão thử muốn làm cái gì kết quả. Lén lút tiến vào đến, lá gan không nhỏ a. Nói xong, hắn hai tay ôm ngực, chậm rãi hướng thư phòng phương hướng đi đến. Triệu Cao tranh thủ thời gian chạy chậm đuổi theo. Bên ngoài thư phòng, Triệu Hổ giống kiến bò trên chảo nóng đi qua đi lại, ánh mắt càng không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy bốn phía. Trong phòng, sát thủ tay chân lanh lẹ nhấc lên gạch lát sàn, đem bọc lấy long bào giấy dầu bao cùng mật tín nhét vào hốc tối, lại cấp tốc đem đất gạch đắp kín. Làm xong chưa? Triệu Hổ gấp đến độ thẳng dậm chân, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sát thủ đẩy cửa đi ra, hướng hắn dựng lên cái đi thủ thế, rút lui. Hai người dán vào chân tường liền hướng vương phủ bên ngoài trốn mất, sợ chậm một bước thì bị người phát hiện. Triệu Hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm lần này cuối cùng là thần không biết quỷ không hay. Có thể hắn căn bản không có phát hiện, bên ngoài thư phòng cách đó không xa hòn non bộ về sau, Tô Vân cùng Triệu Cao chính đem cái này một màn thấy rất rõ ràng. Triệu Cao, cái này trong vương phủ có nội ứng a? Tô Vân nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng. Vừa mới cái kia xuyên thị vệ phục, không phải liền là Tây Môn Triệu Hổ sao? Đợi chút nữa đem hắn chụp tới, bản vương ngược lại muốn hỏi một chút, hắn thu người nào chỗ tốt? Còn có, phái người đuổi theo một người khác. Tuân mệnh. Triệu Cao lên tiếng lĩnh mệnh, sắc mặt tâm trầm. Hắn vừa tiếp nhận vương phủ sự vụ, thế mà thì có người dám ở dưới mí mắt dở trò quỷ, thật sự là chán sống. Một bên khác, Triệu Hổ đội vàng hấp tấp chạy về Tây Môn cương vị, cùng cái ban thị vệ nhìn hắn chằm chằm. Triệu Hổ, ngươi chạy đi đâu rồi? Vừa mới gọi ngươi đều không ảnh. Cái bụng đột nhiên đau, đi nhà xí đi. Triệu Hổ giật cái láo, tâm lý lại bất ổn, luôn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Sát thủ leo tường chạy ra vương phủ về sau, cấp tốc biến mất tại hắc ám bên trong. Hắn một hồi dán vào chân tường chạy chậm, một hồi đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn quanh, xác nhận bốn phía không có người về sau, lại lập tức thay cái phương hướng phi nước đại, liên tục lật mấy đạo tường, mái ngói đều không dám ra một điểm động tĩnh. Nhưng hắn không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị để mắt tới. Ba đạo tường bên ngoài, Diệt Hồn mang theo mặt nạ màu bạc ngồi xổm ở trên nóc nhà, hắc bào bị gió thổi đến bay phất phới. Hắn nhếch miệng, "Tiểu tử, tại ta trước mặt chơi bộ này." Diệt Hồn mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đuổi theo. Nhìn lấy chạy phía trước đến tờ hồng hộp còn cường trang chấn định sát thủ, Diệt Hồn cười lạnh một tiếng.
chạy đi, đợi chút nữa có người để mắt.
Chương 6, nhìn thấu âm mưu chương 6, nhìn thấu âm mưu trong thư phòng. Tô Vân bắt chéo hai chân ngồi tại thái sư ghế phía trên, chậm rãi chuyển lấy trong tay nhẫn ngọc. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Chủ công, Triệu Hổ đã đưa đến." Triệu Cao thanh âm cách lấy cánh cửa truyền đến. "Tiến đến." Tô Vân hứng hở lên tiếng. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Triệu Cao một chân đá vào Triệu Hổ trên lưng, trực tiếp đem người vùng tại trên mặt đất. Triệu Hổ ngã chó gầm bùn, đầu gối tại gạch xanh mặt đất đập đến đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên Tô Vân ánh mắt lạnh như băng, toàn thân ngăn không được phát run. "Triệu Hổ đúng không?"
"Tiểu nhân chính là Triệu Hổ."
Triệu Hổ đập đập ba ba mà trả lời, cái trán càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bản Vương ngược lại muốn nghe xem, ngươi vì sao ăn cây táo rào cây sung? Cho bản Vương cái giải thích. Tô Vân đem nhẫn ngọc trùng điệp đập trên bàn, dọa đến Triệu Hổ khẽ run rẩy. Triệu Hổ phanh phanh giật đầu, cái trán đều đập ra máu, "Vương gia tha mạng a. Những người kia đem ta thê nhi già trẻ đều bắt đi, muốn là ta không làm theo, bọn hắn thì
ngươi không thực sự coi là giúp bọn hắn làm xong sự tình, người nhà ngươi liền có thể bình an trở về a?"
Tô Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, nói:
"Người nào phái ngươi tới? Mang vào vương phủ người muốn làm gì?"
"Vương gia, tiểu nhân thật không biết, ta thì phụ trách đem người mang vào, cái khác cái gì đều không rõ ràng."
Triệu Hổ vẻ mặt cầu xin, nước mắt nước mũi khét một mặt.
Tô Vân tức giận đến vỗ bàn một cái, đứng lên chỉ Triệu Hổ mắng: "Triệu Hổ, bản vương bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp các ngươi, ngươi thì báo đáp như vậy ta?"
Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Cao, ánh mắt lạnh lẽo, xử lý sạch sẽ.
"Đúng, chủ công."
Triệu Cao cất bước tiến lên, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, ba một tiếng trùng điệp đập vào Triệu Hổ trên đỉnh đầu. Triệu Hổ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có khí tức.
"Kéo ra ngoài, nuôi sói."
Tô Vân lạnh lùng bước xuống một câu.
Triệu Cao mang theo Triệu Hổ thi thể vừa ra cửa, hắn thì cao mày trong thư phòng đi qua đi lại. Trên giá sách sách cổ chỉnh chỉnh tề tề, vật phẩm khác, chợt nhìn căn bản không có bị động đậy. Có thể trực giác nói cho hắn biết, người kia bước lên vô cùng lớn mạo hiểm xuống tới, tuyệt không có khả năng một chuyến tay không.
"Quái."
Tô Vân đột nhiên thoáng nhìn một khối gạch xanh trong khe hở dính lấy điểm tươi mới bùn đất. Hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát.
"Nguyên lai ở chỗ này."
Tô Vân dùng lực móc ở khe gạch, đột nhiên nhếch lên. Két cạch một tiếng vang nhỏ, hốc tối lộ ra. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, chính mình tư phòng, thế mà cất giấu cái chưa từng thấy qua cơ quan. Tô Vân xuất ra giấy dầu bao mở ra, chỉ thấy bên trong một kiện long bảo cùng một phong thư. Hắn quất ra đè ở phía dưới giấy viết thư. Tân Vương Tô Vân cùng đại lương mật ước mấy chữ đập vào mi mắt, trong thư liền giao dịch lương thảo số lượng, binh lực bố trí đều viết rõ ràng, cuối cùng còn che kín ngụy tạo tư ấn.
"Hảo thủ đoạn."
Tô Vân tức giận đến đem thư giấy ngã trên bàn.
"Vu Hoan Mưu phản tội chết.
Thủ bút này, cũng liền ta đám kia hảo đệ nhóm làm được."
Tô Vân theo giơ tay lên, khai tỏ ánh sáng hoàng long bảo thu nhập không gian.
"Hậu trường hắc thủ hảo thủ đoạn, bố cục kín đáo như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tảo triều liền nên làm có dễ.
Tư tàng long bảo, cấu kết địch quốc, tùy tiện cái nào một đầu đập trên đầu đều là tử tội.
Khánh đế hận nhất phản bội, liền xem như thân sinh nhi tử, chỉ sợ cũng phải không chút do dự giơ lên đồ đao.
Hoàng gia nào có cái gì phụ tử tình?"
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng kẹt kẹt nhẹ vang lên, Triệu Cao lặng yên không một tiếng động lóe bảo:
"Chủ công, thi thể đã xử lý sạch sẽ.
Ngươi xem một chút cái này."
Tô Vân đem mật tín vung trên bàn.
Triệu Cao triển khai nhìn qua hai lần, hít vào một ngụm khí lạnh, "Tê.
Đây rõ ràng là muốn đem ngài giết hết bên trong.
Một khi bị bệ hạ phát hiện, cũng là toàn thân là miệng cũng nói không rõ."
"Chín cái đệ đệ."
Tô Vân cười lạnh một tiếng, "Bản vương thái tử chi vị vừa bị phế, bọn hắn thì đã đợi không kịp."
Phân phó La Võng, đem mấy người mọi cử động nhìn kỹ.
"Đúng, theo dõi sát thủ người sắp xếp xong xuôi sao?
Diệt hôn tự mình đi."
Triệu Cao bảo đảm nói, "Đây chính là La Võng số một sát thủ, cũng là đào sâu ba thước cũng có thể đem chủ sử sau màn móc ra."
"Không có đơn giản như vậy."
Tô Vân lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, dám thiết lập loại này của người, làm sao lại tùy tiện bại lộ?
Sát thủ nói không chừng cũng là bị mơ mơ màng màng quân cờ.
"Bất quá không quan hệ, ngày mai tảo triều, nhìn những cái kia tôm tép nhãi nhép làm sao biểu diễn."
Triệu Cao nắm chặt nắm đấm, "Chủ công yên tâm, La Vong chắc chắn điều tra rõ chân tướng."
Tô Vân khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu hắn lui ra.
Thành đông hẻm cũ chỗ sâu, một gian không đang chú ý ngói xám trong trại viện, sát thủ lách mình chui vào. Hắn cảnh giác trái phải nhìn quanh, xác định không người theo dõi về sau, mới nhẹ chân nhẹ tay cài then cửa.
Diễn Hôn ngồi xổm ở phòng cách vách đỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia cửa gỗ. Dòng dã ba đầu đường phố, cái này sát thủ sừng sốt không có lộ ra nửa điểm sơ hở, không có đường vòng, không có lưu ám hiệu, thậm chí ngay cả cái ánh mắt giao lưu đều không có.
Ngược lại là cái lão thủ.
Diễn Hôn liếm liếm quẹ miệng.
Hắn không do dự nữa, mũi chân điểm nhẹ, như quỷ mị giống như bay xuống tại chân tường xuống.
Trong phòng truyền đến sát thủ thoát ý thanh âm.
Đột nhiên, sát thủ phần gáy lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu.
Hắn bỗng nhiên xoay người nắm lên đoàn đao, còn chưa kịp quay người, phất một tiếng vang trầm, một cây ngân châm xuyên thấu cánh cửa, tinh chuẩn ghim trúng hắn phần gáy lại huyệt.
Sát thủ trước mắt, thẳng tắp mới ngã xuống đất, trong tay đoàn đao len ken rơi tại gạch xanh phía trên.
Diễn Hôn đẩy cửa vào, đá đá sát thủ phía sau lưng, phản ứng cũng thật là nhanh đáng tiếc.
Hắn một tay cầm lên sát thủ cổ áo, giống sách bao tải giống như khiêng trên vai, thân hình lóe lên liền biến mất ở đậm đặc trong bóng đêm.
Vương phủ địa lao,
trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, ngọn đèn tại ở ngất trên vách tường bỏ ra vặn vẹo ảnh tử.
Sát thủ bị xích sắt dán tại hình trên kệ, đầu vô lực rũ cụp lấy.
Diễn Hôn bưng lên thùng gỗ, xoan một tiếng, thấu xương nước lạnh trực tiếp dội xuống. Sát thủ đột nhiên ho khan lấy tỉnh lại, đục ngầu ánh mắt vừa đối lên Triệu Cao mà tâm trầm, hàm răng liền vô ý thức khẽ cắn, lại cắn cái không. Tỉnh lại đi. Triệu Cao cười lạnh một tiếng, ngươi trong kẽ răng độc dược, sớm bị chúng ta móc sạch sẽ. Các ngươi là cái gì người? Tại sao muốn bắt cóc ta? Sát thủ khàn khàn quát, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thú vị. Triệu Cao tiến lên hai bước, mới từ vương phủ rời đi thì mất trí nhớ rồi. Tang Long bảo, thả mất tín, công việc này làm được thẳng lưu loát ta. Sát thủ đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi. Hắn rõ ràng kiểm tra ba lần lộ tuyến, leo tường lúc liền mái ngói đều không đục vang, sao lại thế? Người nào sai xử ngươi? Triệu Cao bước lên sát thủ cái cằm. Không biết. Sát thủ đem mặt biết lên. Mạnh miệng. Triệu Cao hướng Diệt Hồn mấy mắt. Diệt Hồn giữ tợn cười một tiếng, từ bên hông móc ra cái bao vải, bên trong lít nha lít nhít cắm đầy dài ngắn không đồng nhất cốt châm. Cái thứ nhất thối độc ngân châm vừa chống đỡ sát thủ sau thai, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền xé rách địa lao tĩnh mịch. Một phút sau, sát thủ toàn thân run rẩy như run rẩy, móng tay trong khe thấm lấy huyết, liền cầu xin tha thứ khí lực cũng bị mất. Ta nói, là quỷ diện nhân. Ta là lang vệ sát thủ, tất cả mọi người chỉ nhận chủ nhân ám hiệu, không ai thấy qua hắn hình dáng. Cầu ngươi cho thông khoái. Triệu Cao cùng Diện Hồn liếc nhau, quả nhiên như chủ công sở liệu, người này cũng không biết kẻ sau màn. Giữ lấy cũng là phế vật, tiến hắn đi gặp Triệu Hổ. Lời còn chưa dứt, Diện Hồn thiết trưởng đã hung hăng chụp về phía sát thủ đỉnh đầu, chầm đục sau đó, thi thể co quắp trong vũng máu run rẩy. Truyền lệnh xuống. Triệu Cao phân phó nói, là vong nghiêm mật giám thị 9 cái hoàng tử. Mặt khác, cha cho ta lang vệ sở hữu cứ điểm. Diện Hồn quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tuân mệnh. Lần này nhất định phải đem hậu trường hắc thủ bắt tới. Chương 7, vạch tội Tần Vương như phản chương 7, vạch tội Tần Vương như phản hôm sau. Chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, màu mực màn trời còn chưa hoàn toàn rút đi, ánh trăng lạnh lẽo cùng yếu ớt nắng sớm đan vào một chỗ. Hoàng cung Chu Tức môn bên ngoài, sớm đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Văn võ bá quan thân mang chỉnh tề triều phục, tại mông lung trong bóng đêm vội vàng chạy đến chờ đợi tảo triều tổ chức. Tại cổ đại, làm quan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà tại đại khánh càng là như vậy. Quan viên nhóm mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường, đỉnh lấy mệt mỏi, chăm chú chỉnh lý tốt quan phục, đeo giường như trinh thân phận phối sức, đội vàng dùng mấy ngụm đơn giản điểm tâm, liền muốn ra roi thúc ngựa chạy tới hoàng cung. Cho dù gặp gỡ gió thổi trời mưa, giá lạnh nóng bức, cũng tuyệt không thể có chút lười biếng. Khánh đế cần cụ, mỗi ngày bền lòng đứng dạ tổ chức triều hội, chính là vì kịp thời hiểu rõ thiên hạ đại sự, trưởng khống triều đường cục thế. Cái này cũng làm đến trong triều quan viên nhóm lâu dài trải qua lên được so gà sớm thời gian, liền ngủ nướng đều thành hy vọng xa vời. Giờ phút này, Chu Tước môn trước, hoàng tử nhóm đứng tại phía trước nhất, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa lẫn nhau hàn huyên, kỳ thực ánh mắt bên trong ám tàng phong mang, đều ở trong tối tự đánh giá lẫn nhau. Các quan văn thân mang hoa lệ quan phục, chỉnh tề đứng tại một bên, thấp giọng nghị luận gần đây chính sự, thỉnh thoảng sẽ còn liếc nhìn hoàng tử nhóm, trong mắt tràn đầy phỏng đoán. Các võ quan thì người khoác khải giáp, dáng người thẳng tắp đứng ở khác một bên, trầm mặc không nói, quên thân tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Đại khánh hoàng tử không cần phải tham gia triều hội, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, không có một cái nào hoàng tử dám vắng mặt, ai cũng muốn tại hoàng đế trước mặt biểu hiện tốt một chút. Dù sao thái tử chi vị chỉ có một cái, tất cả mọi người tranh đến đầu rơi máu chảy, mà lại đại khánh có quý củ, hoàng tử không có được sách phong trước đó, không thể rời đi kinh thành. Còn cái gì thời điểm có thể được sách phong, đều xem hoàng đế ý nguyện, có chút hoàng tử đến chết đều không đợi được sách phong ý chỉ. Cùng trong lịch sử cái khác triều đại không giống nhau, đại khánh đối phiên vương quản được đặc biệt nghiêm. Tô Vân có thể được phong làm tần vương, vẫn là khánh đế vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Dù sao Tô Vân không có phạm cái gì sai lầm lớn, đem hắn thái tử chi vị phế đi. Khánh đế vì ngăn chặn thiên hạ giằng giặc miệng, lắng lại mọi người nghị luận, mới cho Tần Vương phong hào làm đền bù. Giờ máu ba khắc, theo cái kẹt, một tiếng vang thật lớn, cẩn trọng đỏ thắm cửa cung chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Canh giữ ở trước cửa cung thái giám khe thế giọng nói hô, văn võ ba quan, yết kiến. Quan viên nhóm ảo sửa sang lại quan bảo, nối đuôi nhau mà bảo. Một bên khác, Tần Vương phủ bên trong, Tô Vân sớm sốc lên mềm ấm, xoay người ngồi dậy. Hắn đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, thần phong vòng quanh hạ xương mùi thơm ngát đập vào mặt, chân trời ánh bình minh đem tầng mây nhuộm thành màu vỏ quýt. Rồi lưng một cái, hoạt động phía dưới gân cốt, Tô Vân nhấc chân hướng chủ sảnh đi đến. Điện hạ, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Trầm Linh Nhi bưng chậu đồng theo hành lang chỗ rẽ đi ra, gặp Tô Vân tinh khí thần tràn trề bộ dáng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trong cung đợi chút nữa cái kia người tới truyền triệu. Tô Vân hứng hở sửa sang ống tay áo, đi chuẩn bị chút thanh đạm cháo, lại pha hai cái trứng trắng bao. Nô tỳ cái này đi. Trầm Linh Nhi phúc phúc thân, chạy chậm đến hướng phòng ăn đi. Tô Vân mới vừa ở chủ sảnh thái sư ghế phía trên ngồi xuống, Triệu Cao liền lặng yên không một tiếng động lóe vào, trầm giọng nói, chủ công, đêm qua thẩm vấn cái kia sát thủ, hắn chỉ biết là phía sau màn người gọi chủ nhân lệ thuộc lang vệ sát thủ tổ chức. Người đã xử trí. Lang vệ. Tô Vân trong mắt lóe qua một tia ngân lệ, giang hồ tam đại sát thủ tổ chức một trong, lá gan cũng không nhỏ. Dám tiếp lần này việc, phải có đem mệnh bồi đi vào giấc ngộ. Triệu Cao, truyền lệnh xuống, đem lang vệ nổ tận gốc. Cũng nên để người giang hồ biết là vong danh hảo. Vâng. Triệu Cao ôm quyền đáp ứng, thuộc hạ đã an bài mật thám toàn tung lưới, chỉ cần thăm dò lang vệ cứ điểm, lập tức phát động đánh bất ngờ. Tô Vân hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi vào Triệu Cao trên thân. Người này làm việc dọn nước không lọt, đã có thể thủ đoạn độc ác thẩm vấn địch nhân, lại có thể suy nghĩ chu toàn bố trí thay mắt, khó trách trong lịch sử có thể được Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Muốn không phải hệ thống triệu hoán đến nhân vật độ trung thành kéo căng, đổi lại người khác, tay cầm lớn như vậy mạng lưới tình báo, mặc cho ai đều phải nơm nớp lo sợ. Kim Loan Điện bên trong, Văn võ bá quan chỉnh tề đứng thành hai hàng, chín cái hoàng tử cũng đều quy quy củ củ đứng ở phía trước. Khánh đế ngồi tại thật cao trên long ỷ, cả người xem ra đặc biệt tiểu tụy. Hắn năm nay 60 tuổi, lẽ ra thân vị nhất lưu võ giả, thân thể cần phải rất cường tráng mới đúng, nhưng trên thực tế, hắn râu tóc trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn lại thâm sâu lại dày, lưng cũng có chút lạc đà. Những năm này triều đình chuyện phiền toái một thung tiếp một thùng, bên trong có các nơi thiên hay, quan viên tham ô, ngoài có địch quốc thỉnh thoảng khiêu khích. Khánh đế mỗi ngày đều đến quan tâm những chuyện hư hỏng này, thường thường bận đến nửa đêm. Lại thêm tuổi trẻ tác chiến lúc lưu lại vết thương cũ thỉnh thoảng phát tác, một lúc sau, thể cốt liền sụp đổ. Hiện tại nhìn, tựa như một chiếc nhanh nấu làm ngọn đèn, không biết còn có thể chống bao lâu. Một bên thái giám khe thế giọng nói tuân lệnh, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bái triều. Thừa tướng Lưu Bách Xuyên sửa sang lại quan bảo, ra khỏi hàng không người nói, vậy hạ, phía nam phản quân lại tại Giang Châu địa giới gây chuyện, cướp bóc giết, bách tính trôi dạt khắp nơi. Hắn lời còn chưa dứt, trên long ỷ khánh đế đã trùng điệp ho khan. Đám này nịnh tặc. Khánh đế thở hổn hển, đục ngầu trong con ngươi lóe ra tức giận, năm ngoái vừa tiêu diệt qua một đợt, bây giờ lại cho tàn lại cháy. Vương Ái Khanh, hắn quay đầu nhìn về phía binh bộ thượng thư Vương Thiên, ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Vương Thiên tiến tới một bước, ôm quyền cất cao giọng nói, vậy hạ, phản quân nhiều lần tiêu diệt không dứt, đều là bởi vì quan địa phương tiêu diệt ta nổi không thỏa đáng. Thân thỉnh chỉ, phân phối kinh doanh 2 vạn tinh binh xuôi nam, định chém phản tặc đầu đảng tội ác, giao nộp kỳ khí giới lương thảo, lại phái quan lại có tài trấn an địa phương, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn tiếng như trùng lớn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Khánh đế sau khi nghe xong, thương lão trên mặt lộ ra một tia vui mừng, chậm rãi gật đầu nói, Vương Ái Khanh nói cực phải. Truyền chấm ý chỉ, lấy Vương Thiên vị bình định đại tướng quân, lập tức phân phối kinh doanh 2 vạn binh mã xuôi nam, cần phải trong vòng 3 tháng quét sạch phản quân. Cần thiết lương thảo khí giới, lấy hộ bộ toàn lực kiếm, không được sai sót. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhớ kỹ, diệt phỉ sau khi, càng phải trấn an bách tính. Sau đó, những đại thần khác lần lượt báo cáo các nơi tình hình thiên tai, thuế má chờ sự vụ, chiều đường phía trên một mảnh nghiêm nghị. Đống nhiên, ngự sử trung thừa Lý Huy bỗng nhiên ra khỏi hàng, ống tay áo hất lên quỳ rạp xuống đất, vậy hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Khánh đế trừng lên mí mắt, giảng, thần muốn bạch tội Tần Vương Tô Vân, mưu phản. Lời này vừa nói ra, như sấm sét nổ vang kim loan điện, đầy triều văn võ đầu tiên là chấn động, ngay sau đó xì xào bàn tán giống như thủy triều vào tới. Có người hít khí lạnh, có người nhíu mày lắc đầu, liền chín cái hoàng tử cũng nhịn không được trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Khánh đế nguyên bản nửa khép ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, long bào hạ thủ chăm chú nắm chặt nắm tay, ngươi nói cái gì? Lý Huy thanh âm to, bệ hạ minh xét. Thần đêm qua thu đến mật báo, Tần Vương Tô Vân tư tàng long bảo, còn cùng đại lương cấu kết mưu đồ làm loạn. Việc này chuyện rất quan trọng, thần không dám công báo. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hoàng tử nhóm biểu lộ khác nhau, mừng thầm trong lòng, chỉ cần vận ngã Tô Vân, chính mình chính là công đầu chi thần, về sau triều đường phía trên, ai còn dám khinh thị hắn cái này ngự sử trung thừa. Nói mà không có bằng chứng. Lễ bộ thị lang đột nhiên đứng ra, ngự sử đại vạch tội cần có chứng minh thực tế, Lý đại nhân nhưng có vật chứng. Chớ có bởi vì bản thân tư dục, như hại hoàng thất tông thân. Lý Huy dập đầu trên mặt đất, thanh âm đột nhiên cất cao, vậy hạ nếu không tin, có thể lập tức triệu Tần Vương vào cung đối chất. Cái kia long bảo cùng mật tín thì tàng tại trong phủ Tần Vương, bệ hạ phái hoàng thành ti vừa tìm liền biết rõ. Khánh đế sắc mặt tái xanh, ở ngực kịch liệt chập trùng, nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tuyên Tần Vương Tô Vân lập tức vào cung. Lại mãnh liệt địa chuyển hướng ti lễ giám thái giám, truyền chấm ý chỉ, lấy hoàng thành ti chỉ huy sứ tự mình dẫn vệ đội, đi Tần Vương phủ điều tra. Kim Loan điện bên trong lặng ngắt như tờ, hoàng tử nhóm có mặt lộ vẻ mừng thầm, có ra vẻ chấn kinh. Các đại thần lòng dạ biết rõ, việc này hơn phân nửa là có người hãm hại Tần Vương. Có thể ai cũng không dám lên tiếng, chuyện bây giờ còn không có tra rõ ràng, vạn nhất thật theo Tần Vương phủ tìm ra long bào cùng mật tín, cái kiêm mưu phản tội danh coi như ngồi vững. Đến lúc đó giúp Tần Vương nói chuyện, làm không tốt mình cũng phải theo gặp nạn. Khánh đế người này từ trước đến nay đang nghi, tha giết lầm cũng không buông tha. Coi như Tần Vương là bị oan uổng, chỉ cần chứng cứ bày ở trước mắt, Khánh đế vì ổn định cục diện, hơn phân nửa cũng sẽ trước tiên đem hắn làm lại nói. Cho nên ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Chương 8, triều đường tranh phong đối lập chương 8, triều đường tranh phong đối lập Tần Vương phủ. Tô Vân bắt chéo hai chân ngồi tại chủ sảnh thái sư ghế phía trên, chậm rãi thưởng thức trà. Hậu trường hấp thủ hao tổn tâm cơ đem chứng cứ giấu vào đến, cũng là muốn tại triều đường phía trên cho hắn gài bẫy. Hôm nay khẳng định có người nhảy ra gây sự, Khánh đế cũng nhất định sẽ phái người đến bắt hắn đối chất. Triệu Cao thẳng tắp đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Không có đợi bao lâu, cửa thị vệ lôi kéo cuống họng hô, trong cung người tới á. Vừa dứt lời, một cái nhọn cuống họng thái giám mang theo 10 cái hoàng thành ti nha dịch nhanh chân đi tiến đến. Thái giám khom lưng hành lễ, Tần Vương điện hạ, bệ hạ tuyên ngài lập tức tiến cung. Hoàng thành ti phụng chỉ điều tra vương phủ, nhìn xem có hay không vi phạm lệnh cấm vật phẩm, còn thỉnh điện hạ tạo thuận lợi. Tô Vân không chút hoang mang đứng người lên, nói, được, ta cái này đi với các ngươi. Nói xong cất bước hướng vương phủ đại môn đi đến. Thái giám gặp hắn phối hợp, lập tức vung tay lên, lôi kéo nhọn cuống họng hạ lệnh, đều cho ta cẩn thận tìm. Mỗi một góc đều đừng buông tha, nhất là thư phòng, trọng điểm tra. Tuân lệnh. Hoàng thành ti mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức tản ra lục tung. Thái giám hài lòng gật đầu, chạy chậm đến đi theo Tô Vân đằng sau. Kim Loan điện. Khánh đế dựa nghiêng ở trên long ỷ, ngón tay không có thử một cái gõ tay vịn, mà không biểu tình, ai cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Tô Vân tàng long bảo, cấu kết đại lương, hắn căn bản không tin. Muốn là Tô Vân thật có mưu phản tâm, hắn xếp vào tại các nơi hai mắt sớm cái kia báo tin, hoàng gia mật thám cũng không phải ăn cơm cô, làm sao có thể nửa điểm phong thanh đều không có. Nhưng hắn nhất định phải bày ra nghiêm trà tư thế. Nếu là thật theo Tần Vương phủ tìm ra tang vật, vậy hắn chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Làm hoàng đế muốn là không quả quyết, sớm muộn là cái tử huyệt. Coi như Tô Vân là thân nhi tử, cái kia hạ thủ cũng phải hạ thủ. Tần Vương điện hạ đến, ngoài điện thái giám tuân lệnh âm thanh vừa dứt, Tô Vân đã vung lên dưới áo chăn bày, nhanh chân bước vào Kim Loan điện. Hắn đi đến đan bệ phía dưới, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay bái chào, "Nhi thần Tô Vân, gặp qua phụ hoàng." Khánh đế đầu ngón tay gõ gõ long ỷ tay vịn, đục ngầu ánh mắt chừng chừng theo dõi hắn, "Tần Vương, ngự sử trung thừa Lý Huy Bạch tội ngươi mưu phản, nói ngươi tư tàng long bảo, cấu kết đại lương. Việc này, ngươi giải thích thế nào?" Tô Vân lông mày chau lên, ngữ khí bằng thẳng, "Phụ hoàng minh giám, tuyệt không việc này. Nhi thần như thế nào làm cái kiêu mưu nghịch sự tình? Định là có người cố ý vu oan hãm hại. Như phụ hoàng không tin, có thể chờ hoàng thành ti điều tra kết quả đi ra, đúng sai gặp mặt sẽ hiểu." Trong triều chúng đại thần gặp Tần Vương Tô Vân thần sắc bình tĩnh, trong ngôn ngữ không có chút nào bối rối, tâm lý đều âm thầm nói thầm, xem ra chuyện này chưa chắc là thật. Lễ bộ thượng thư dẫn đầu ra khỏi hàng, hắn từng là nguyên thái tử bay cánh, cũng đã chết trấn quốc công cùng thuộc một phái, giờ phút này chắp tay nói, "Vậy hạ, Tần Vương điện hạ hiếu thuận, như thế nào được mưu nghịch sự tình? Nhất định là gian nhân mưu hại." Vừa dứt lời, lại có hai tên văn quan theo sát phía sau, ảo ảo thay Tô Vân giải thích. Trấn quốc công mặc dù đã đi thế, nhưng dưới trướng hắn phái hệ vẫn có người trong triều chiếm cứ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tô Vân bị hãm hại. Ngay sau đó, hai tên võ quan cũng đứng ra, vô bộ ngực đảm bảo Tần Vương tuyệt không phản tâm. Cảnh tượng này để đứng tại hoàng tử trong đội ngũ mấy người âm thầm cắn răng. Tô Vân trong quân đội cùng đại thần bên trong lại có như thế căn cơ, nếu không sớm làm trừ rơi, ngày khác tất thành họa lớn. Đây cũng chính là bọn hắn nhất định phải đưa Tô Vân vào chỗ chết căn bản nguyên do. Nhị hoàng tử Tô Định hướng phía trước nửa bước, trên mặt mang nhìn như lo lắng kỳ thực ám tàng phong mang cười, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là muốn bỏ đà xuống giếng. Có thể Tần Vương vừa bị phế đi thái tử chi vị, tâm lý khó tránh khỏi có oán khí. Cái này vạn nhất bị người có quyết tâm sử dụng." Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt đảo qua Tô Vân lúc lóe qua vẻ đắc ý tứ hoàng tử Tô Tỉnh theo phụ họa, hai tay một đám nói, "Nhị ca nói đến có lý. Lòng người khó dò, Tần Vương ngày bình thường nhìn lấy trung tâm, nhưng ai có thể cam đoan tự mình không ý nghĩ gì? Dù sao hoàng vị dụ hoặc quá lớn." Hai người kẻ sướng người họa, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Cái khác hoàng tử tuy nhiên không có mở miệng, nhưng ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân, có cười trên nỗi đau của người khác, có chờ lấy xem kịch vui. Nhị hoàng tử Tô Định, Trần Quý phi chi tử, sau lưng dựa vào Giang Nam Trần gia. Trần gia đời đời buôn bán tham gia chính trị, Giang Nam quan trường, hơn phân nửa đều lấy Trần gia cầm đầu. Tứ hoàng tử Tô Tỉnh, Lý Quý phi chi tử, Tây Nam Lý gia là ngàn năm thế gia, trong tay có ruộng có mỏ còn có tư binh. Đến mức cái khác hoàng tử, sau lưng cũng đều có mẫu gia chỗ dựa, tuy nhiên thế lực không có hai nhà này lớn, nhưng cũng đều trong bóng tối phân cao thấp. Tô Vân đống nhiên dương mắt, ánh mắt như đao bổ về phía lão nhị. "Lão nhị, Trần gia tại Giang Nam đột lương cố tình nâng giá lúc, có thể từng nghĩ tới bách tính chết đói đầu đường. Bây giờ cũng có lòng dạ thanh thản nghị luận bản vương." Hắn tiếng nói nhất chuyện, vừa nhìn về phía lão tứ, nhếch miệng lên tia cười lạnh, "Lão tứ, Tây Nam Lý gia tư đúc đồng tiền." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, "Bản vương tuy không thái tử chi vị, nhưng cũng là phụ hoàng thân phong Tần Vương. Đến tiên hai người các ngươi khoa tay múa chân." Lời này vừa nói ra, như sấm sét nổ vang, cả kinh đẩy triều văn võ hít khí lạnh. Tần Vương cũng quá lớn mật đi, lại trước mặt mọi người nhắc lên Trần gia cùng Lý gia nội tình. Đầy triều văn võ người nào không biết Trần gia đột lương, Lý gia đúc tiền. Chỉ là không ai dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Ai cũng không muốn ở không đi gây sự, chọc giận những thứ này tay cầm thực quyền thế gia. Khánh đế tâm lý càng là rõ ràng, nhưng hắn theo không mở miệng truy tra. Chỉ cần những gia tộc này không nhu phản, tham ít tiền làm điểm quyền, hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Địa phương phía trên an ổn còn phải dựa vào những thế gia này đại tộc chống đỡ. Làm hoàng đế nào có dễ dàng như vậy? Không phải muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm gì. Đến làm cho các phương thế lực đều nếm đến ngon ngọt, bọn hắn mới bằng lòng khăng khăng một mực theo ngươi. Không phải vậy ai nguyện ý làm công công? Muốn là liền thuộc hạ đều không nghe chỉ huy, hoàng đế này vị trí cũng liền ngồi vào đầu. Tô Định tại chỗ sủ lông, "Tô Vân, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Trần gia khi nào đột lương cố tình nâng giá rồi? Ngươi có chứng cứ sao?" Hắn chuyển hướng khánh đế, "Phụ hoàng minh giám, đại ca đây là chó cùng rất dậu, cố ý nói xấu." Tô Tỉnh cũng không giữ được bình tĩnh, tay chỉ Tô Vân run giọng nói, "Lão đại, chính ngươi cái mông không sạch sẽ, ngược lại dội nước bẩn. Lý gia đời đời trung lương, há lại cho ngươi như thế chửi đối. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang hai." Tô Vân lại ôm cánh tay cười lạnh, "Có chứng cứ hay không, cha một cái liền biết rõ. Các ngươi nếu thật chưa làm qua, làm gì kích động như vậy?" Hắn ngữ khí khinh miệt, ánh mắt đảo qua hai người lúc tràn đầy khinh thường. "Đủ rồi." Khánh đế bỗng nhiên vỗ long ỷ, trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, "Lão nhị, lão tứ, đều cho chấm lui ra." Hắn nhìn chằm chằm Tô Vân, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, "Lão đại, có mấy lời nói ít." Hai, tứ hoàng tử mặc dù không có cam lòng, lại không dám nghịch lại thánh chỉ có thể hận hận chừng Tô Vân liếc một chút, lui trở về trong đội ngũ. Kim Loan điện bên trong khí áp trầm thấp, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngoài điện, chỉ chờ hoàng thành ti điều tra kết quả. Không bao lâu, hoàng thành ti chỉ huy sứ vo nghĩa đầu đầy mồ hôi xông vào Kim Loan điện, quỳ xuống đất dập đầu, "Bệ hạ, Tần Vương phủ lục soát song song." Khánh đế bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, "Kết quả như thế nào?" "Bẩm bệ hạ, vương phủ trên dưới lật cả đáy lên trời, thư phòng hốc tối cũng tại mở." Vo nghĩa dừng một chút, cất cao giọng nói, "Không có phát hiện bất luận cái gì long bảo hoặc mật tín." "Cái gì?" Ngự sử Lý Huy tại chỗ mắt trợn tròn, lảo đảo lui lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chỉ Vo nghĩa thét lên, "Hốc tối! Các ngươi lục soát thư phòng hốc tối sao?" khẳng định là các ngươi không có tìm cẩn thận. Lý đại nhân nói cẩn thận. Võ Nghĩa lạnh trừng mắt, Hoàng Thành Ti làm việc chưa từng sơ hở. Ngài là đang chất vấn Hoàng Thành Ti, vẫn là muốn vu hãm Tần Vương? Lý Huy cổ họng siết chặt, trong nháy mắt ý miệng. Hoàng Thành Ti trưởng quản chiếu ngục, đắc tội bọn hắn tương đương cho mình đảm mộ. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, xong, bị chủ sử sau màn làm vũ khí sử dụng. Trong điện một bộ phận các đại thần ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Tô Vân tiến lên trước một bước, tiếng như trung lớn, phụ hoàng. Lý Huy thân là ngự sử, không nghĩ trung quân báo quốc, lại bỗng dưng tạo ra mưu nghịch đại tội vu hãm hoàng tử, như thế hành động nếu không nghiêm trị, ngày sau triều đường người người cảm thấy bất an, đại khánh luật pháp ở đâu? Lý Huy quỳ gối hai bước, cái chán đâm đến sàn nhà tùng tùng rung động, bệ hạ. Thần nghe nói tin tức lúc lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn vì bệ hạ phân ưu, tuyệt không hám hại Tần Vương chi ý. Khánh đế nheo mắt lại, tình báo của ngươi từ đâu mà đến? Cái này, Lý Huy hầu kết nhấp nô, là có người đem mật tín cùng địa đồ. Lời còn chưa dứt, khánh đế nắm lên án thượng tấu chết hung hăng nện xuống, tấu chương nện ở Lý Huy trên thân. Ngu xuẩn, liền cái người đưa tin đều tra không rõ ràng, thì dám tại triều đường vọng ngôn nhu nịch. Khánh đế gầm thét, ngươi làm chấm giang sơn là trò đùa. Bệ hạ tha mạng. Thần nguyện lập công chủ tội. Tô Vân cười lạnh một tiếng, Lý đại nhân tấm này mồm miệng kéo léo, ngược lại là đem vu hãm nói đến đường hoàng. Hắn chuyển hướng khánh đế chắp tay, khẩn cầu phụ hoàng theo lẽ công bằng xử trí. Người tới. Khánh đế bỗng nhiên vô án, đem Lý Huy bóc đi quan phục, đánh vào thiên lao. Sau 3 ngày tam ti hội thẩm, Lý Huy bị kéo ra đại điện lúc, mũ quan nghiêng lệch, đai lưng ngọc tản mát, rất giống đầu bị rút lông gà. Triều đường mọi người thấy cái này buồn cười lại chật vật một màn, không có người chịu vì hắn nói nửa câu lời hữu ích, chỉ dưới đáy lòng cười lạnh. Cái này ngu xuẩn, rõ ràng là bị người làm đạo sứ, đem ngự sử đại mặt đều mất hết. Khánh đế ánh mắt theo thứ tự đảo qua hoàng tử nhóm mặt. Hắn trùng điệp ho khan hai tiếng, chống đỡ long ỷ chậm rãi đứng dậy, bái triều. Theo nô hoàng vạn tuế tiếng hô rơi xuống, văn võ bá quan nối đuôi nhau mà ra. Có người nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Vân, đã thấy hắn thần sắc cung dung, hoàn toàn không có trước kia thái tử lúc cẩn thận chặt chẽ. Đã từng cái kia tại khánh đế trước mặt cúm núm hoàng tử, giờ phút này quanh thân lại lộ ra cỗ sắc bén phong mang, giống như là đem bị long đong bảo kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Đáng tiếc a. Có lao thần lắc đầu thở dài. Trấn quốc công đã chết, Tô Vân thái tử chi vị bị phế, coi như hắn biến đến lại phong mang tất lộ, không có chỗ dựa, muốn lại lên thái tử chi vị, vấn đỉnh hoàng vị, cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt thôi. Chương 9, ngự sử Lý Huy thân vong chương 9, ngự sử Lý Huy thân vong Tô Vân quay người hướng ngoài điện đi, mới ra cửa điện, nhị hoàng tử Tô Định cùng tứ hoàng tử Tô Tỉnh thì mặt đen lên đuổi theo. Tô Vân, ngươi vừa rồi tại triều đường phía trên ngậm máu phun người, đừng tưởng rằng việc này liền xong rồi. Tô Tỉnh khoe miệng kéo ra lau âm hiểm cười, lão đại, ngươi bây giờ không có thái tử thân phận, đừng quá phách lối. Thật đem chúng ta chọc tới, có ngươi quả ngon để ăn. Tô Vân ánh mắt lạnh đến giống băng, thế nào, bị đâm trúng chỗ đau? Hắn đảo qua hai người tái nhợt mặt, đông nhiên thấp cười ra tiếng, vừa rồi tại triều đường không nói đầy đủ. Hắn hướng phía trước nửa bước, làm cho Tô Định vô ý thức lui lại, hai người các ngươi một chơi, bản vương phục hồi. Có cái gì âm chiêu tổn hại chiêu, xử hết ra, tốt nhất một lần giết chết bản vương, không phải vậy lần sau, thì giờ đến phiên các ngươi chết. Tô Vân quẳng xuống ngoan thoại, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Tô Hằng cùng Tô Tỉnh cứng tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất tại cung nói chỗ ngặt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tô Định nhìn chằm chằm trống rông cung nói mắng câu thô tục, "Vá, đây là trước kia cái lão đại sao?" Hắn mới vừa rồi bị Tô Vân ánh mắt kia đảo qua, phần gáy lại vô hình đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt kia hung ác giống như muốn ăn thịt người, cùng hắn phỉ không có khác nhau. Tô Tỉnh nuốt ngụm nước bọt, "Nhị ca, hắn vừa mới giống như thực có can đảm giết chết chúng ta." Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi. Ký ức bên trong Tô Vân mặc dù là cao quý thái tử, lại tổng mang theo vài phần nguội, coi như bị bọn hắn vụng trộm chơi ngang chân, cũng nhiều lắm là nhíu mày nhìn xuống. Nhưng hôm nay bộ này không muốn mạng chơi liều. Mà nó, Trấn quốc công một chết, hắn làm sao cùng biến thành người khác giống như. Tô Định nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vàng, không được, đến tranh thủ thời gian nói cho mẫu phi, lao đại giữ lấy sớm muộn là tai họa. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhìn qua Tô Vân biến mất phương hướng. Lần thứ nhất cảm thấy cái này bị phế lao đại, xa lạ như thế. Tần Vương phủ trước cửa, Tô Vân tung người xuống ngựa, tiện tay đem dây cương ném cho thị vệ, nhanh chân hướng trong phủ đi. Vừa đến cửa đại sảnh, Trầm Linh Nhi thì tiến lên đón, hốc mắt từng đỏ, điện hạ, bệ hạ đột nhiên triệu ngài tiến cung, hoàng thành ti người lại đem vương phủ lật toàn bộ, có thể dọa sợ nô tỳ. Tô Vân khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng, không sao, đều giải quyết. Hắn gặp Trầm Linh Nhi còn nhíu lại lông mày, lại bổ túc một câu, yên tâm đi, việc rất nhỏ. Không có việc gì liền tốt. Trầm Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay muốn thay hắn chỉnh lý áo bào, lại sợ không ổn, tay treo giữa không trung dừng một chút, nô tỳ cái này đi cho ngài phao ấm trà hoa cúc an ủi một chút. Nói xong bước nhanh hướng đi phòng bếp. Lúc này Triệu Cao theo dưới hiên đi tới, thấp giọng hỏi, chủ công, triều đường phía trên tình huống như thế nào? Tô Vân đi vào đại sảnh, tiện tay cởi xuống bên hông đai lưng ngọc, là ngự sử Lý Huy bị tội, nhưng hắn liền chủ sử sau màn là ai cũng không biết, rõ ràng là bị người làm vũ khí sử dụng. Triệu Cao thấp giọng nói, chủ công, La Vong đã thêm phái nhân thủ truy tra quỷ diện nhân, người kia tại kinh thành địa giới hoạt động, lường trước trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Tô Vân gật đầu, lấy La Vong năng lực, tìm tới quỷ diện nhân dễ như trở bàn tay. Lý Huy cái kia ngu xuẩn tại triều đường phía trên cắn bản vương, cái này khẩu khí nhất định phải ra. Ngươi đi làm hắn, để hắn vì chính mình ngu xuẩn trả giá đắt. Triệu Cao mắt quan một lóe, chủ công, giết Lý Huy có lẽ có thể câu ra phía sau màn người. Hắn dừng một chút giải thích nói, Lý Huy thân là ngự sử trung thừa, tuyệt không phải báo cỏ. Dám chỉ bằng vào một phong thư thì bạch tội hoàng tử mưu nghịch, hoặc là viết thư người hắn nhận biết, hoặc là sau lưng có người cầm hắn nhược điểm áp chế. Hắn tại triều đường lên không dám khai ra người đưa tin, rõ ràng là chờ lấy chủ sử sau màn cứu hắn. Tô Vân đống nhiên dương mắt. Triệu Cao nói không sai. Ngự sử đài lão hổ ly cái nào không phải nhân tình. Lý Huy dám làm như thế, nhất định là bị nắm bẫy tớp. Hắn chợt nhớ tới Lý Huy bị kéo lúc chạy cái kia kinh hoàng thất thố ánh mắt, trong lòng cười lạnh, ngươi nói là, giết Lý Huy, chủ sử sau màn sẽ cho là hắn trước khi chết cũng khai. Đúng vậy. Triệu Cao không người nói, chỉ cần Lý Huy một chết, người kia chắc chắn lòng nghi ngờ chính mình bại lộ, đến lúc đó khó tránh khỏi lộ ra chân ngựa. Tô Vân đầu ngón tay trùng điệp gõ tại bàn phía trên, tốt. Thì theo lời ngươi nói làm. Để là vong độc thủ, làm được sạch sẽ chút, lại thả ra tiếng gió, liền nói Lý Huy trong thiên lao loạn cá lưới. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái nút trong bóng tối chuột, dám động đến bản vương trên đầu tới. Hậu cung, Sơ Vân ngoài điện, dương cột chạm trổ tại mặt trời đã xuất hiện ra lưu kim ánh sáng, mái hiên trung đồng bị gió lùa lướt nhẹ qua đến len ken rung động. Tô Định đội vàng chạy đến, cửa thị vệ đồng loạt ốc quyền, nhị điện hạ, mẫu phi trong điện sao? Bẩm điện hạ, nương nương ngay tại nội điện nghỉ ngơi. Tô Định gật đầu, bước nhanh mà vào. Đại điện bên trong, giao tiêu trướng buông xuống, Trần Quý phi thân mang màu xanh nhạt nhéo kim váy ngắn nghiêng người dựa vào giường êm. Dương Chi Ngọc giống như da thịt tại màn tơ sau như ẩn như hiện, eo nhỏ có thể kham một nắm, như thủy thông đầu ngón tay chính nắm bắt viên quả nho hướng trong môi đỏ đưa. Nàng bên cạnh thân hai tên thị nữ phân ra trái phải, bên trái xoa vai cái cổ, bên phải nhẹ lay động tường phi trúc phiến. Gặp Tô Định tiến đến, Trần Quý phi mắt vượng khẽ nâng, âm cuối mang theo lời biếng, "Định Nhi, hôm nay làm sao có rảnh đến bản cung chỗ này?" "Mẫu phi, nhi thần có chuyện quan trọng thương lượng." Tô Định bước nhanh về phía trước. Trần Quý phi hứng hở khoát khoát tay, "Hai người lui ra đi." Bọn thị nữ phúc phúc thân, lui ra ngoài điện. "Nói đi, cái gì sự tình?" Trần Quý phi nửa chống đỡ đứng người dậy. Tô Định hạ giọng, "Mẫu phi, hôm nay triều đường phía trên ra đại sự. Ngự sử Lý Huy vạch tội Tần Vương nhũ phản, có thể hoàng thành ti tìm khắp Tần Vương phủ, sửng sốt không tìm được nửa điểm chứng cứ." Hắn tốc độ nói nhanh chóng, đem triều đường phía trên tình huống một năm một mười toàn dốc đi ra, sau cùng cắn răng nói, "Tô Vân trước khi đi còn nói hung ác, nói muốn để nhi thần cùng lao tứ để mắt." Trần Quý phi nghe nói về sau, đầu tiên là khiêu mi, lập tức sủi cười ra tiếng. "Ồ, cái này phế thái tử đạo là học được bản sự." Tiếng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Một cái bị phế thái tử không có chấn quốc công chỗ dựa, còn có thể lật lên cái gì lãng?" Định Nhân huynh nhớ kỹ, nàng đông nhiên ngồi thẳng người, "Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là tại trước mặt bệ hạ thăng bằng gót chân, bày ra nhân hậu kính cẩn dáng vẻ. Thái tử chi vị chống không một ngày, ngươi liền muốn toàn lực ứng phó. Bệ hạ chậm chạp không lập hoàng hậu, cũng là để phòng họ ngoại phát triển an toàn. Trần gia có thể cho ngươi trải đường, nhưng đường làm sao chạy, muốn xem chính ngươi." Tô Định vô ý thức nắm chặt nắm đấm, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Hắn quá rõ ràng mẫu phi thủ đoạn. Năm đó trong cung vị kia hiền lương tục đức tục phi, bất quá là ngăn cản mẫu phi con đường, không ra nửa bẩm trăng thì nhiễm tật chết bất đắc kỳ tử. Giờ phút này Trần Quý phi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa như nhìn chằm chằm kiện nhất định phải tạo hình thành công ngọc khí, như có sai lầm. "Nhớ kỹ, đừng có lại vì phế thái tử phân thần, nếu là không có cầm xuống thái tử chi vị, Trần gia tài nguyên, bản cung tâm huyết, chẳng phải là đều cho ăn." Đến lúc đó, nàng không nói tiếp, chỉ ý vị thâm trường niết miệng. "Nhi thần minh bạch, định không phụ mẫu phi cùng Trần gia kỳ vọng cao. Trở về đi, Tô Vân sự tình, bản cung sẽ ở trước mặt bệ hạ hóng hóng gió, để hắn mau chóng liền phiên rời kinh." Ánh mắt của nàng càng âm lãnh, trong hoàng thành có quy củ che chở hắn, ra kinh thành, rừng núi hoang vắng, tùy tiện một trận ngoại ý muốn liền có thể lấy mạng của hắn. Chờ hắn một chết, trước kia những cái kia thái tử đảng không có người đáng tin cậy, tự nhiên sẽ bốn phía tìm mới chỗ dựa, lúc này thời điểm ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội. "Đúng, mẫu phi." Nhi thần đều nhớ kỹ. Tô Định cung cung kính kính hành đại lễ, lui về lui ra cửa điện, thẳng đến cửa cung tại sau lưng khép lại, mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Quý phi nhìn qua nhi tử bóng lưng rời đi, khóe môi câu lên một vệt không người phát giác cười lạnh. Nàng mặt ngoài là trong cung ôn nhu nhất hiền lành quý phi, ngày bình thường tổng thích bố thí tài vật cho cung nhân, còn thường mang theo tần phi nhóm chép kinh lễ Phật, ngoại nhân nhắc lên cũng khoe nàng hiền đức. Nhưng trên thực tế, nàng là cái vì quyền lực không từ thủ đoạn người. Năm đó hoàng hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhìn như là bệnh bộ phát nặng, kỳ thực là nàng mua chuộc thái y, an bài cung nữ đầu độc, trước trước sau sau mưu đồ một năm. Vốn cho rằng hoàng hậu một chết, dựa vào hoàng đế đối nàng sủng ái, chính mình có thể thuận lý thành chương lên làm hoàng hậu, nhi tử cũng có thể danh chính ngôn thuận tranh thái tử vị. Ai biết khánh đế từ đó cũng không đề cập tới nữa lập hậu việc này, rõ ràng là để phòng nàng và Trần gia thế lực làm lớn. Cái này khẩu khí nàng nhẫn nhịn rất nhiều năm. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt ánh chiều tại cho hoàng thành lưu ly ngói dắt lên một lớp viền vàng. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, gánh lấy đèn lồng con buôn hét lớn băng đường hồ lô, bánh quế, xe ngựa cùng người đi đường xuyên thẳng qua ở giữa. Đại khánh không có cấm đi lại ban đêm, dân chúng buổi tối có thể tùy ý đi ra ngoài, chợ đêm viên náo một mực có thể tiếp tục đến sau nửa đêm. Dù sao ban ngày vội vàng chế tác nghề nông, chỉ có buổi tối mới có rảnh dạo phố tiêu phí. Câu lan ngõa bỏ bên trong kể chuyện âm thanh, tiểu lâu bay ra mùi đồ ăn, đem tòa này đô thành ban đêm nổi bật lên phá lệ tươi sống. Mà tại ngoài hoàng cung thiên lao chỗ sâu, một gian tối tăm ở bức phòng giam bên trong, ngự sử Lý Huy co quắp tại rơm dạ trồng lên. Hắn thông qua lớn chừng bàn tay song sắt nhìn qua dần dần chìm xuống trời chiều, trên mặt tất cả đều là hôi bại. Trên thân quan phục đã sớm bị kéo tới rách rưới, cổ tay mắt cá chân khóa lại băng lãnh xiềng xích. Nhất định, nhất định sẽ tới cứu ta. Hắn tự lẩm bẩm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Cái kia phong bạch tội Tô Vân mật tín là có người theo khe cửa nhét vào hắn thư phòng, chữ viết cùng năm đó để bạn hắn quý nhân giống như lúc. Những năm này hắn dựa vào đối phương trong bóng tối đến đỡ từng bước tăng cao, mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng cũng có thể đoán được. Cái kia lối hành văn, cái kia nắm nhân tâm thủ đoạn, rõ ràng cũng là lại bộ thị lang Trương Hành. An cơm đi, an cơm đi. Cửa nhà lao kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, mở tối dưới ánh sáng, một cái ngục tốt bưng khay đi tới, khay bên trong cơm gạo lức còn bốc hơi nóng. Lý Huy sớm đã đói đến choáng đầu hoa mắt, nắm lên bát cơm liền hướng trong miệng lay, hạt gạo rơi mất đầy áo. Đột nhiên, ngục tốt hạ giọng, ngữ khí băng lãnh, "Lý đại nhân có lệnh, muốn ngươi lên đường." Lý Huy tay run một cái, bát cơm loảng xoảng ngã trên mặt đất, hắn lộn nhào quỳ xuống đất dập đầu, cái chán đâm đến bàn đá tùng tùng vang, "Hảo hán tha mạng, ta cái gì đều không cùng người nói, cầu ngươi trở về nói cho đại nhân, ta cam đoan thủ khẩu như mình, tuyệt không bán đi hắn." Hắn thanh âm phát run, móng tay móc tiến rơm dạ bên trong, "Ta biết là Trương thị lang, chỉ cần hắn cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa." "Đã chậm." Ngục tốt cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như thiểm điện giống như chụp về phía Lý Huy giữa lưng. Lý Huy đồng tử đột nhiên co lại. "Trương Hành, ngươi cái cầu đông tây, dám giết cậu." Nói còn chưa dứt lời, liền bị một cỗ cự lực chấn động đến miệng phun máu tươi, thẳng tắp đổ vào cây lúa trong bụi cỏ, hai mắt trợn tròn không có khí tức. Ngục tốt, cũng chính là giả trang ngục tốt loạn thần, phủi tay phía trên cho, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới còn thật lừa dối đi ra, lại bộ thị lang Trương Hành. Hắn khom lưng thăm dò Lý Huy hơi thở, xác nhận tắc khí về sau, cấp tốc đem thi thể kéo tới trong bóng tối, lại đem ngã nát bát cơm đá nơi hẻo lánh, lúc này mới quay người đóng lại cửa nhà lao, giống người không việc gì một dạng nhanh chân đi ra thiên lao. Hắc bảo ở trong màn đêm lóe lên, rất nhanh biến mất tại cửa ngõ. Chương 10, trò vui, mở màn. Chương 10, trò vui, mở màn. Thần Vương phủ. Viện tử bên trong đèn lồng sáng lên, mở nhạt ánh đèn vẩy tại trên mặt đất. Hậu viện hoa sen đều nhanh cảm ơn, trong gió lung la lung lay, nơi xa còn có thể nghe thấy gõ mõ cầm canh thanh âm. Trong thư phòng, Triệu Cao vội vã đi tới. "Chủ công, loạn thần đem sự tình làm xong. Lý Huy trước khi chết, hô lên hậu trường hấp thụ là lại bộ thị lang Trương Hành." "Cái gì? Trương Hành?" Tô Vân kinh ngạc nói, cái kia mỗi ngày đem công bình công chính treo ở bên miệng lao ra hỏa. Tại hắn trong ấn tượng, Trương Hành tại lại bộ làm được cần cù chăm chỉ, chiều đường phía trên người người khen hắn, liền hoàng đế đều tổng khen ngợi hắn. Ai có thể nghĩ tới cái này nhìn lấy đàng hoàng lao đầu, thế mà ở sau lưng giở trò. Muốn hay không hiện tại dẫn người đem hắn bắt lại, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tô Vân khoát khoát tay, chậm rãi ngồi xuống, trước đừng xúc động. Lý Huy vừa mới chết, chúng ta lại cố ý buông lời nói hắn tại trong lao cắn loạn người, Trương Hành hiện tại khẳng định hoàng đến một nhóm. Hắn trước mắt, cười giảo hoạt, sắp xếp người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đều với ai vụng trộm liên hệ. Làm cho Trương Hành mạo hiểm ra mặt, sau lưng khẳng định còn có càng lớn chỗ dựa. Thuộc hạ lập tức cắn bài. Triệu Cao gật đầu, quay người rời đi. Tô Vân nâng chung trà lên uống một ngụm, thầm thì trong miệng. Trương Hành cũng là cái tiểu lâu la, sau lưng cá lớn còn không có thỏ đầu ra đây. Hắn để ly xuống, ánh mắt tỏa sáng được a, trận này cho vui, mở màn. Thiên lao. Trong lối đi nhỏ tràn ngập ẩm ướt mùi tanh hôi, ngọn đèn tại hốc tường bên trong chớp tắt. Tuần tra ban đêm ngủ tốt giơ bó đuốc, đá lẹ sẹt đạp đi đến Lý Huy phòng giám trước, lôi kéo cuống họng hô, "Lý đại nhân, cái kia kiểm tra phòng." Trong lao yên tĩnh, chỉ có góc tường chuột tán loạn tiếng sột soạt âm thanh. Ngục tốt tiến đến lan can sắt trước xem xét, Lý Huy thẳng tắp nằm tại rơm dạ trồng lên, hai tay còn duy trì cào ở ngực tư thế. Chẳng cái gì chết. Ngục tốt đạp đạp cửa sắt, gặp người không có phản ứng, tâm lý lộn bột một chút, cuốn vít móc ra chìa khóa mở cửa. Mùi thối đập vào mặt, ngục tốt giơ bó đuốc xích lại gần, kém chút dọa đến ngã bó đuốc. Lý Huy thất khiếu biến thành màu đen, khoe miệng còn mang theo ngưng kết bọt máu, nhãn cầu nhô lên, chết không nhắm mắt. Người chết á? Chết người á? Hắn lộn nhào ra bên ngoài chạy, giày đều chạy rất một cái. Giám ngục trưởng mặt đen lên xông vào phòng giam, dùng mũi chân đá đá Lý Huy thi thể. Cái này ngự sử buổi sáng mới bị giam tiền đến, liền xem xét đều không xem xét thì tử tại trong lao, chuyển đi còn phải rồi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nói, lập tức phong tỏa tin tức, chuẩn bị ngựa. Lao tử phải vào cung diện thánh. Ngự thư phòng bên ngoài, gió đêm bọc lấy vài miếng lá rụng tốc tốc thổi qua. Trước đêm thị vệ nắm trường thương, dọc theo thành cung đi qua đi lại, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn bốn phía. Trong thư phòng, khánh đế cao mày lật xem tấu chương, lật vài trang thì trùng điệp thở dài, giống như là bị chuyện gì xấu đến không được. Hắn đứng bên người cái người cao gầy thái giám, gọi Lý Đông, là trong cung tư cách giả nhất, quyền lực lớn nhất thái giám đầu lĩnh. Khánh đế đối với hắn đó là 100 cái yên tâm, trong cung ngoài cùng không ít chuyện đều giao cho hắn làm. Nói đến, Lý Đông hầu hạ qua hai vị hoàng đế, một mực không có bị đổi hết. Ngoại nhân chỉ biết là hắn là hoàng đế trước mặt hồng nhân, lại không biết hắn là tiền tiên đại tông sư hậu kỳ cường giả, một thân tu vi sâu không thấy đáy, hoàng đế đối với hắn phi thường tẩy bảo. Những năm này, dám trong cung náo sự, tìm hiểu người, hoặc là mạc danh kỳ diệu mất tích, hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Căn bản không ai thấy qua hắn động thủ, thấy qua đều đã chết. Giờ phút này, Lý Đông buông xuống tay đứng nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống căn cọc gỗ giống như an tĩnh trở lấy. Đột nhiên, khánh đế đem tấu chương hướng trên bàn quăng ra, vẻ mặt đau khổ đối Lý Đông nói, "Lý công công, trẫm ngồi cái này hoàng vị mấy chục năm, có thể đại khánh cục diện rối rắm càng ngày càng khó thu thập. Ngươi nói, trẫm có phải hay không căn bản cũng không phải là làm hoàng đế tài liệu?" Lý Đông tranh thủ thời gian khom lưng cười làm lành, "Bệ hạ lời này có thể chết sát lão nô. Những năm này ngài thức khuya dậy sớm, mỗi ngày thức đêm phê tấu chương, tóc đều nấu chậm nhìn. cái này thiên hạ loạn thành dạng này, thật không trách ngài a. Ngươi đừng hứng chấm. Khánh đế khoát khoát tay, thở dài, trong tâm lý rất rõ ràng, thế gia đại tộc chiếm ruộng tốt, giang hồ môn phái làm loạn, còn có những quân phản loạn kia ba ngày hai đầu náo sự. Hắn nhớ tới triều đường phía trên sự tình, càng nói càng tức, hôm nay lão đại tại triều đường phía trên nói không sai, những cái kia hảo môn đại tộc, ỷ vào tổ tông lưu lại cơ nghiệp, căn bản không đem triều đình để vào mắt. Khánh đế vô bàn một cái, Lý Công Công, ngươi phái người đi gõ một cái Giang Nam Trần gia, Tây Nam Lý gia, để bọn hắn thành thật một chút. Muốn là còn không biến mất, chớ cũng sẽ không lại nể mặt. Còn có Bình Nam Vương Triệu Chí, cái này nhân tâm nghĩ dã cực kỳ, ngươi phái thêm mấy cái thai mắt theo dõi hắn. Lao nô minh bạch. Lý Đông tranh thủ thời gian gật đầu. Khánh đế về sau ngửa mặt lên, ngồi phịch ở trên long ỷ, sắc mặt tâm trầm. Nói thật, muốn không phải triều đình còn phải dựa vào những thế gian này đại tộc giúp đỡ giữ thể diện, hắn hận không thể hiện tại thì dẫn người dò xét nhà của bọn hắn. Thế gia đại tộc rắc rối khó gỡ, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, rút dây động rừng. Lần trước có cái ngự sử vạch tội Giang Nam Trần gia trốn thuế, ngày thứ hai toàn gia thì mạc danh kỳ diệu nhiễm lên quái bệnh chết, cha đều không cách nào tra. Hắn vừa đăng cơ lúc ấy, đại khánh cũng đã là cái cục diện rối rắm. Lão hoàng đế lúc tuổi già hô đồ, đem quốc khố chơi đùa thấy đáy, biên cương còn tổng bị ngoại địch quấy rối. Những năm này hắn liều mạng bổ lỗ thủng, lại là giải trừ quân bị lại là giảm thuế, có thể thế gia đại tộc cái kia độn lương, cái kia dưỡng tư binh, căn bản không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Toàn quốc 12 cái châu, 6 ước nhiều dân chúng, địa bàn lớn như vậy, nhiều người như vậy, quản so với lên trời còn khó hơn. Người càng nhiều, chuyện tiền vãi liền theo tới. Có người ăn không no muốn gây chuyện, có người muốn làm quan đi đường nghiêng, còn có người vụng trộm gia nhập phản quân. Bệ hạ, Thiên Lao giám ngục trưởng Hàn Chính cầu kiến. Ngự thư phòng bên ngoài, thái giám hai mắt tiếng nói âm vang lên. Khánh đế lấy lại tinh thần, thường ngày qua giờ tuất cửa cung rơi khóa, nếu không phải vô cùng khẩn cấp, thần tử tuyệt sẽ không đêm khuya cầu kiến. Tuyên. Khắc hoa cửa gỗ đẩy ra, Hàn Chính nhanh chân tiến đến, bịch quỳ xuống đất. Bệ hạ, ngự sử Lý Huy tại Thiên Lao chết bất đắc kỳ tử. Thi thể thất khiếu chảy máu, giữa lưng có trường ấn, rõ ràng là bị người. Ầm. Khánh đế một bàn tay đập tại trên bàn. Buổi sáng vừa áp tiến Thiên Lao, buổi tối thì chết yểu. Làm trong Thiên Lao là bài trí. Đầu tiên làm mưu hại Tần Vương nhũ phản, bây giờ sát nhân diệt khẩu, đây là muốn đem chấm mặt mũi dẫm tại trên mặt đất nghiền. Trong điện không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tốt, rất tốt. Lý Công Công, mệnh hoàng thành ti lập tức tra rõ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân chỉ. Lý Đông không người đáp ứng. Hàn Chính lui ra sau. Khánh đế đột nhiên hạ giọng, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Lý Công Công, để ám vệ cũng động, mặc kệ tra được cái nào, chấm tuyệt không nhân nhượng. Ám vệ, hoàng tộc trong tay sắc bén nhất ảnh tử chi nhận. Chi này thần bí khó lường tổ chức gần nặc tại Đại Khánh Vương triều âm ảnh chỗ sâu, mặc dù chỉ có ngàn người quy mô, lại từng cái người mang tuyệt kỹ. Có người tự ý vượt nóc băng tường nghe trộm bí mật, có người tinh thông độc thuật ám sát ở vô hình, càng có võ đạo tông sư tỏa chấn. Ám vệ tự hài đồng lúc liền bị bí mật bồi dưỡng, kinh tàn khốc huấn luyện sàng chọn, xóa đi quá khứ thân phận, chỉ nhận hoàng đế vì duy nhất hiệu trung đối tượng. Nhiều năm qua, ám vệ hành động chưa bao giờ lưu lại dấu vết. Ngoại nhân căn bản không biết, hoàng tộc trong tay có như thế một cái tình báo cơ cấu. Lý Đông đội vàng rời đi ngự thư phòng về sau, xuyên qua mấy đầu vắng vẻ cũng nói, tại một chỗ không đáng chú ý tạm dịch phòng sau ngừng lại. Nơi này nhìn lấy cũng là cái chồng chất cái chổi cùng cũ đèn lồng địa phương, tường ra đều rơi đến loang lổ bát bát, nhưng hắn đưa tay ở trên tường cái nào đó trong khe gạch đè lên, két cạch một tiếng, một đạo ám môn từ từ mở ra. Theo chật hẹp thạch giai đi xuống dưới, là một gian đèn đuốc sáng trưng địa hạ thất. Trong phòng bày đầy lít nha lít nhít giá gỗ, phía trên tất cả đều là gói tốt thẻ tre cùng tràn ngập chữ tấm da dê, góc tường còn mang theo các loại địa đồ. Mấy cái hắc y nhân mang theo mặt nạ, đang cúi đầu chỉnh lý tình báo, liền Lý Đông tiến đến đều không ngẩng đầu. Nơi này chính là hoàng tộc bí ẩn nhất ám vệ tổng bộ. Bệ hạ có lệnh, toàn lực tra rõ Thiên Lao án mạng. Lý Đông tìm tới ngồi tại án trước ám vệ thủ lĩnh, giản lược nói tóm tắt bàn giao nhiệm vụ. Thủ lĩnh không nói chuyện, chỉ là gật đầu mạnh một cái, quay người thì hướng bên cạnh hắc y nhân khoa tay thủ thế, trong chớp mắt, 7-8 bóng người lóe lên, theo mật thất khác một bên địa đạo biến mất. Ra ám vệ tổng bộ, Lý Đông lại ngựa không dừng vó đuổi tới hoàng thành ti. Hoàng thành ti nha môn nhìn lấy phổ phổ thông thông, đứng ở cửa mấy cái tên vệ binh, lại là kinh thành lợi hại nhất chấp pháp cơ cấu. Hắn trực tiếp xông vào chỉ huy sứ phòng, truyền đạt khánh đế ý chỉ. Võ nghĩa linh mệnh, cấp tốc tổ chức an bài nhân viên. Chương 11, lần đầu đánh dấu, Huyền Giáp Thiết Kỵ chương 11, lần đầu đánh dấu, Huyền Giáp Thiết Kỵ sáng sớm hôm sau. Phía đông chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc. Hoàng thành trên đường phố đã náo nhiệt lên, ngoài điểm tâm bay ra bánh bao bánh tiêu hương khí, gánh lấy trọng trách người bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp. Hoàng cung ngoài cửa lớn, văn võ bá quan chính xếp hàng chờ lấy vào triều. Đột nhiên, một tin tức giống như tiếng sấm trong đám người nổ tung. Hôm qua vừa vạch tội Tần Vương ngự sử Lý Huy, vậy mà chết tại Thiên Lao. Thiên Lao là địa phương nào? Tương Đông Bách Sát A, làm sao có thể nói chết thì chết? Khẳng định là có người muốn sát nhân diệt khẩu. Đây cũng quá không đem bệ hạ để ở trong mắt. Các đại thần thì thầm với nhau, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh cùng bất an. Trong đám người lại bộ thị lang Trương Hành lại như bị đinh trụ như vậy, mà không biểu tình, kỳ thực tâm lý hoảng đến một nhóm. Lý Huy chết rồi. Đây rốt cuộc là ai làm? Thiên Lao canh phòng nghiêm ngặt, có thể thần không biết vì không hay đạo thủ, tuyệt không phải bình thường người. Chẳng lẽ là mình kế hoạch bại lộ? Hàng trước hoàng tử nhóm đứng nghiêm, ánh mắt lại giống lớn móc giống như, tại lẫn nhau mặt bên trên qua lại quét. Chuyện này huyên náo cũng quá lớn. Thiên Lao thế nhưng là hoàng đế dưới mí mắt địa phương, ngự sử chân trước vạch tội Tần Vương, chân sau liền chết, đây không phải rõ ràng đánh hoàng đế mặt sao? Hiện tại chính là hoàng đế chọn thái tử thời điểm then chốt, ai cũng muốn tại lao cha trước mặt biểu hiện tốt một chút, kết quả đột nhiên ra cái này việc sự tình. Bình thường đại gia sau lưng làm chút ít ngáng chân, đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn còn chưa tính, hiện tại có người trực tiếp đem hoàng đế làm không khí, quả thực là chơi với lửa. Chín cái hoàng tử tâm lý đều tại đánh trống, vụ trộm quan sát cái khác người phản ứng. Có người đang nghĩ, đến cùng là ai khuyến khích Lý Huy vạch tội tần vương. Chuyện này muốn là điều tra ra, mặc kệ hậu trường hắc thủ là ai, khẳng định phải xui xẻo. Kim Loan điện bên trong, hướng tiếng chuông trầm muộn vang lên, văn võ bá quan túi đầu mà đứng. Thường ngày khánh đế sẽ còn ngẫu nhiên cắm câu nói, ngày hôm nay lại toàn bộ hành trình mặt tâm trầm. Các đại thần hồi báo công sự, thanh âm đều so bình thường thấp 8 độ, ai cũng không dám hướng Lý Huy sự tình phía trên kéo. Ai cũng rõ ràng, giờ phút này tiếp xúc hoàng đế rủi ro, đi theo thùng thuốc nổ phía trên nhảy nhót không có gì khác nhau. Khánh đế đầu ngón tay gõ long ỷ tay vịn, nghe dưới đây ông tấu báo âm thanh, tâm lý rất phiền. Lý Huy tử tại thiên lao, chuyện này giống cây kim hung hăng đâm vào lòng hắn phía trên. Hoàng thành ti cùng ám vệ trong đêm điều tra, đến bây giờ liền hung thủ lông đều không sở lấy, cái này khiến hắn lần đầu cảm thấy, mình ngồi ở cái này trên long ỷ, giống như liền dưới mí mắt sự tình đều không còn được. Liên hoàng thành đều như vậy, cái này thiên hạ. Hắn càng nghĩ càng bực bội, điên cuồng náo bổ. Đầy triều văn võ bên trong, người nào khả năng nhất hạ cái này độc thủ? Lão nhị sau lưng Giang Nam Trần ra. Vẫn là Bình Nam Vương những người kia muốn mượn cơ hội đảo loạn triều cục. Vô số khuôn mặt ở trong đầu hắn lướt qua, nhưng hắn duy trì có không có hoài nghi đến tần vương trên đầu. Hoàng thành ti, trung ương đại sảnh bên trong, Võ Nghĩa nắm chặt bên hông lệnh bài đi qua đi lại, nội tâm bực bội. Thiên lao canh phòng nghiêm ngặt, cửu trọng cửa sắt, tam ban luân chuyển cương vị, lại làm cho sát thủ như vào chỗ không người, đây quả thực là tại rút hoàng thành ti mặt. Đại nhân, thành tây tiếu thám hồi báo, thiên lao phương viên ba dặm con buồn, lưu dân toàn hỏi lần, liền con mèo hoang động tĩnh đều thăm dò, sửng sốt không có nửa điểm manh mối. Một tên thống lĩnh lướt qua mồ hôi lạnh trên trán xông tới. Võ Nghĩa vánh liệt xoay người, hoang đường. Kinh thành thai mắt lít nha lít nhít, làm cho cái sát thủ giết người xong còn toàn thân trở ra. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Nếu không phải đỉnh phong cao thủ, tuyệt không có khả năng tránh đi sở hữu cộng ngầm, nhưng nếu là nhất lưu sát thủ, sợ là đã sớm cải trang thành phố phường máy tính, trà trộn vào biển người mênh mông. Vậy hạ lần này chầm chậm đến gấp, không tra được, chúng ta đều phải chịu không nổi. Võ Nghĩa vô bàn một cái, đều nói các ngươi cảm thấy người nào khả nghi nhất? Đại gia lao nhau nghị luận lên. Có người nói khẳng định là hoàng tử nhóm làm, dù sao Lý Huy vạch tội tần vương, lớn nhất đến lợi cũng là cái khác muốn tranh thái tử chi vị hoàng tử. Chư vị, một người hạ giọng, hoàng tử nhóm chính vào đoạt đích trước mắt, Lý Huy vạch tội tần vương, nếu có người thừa cơ sát nhân diệt khẩu, đã có thể gây mất bệ hạ tra án manh mối, lại có thể giá họa. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Võ Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, làm hạ quyết định phái người nhìn chằm chằm mỗi cái hoàng tử phủ, xem bọn hắn gần nhất có hay không cử động khác thường, thuận tiện đem trong triều những khả năng kia lẫn vào việc này đại thần cũng cùng nhau giám thị lên. Đột nhiên, có cái thuộc hạ mở miệng, thủ lĩnh, có phải hay không là tần vương? Dù sao Lý Huy trước mặt mọi người vạch tội hắn, hắn sát nhân diệt khẩu cũng nói thông được. Võ Nghĩa cao mày nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Tần vương đã bị phế thái tử chi vị, giết Lý Huy cũng không cứu vãn nổi cục diện, thực sự không cần thiết mạo hiểm. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là hạ lệnh. Phái người nhìn chằm chằm tần vương phủ, tha rằng tốn nhiều điểm công phu, cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Tần vương phủ bên trong, tia nắng ban mai thông qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào gạch xanh mặt đất, Tô Vân vừa rửa mặt hoàn tất, liền gặp Trầm Linh Nhi bưng hộp cơm đi vào đại sảnh. Trên bàn trà bày biện thủy tinh chịu tử, thủy thúy xíu mại cùng một chén nóng hôi hổi trứng bổ câu canh. Hắn cầm lấy đũa bạc vừa kẹp lên khối xíu mại, thì hướng đứng hầu ở bên Triệu Cao dương lên cái cằm, bên ngoài động tĩnh gì? Triệu Cao không người hạ giọng, hoàng thành ti sáng nay toàn biên xuất động, chỉ huy sứ Võ Nghĩa tự mình dẫn người phong tiên lao xung quanh. Nghe nói bệ hạ biết được Lý Huy tin chết lúc, nội trận lôi đỉnh. Tô Vân chậm rãi dùng khăn lau đi khóe miệng. Võ Nghĩa tên kia ngược lại là tay chân lênh lẹ. Hắn để đua xuống, Lý Huy tử tại thiên lao, rõ ràng là đánh hoàng thượng mặt. Hoàng thành ti tra được càng nhanh, vũng nước này mới càng dễ dàng hồ đồ, kẻ sau màn thì càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, tần vương phủ chúng quanh có hay không thêm ra tới mặt lạ hoắc. Vừa rồi nô tài nhìn, góc đường bán kẹo hồ lô biến thành người khác, ánh mắt tổng hướng trong phủ nghiêng mắt nhìn. Triệu Cao thấp giọng nói, Tô Vân cười cười, trong dự liệu, nhất định là hoàng thành ti người. Nhất định phải nhanh đem cái kia quỷ diện nhân bắt lấy. Triệu Cao lập tức thẳng tắp sống lưng, đáp, vâng. Thuộc hạ cái này thêm phái nhân thủ, nhất định đem hắn bắt tới. Triệu Cao quay người rời đi đại sảnh. Tô Vân chậm rãi ăn hết sau cùng một miệng trứng bù câu canh, chép miệng một cái cảm khái, Linh Nhi tay nghề này thật sự là tuyệt, so trước kia ăn những cái kia dự chế đồ ăn cường quá nhiều, nguyên chất nguyên vị mới gọi thoải mái. Quẳng xuống đũa bạc đứng dậy, hắn lắc lư tiến thư phòng. Náo hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, mỗi tuần đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tô Vân ánh mắt sáng lên, đầu về đánh dấu có thể cho cái gì bà bối? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 tên huyền giáp thiết kỵ. Huyền giáp thiết kỵ. Hắn nuốt nuốt lỗ tai, xác nhận không nghe lầm về sau, trái tim phanh phanh nhảy lên. Đây chính là truyền thuyết bên trong một người một ngựa đều là khoát trọng giáp, có thể phá tan vạn người quân trận vương bài kỵ binh. Huyền giáp thiết kỵ, trọng kỵ binh, cổ đại cỗ máy chiến tranh bên trong tối xe thịt. Chi bộ đội này từ Đường Thái Tông Lý Thế Dân tự mình chế tạo, thành viên đều là theo các quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mãnh nhân, nghe nói tuyển bạt tiêu chuẩn so tuyển bạt đặc chủng binh còn không hợp thói thường. Không chỉ có đến có thể mở tam thạch nội cung, cưỡi ngựa như dẫm trên đất bằng, còn phải tinh thông thập bát loại binh khí, quả thực bình quân đầu người đặc chủng binh vương. Bọn hắn nổi danh nhất chiến tích thuộc về Hổ Lao Quan chi chiến. Đương thời Lý Thế Dân vẹn vẹn dẫn 3500 huyền giáp thiết kỵ, quả thực là đem Đậu Kiến Đức 10 vạn đại quân đánh cho người ngã ngựa đổ, lấy một làm 30 sức chiến đấu kinh khủng, trực tiếp sửa chữa lịch sử đi hướng. Càng kỳ quái hơn chính là, chi bộ đội này trang bị có thể xưng cổ đại hắc khoa kỹ. Người xuyên minh quang khải, ma khoác cụ trang khải, liền chiến mã nhãn con người đều bảo bọc sắt kính bảo hộ, hiển nhiên thời trung cổ châu Âu kỵ sĩ Đông Phương lão tổ tông. Vũ khí càng là đỉnh xứng, mã sóc, hoành đao, cường nỗ đầy đủ mọi thứ, chúng phong lúc tựa như di động dòng lũ sắt thép, đặt hiện tại thỏa thỏa là bộ đội thiết giáp đã thị cảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như vậy bộ đội lại có cái nhược điểm chí mạng, đốt tiền. Chế tạo một bộ cụ trang khải phí dụng, đầy đủ phổ thông người dân ăn mặc 10 năm, giữa một chi ngàn người huyền giáp quân, quốc khố sợ là đến bị ăn không. Cũng khó trách chi bộ đội này chỉ ở Lý Thế Dân trong tay phủ dung sớm nở tối tàn. Hậu thế hoàng đế nhìn lấy thẳng lắc đầu, cái này người nào dưỡng nổi a? Vẫn là thành thành thật thật làm bộ binh được rồi. Chương 12, đại mua bán, con đường chương 12, đại mua bán, con đường Tô Vân nội tâm vô cùng kích động. 1000 huyền giáp thiết kỵ. Đây cũng không phải là phổ thông kỵ binh, tại cổ đại chiến trường phía trên, bọn hắn tựa như mở học tồn tại. Phổ thông binh lính cầm là một thương trúc thuẫn, huyền giáp thiết kỵ lại là người cùng mã đều bọc lấy cẩn trọng thiết giáp, trường thương trong tay có thể đem tuấn bài đều đâm xuyên, chúng phong lên tựa như dòng lũ sắt thép. Mấy bạn phổ thông quân đội đứng tại trước mặt, vài phút bị xông đến thất linh bát lạc. Ấn mở giao diện thuộc tính. Binh chủng, huyền giáp thiết kỵ nhân số, 1000 người tu vi, tam lưu võ giả trang bị, nhân mã đều khoác trọng hình khải giáp, phân phối ma sóc, hoành đao, cường nô năng khiếu, cao tốc trùng phòng, phá trận đột kích, viễn trình áp chế chiến lược đánh giá, tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhìn lấy giao diện thuộc tính, Tô Vân nhịn không được nhếch miệng cười. Toàn viên tam lưu võ giả nội tình, cái này có thể quá đỉnh. Phổ thông binh lính đánh cái đem giờ thì mệt mỏi mềm tay chân nhũn ra, võ giả thể lực cùng sức chịu đựng lại mạnh hơn nhiều, chém người cùng chém dưa thái rau giống như, đánh nửa ngày đều không mang theo thở mạnh. Lại nói cái này huyền giáp thiết kỵ trang bị, một bộ nhân mã khải giáp cùng nhau trọn vẹn 7-80 cân, tương đương với con hai người trưởng thành tác chiến. Phổ thông binh lính mặc vào đi hai bước thì gặp cả người, tam lưu võ giả lại có thể lái chiến mã vừa đi vừa về trùng sát. Chiến trường phía trên sông lên một đụng toàn bộ nhờ thể lực đỉnh lấy, không có điểm chân thực công phu, sớm bị khải giáp ép tới có quắp trên mặt đất. Ngay sau đó, Tô Mây bắt đầu gặp khó khăn. Huyền giáp thiết kỵ thế nhưng là trọng kỵ binh bên trong thế lực bá chủ, cao to lực lượng không nói, mỗi con ngựa đều phải chiếm ba cái phổ thông mã cứu chỗ, tần vương phủ cái này điểm địa phương căn bản nhét không dưới. Nếu là thật triệu hoán đi ra, 1000 người hất lên thiết giáp trong phủ lắc lư, đừng nói hoàng thành ti mật thám, liền đầu đường bán đậu hũ đều phải nhìn ra không thích hợp. Được rồi, hắn khoát khoát tay bỏ đi suy nghĩ, trước đặt hệ thống đợi đi. Dù sao dưỡng huyền giáp thiết kỵ so dưỡng 10 chi phổ thông quân đội còn phí tiền, quan mỗi ngày tinh đồ ăn cùng khải giáp bảo dưỡng cũng là con số trên trời, lúc này không có địa bàn, cứng rắn triệu hoán đi ra đơn thuần cho mình một ngạn. Chờ ngày nào có cần, lại đem bọn này di động tạ phong suất cũng không mượn. Tô Vân lui ra hệ thống không gian về sau, tựa ở khắc hoa trên ghế dựa, lâm vào suy tư. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, bạch ngân thì tương đương với tích phân. Thứ gì kiếm lợi nhiều nhất? Hai chữ, muối thiết. Tại cổ đại, muối thiết giá cả có thể xưng bạo lợi chi vương. Dân chúng tầm thường nhà mua muối, bất quá tay trưởng lớn một bao thô muối, liền phải tiêu tốn nửa lượng bạc. Phẩm chất tốt chút tinh chế muối, giá cả càng là tăng gấp 10 lần không thôi. Đổi tính được, một cân muối giá cả có thể bù đắp được phổ thông nông hộ nhà nửa tháng khẩu phần lương được tiền. Mà làm bằng sắt phẩm càng là khan hiếm, một thanh tầm thường cái cốt sắt, liền muốn 2 lượng bạc, muốn là chế tạo binh khí tinh thiết, giá cả kia càng là cao đến quá đáng, 1-2 tinh thiết giá cả có thể đổi tam thạch gạo trắng. Nhưng tại hệ thống bên trong, muối giá cả lại phi thường thấp. Một tích phân liền có thể đổi lấy 1000 kg. Tô Vân tính nhẩm nhanh chóng dựa theo trên thị trường muối giá, này 1000 kg muối có thể bán ra hơn vạn lượng bạc ngân, chọn bện gấp 1 vạn lần lợi nhuận. Chớ nói chi là sắt, hệ thống bên trong giá cả so sánh lên bên ngoài, quả thực giống như là tặng không. Nếu có thể đem những vật tư này chuyển đi ra, vài phút phát nhanh. Muối thiết sinh ý tại cổ đại đều là quan phủ một mực siết trong tay cây dụ tiền. Chuyện này đặt trên thân người khác là nan đề, có thể hắn là ai? Thân vương thân phận bày ở chỗ này, chỉ cần không làm được quá lộ liễu, chuyển điểm muối lậu thiết khí, cái nào quan phủ dám thật để ý tới? Nhưng mấu chốt là làm sao đem hàng cửa hàng ra ngoài. Lúc này các nơi muối thiết sinh ý sớm bị thế gia đại tộc che đến xích sao, muốn chen chân phi thường khó khăn. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. La Vong hai mắt trải rộng thập nhị châu, lên tới châu phủ đại quan, xuống đến thôn quê du côn, liền không có bọn hắn đoán không ra phương pháp. Để La Vong ra mặt cùng các nơi thương hội, buôn lậu đội dự tuyến, đem hệ thống bên trong giá thấp lấy được muối thiết ngụy trang thành hải ngoại hàng tư khoáng sản ra hướng thế gia đại tộc con đường bên trong bị lại, bằng La Vong thủ đoạn, vài phút là có thể đem hàng biến thành trắng bóng bạc. Cứ làm như vậy, Tô Vân ánh mắt lóe lên tinh quang, La Vong vốn là trên mũi dao liếm máu mua bán, để bọn hắn kiêm chức làm điểm nghiêm túc sinh ý đã có thể rửa tiền lại có thể khuyết trương con đường, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Không bao lâu, Triệu Cao Thu đến triệu hoán về sau, đội vã đi vào thư phòng. Chủ công, phải chăng có chuyện quan trọng phân phó? Triệu Cao, bản vương có bút đại mua bán muốn giao cho La Vong. Triệu Cao đồng tử đỗng nhiên co bảo. La Vong làm tình báo sát thủ tổ chức, ngày bình thường làm đều là nghe trộm mật báo, thẩm thấu trại địch, ám sát hoạt động, bây giờ lại muốn bước chân sinh ý trưởng. Muối thiết. Tô Vân phun ra hai chữ, bản vương có con đường làm đến đại lượng chất lượng tốt muối thiết, muốn mượn La Vong tay bán cho các nơi thương hội. Các nơi thế gia đại tộc muối thiết chuyển vận điểm, chỉ cần La Vong có thể cậy mở nhất đạo khe hở, bạc liền sẽ giống như là thủy triều bạc tới. Triệu Cao trầm tư một lát, trong nháy mắt minh bạch hắn bên trong môn đạo. La Vong tuy là chỗ tối lao, nhưng muốn mở rộng thế lực, thiếu nhất cũng là vàng dòng bạc trắng. Nếu có thể dùng mối thiết sinh ý nuôi, không chỉ có thể chiêu binh mãi mã, còn có thể dùng lợi ích đem các địa đầu xà cột lên cùng một cái thuyền. Chủ công cao minh, hắn hưng phấn nói, dùng sinh ý trải đường, đã có thể cho La Vong tẩy trắng thân phận, lại có thể để hai mắt thẩm thấu đến thương hội, tiêu cục những tin tức này nơi tập kết hàng. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là La Vong hai mắt. Tô Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trước hết để cho La Vong trước theo Giang Nam Tào Bang hạ thủ, bọn hắn thiếu nhất muối lậu con đường. Nhớ kỹ, sinh ý muốn làm đến bí ẩn, nhưng Vân Hoa Hồng muốn cho đến hào sảng, những người giang hồ kia lớn nhất dính chiêu này. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, tâm lý đã bắt đầu tính toán. Nếu là dùng kiếm được tiền mua càng nhiều chim bồ câu, huấn luyện cộng ngầm, không tới 3 năm, La Vong mạng lưới tình báo liền có thể theo thập nhị châu lan tràn đến biên cương. Đến lúc đó, đại khánh trong khu vực vô luận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn chạy không khỏi La Vong ánh mắt. Màn đêm buông xuống, hoàng cung lưu ly ngói trong bóng chiều hiện ra lãnh quang, chỉ có ngự thư phòng song cửa sổ lộ ra vàng ấm đèn đuốc. Khánh đế đem sau cùng một chồng tấu chương đẩy đến án một bên, xoa thái dương huyệt. Bệ hạ, long thể quan trọng. Thiếp thân thái giám Lý Đông đem ấm áp trà sâm đưa lên trước. Khánh đế tiếp nhận chén trà, lại không uống, chỉ là nhìn qua trên bàn chồng chất minh hoàng tấu chương cười khổ. Lý công công à, ngươi nói cái này thiên hạ làm sao lại khó như vậy quản? Không là nghĩ đến mưu phản, cũng là lá mặt lá trái, chấm chẳng lẽ đợi bọn hắn còn chưa đủ rộng lượng? Lý Đông nội tâm trong suốt, nhưng loại này lời nói nào dám tiếp? Nói nhiều sai nhiều, dứt khoát túi đầu giả câm. Bệ hạ, lão nô cũng là cái hầu hạ người, nào hiểu những đại sự này? Thôi, khánh đế khoát khoát tay, uống một ngụm trà sâm. Ám vệ cùng hoàng thành ti bên kia có động tĩnh không? Bẩm bệ hạ, võ nghĩa chỉ huy sứ mang người đem kinh thành lật toàn bộ. Lý Đông mau mau trả lời, thiên lao chung quanh đều xếp đặt cái kẹp, liền hàng chuột đều móc qua, xem chừng. Nhanh có tin tức. Khánh đế bỗng nhiên đem chén trà quăng trên bàn, Lý Huy Tử tại thiên lao đều một ngày. Trẫm ám vệ cùng hoàng thành ti nuôi một đám thùng cơm sao? Dám ở trẫm dưới mí mắt giết người, quả thực là cưỡi tại trẫm trên cổ đi. Cha, cũng là đem kinh thành đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia người cho trẫm bắt tới. Chương 13, chọn đất phong, Tây Lương quận. Chương 13, chọn đất phong, Tây Lương quận. Bệ hạ bất giận. Võ chỉ huy nói, hoàng thành ti trên dưới coi như liều mạng, cũng tất cho bệ hạ một cái công đạo. Lý Đông tranh thủ thời gian không người quên đủ, bệ hạ bất giận, thái y dặn dò qua ngài không có thể nổi giận, thương thân từ đây. Khánh đế hít sâu một hơi, phất phất tay nói, thôi, chuyện này ngươi đi nhìn chằm chằm điểm. Nô tài tuân chỉ. Lý Đông vừa đáp ứng, ngự thư phòng bên ngoài đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe tiểu thái giám cao giọng thông báo, bệ hạ, Trần Quý Phi nương nương cầu kiến. Khánh đế lông mày nhíu lại, đều nhanh canh ba sáng, nàng tới làm cái gì? Để cho nàng tiến. Khắc hoa cửa gỗ kẹt kẹt đẩy ra, Trần Quý Phi dẫn theo hộp cơm chậm chậm mà bảo, phúc phúc thân, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Miễn đi. Muộn như vậy tới, ngoại trừ đưa ăn, tổng còn có chuyện khác. Trần Quý Phi nụ cười trên mặt cứng đờ, tiến lên mở ra hộp cơm, bên trong là mấy thứ tinh xảo mức hoa quả cùng canh hạt sen. Bệ hạ ngài đều nửa vầng trăng không có đi sơ vân điện, thần thiếp nghĩ đến ngài thích ăn khẩu này quế hoa mức hoa quả, cố ý đã làm một ít. Nhìn lấy nàng ân cần bộ dáng, khánh đế tâm lý lén lút tự đủ. Hai người làm mấy chục năm phu thê, hắn còn có thể không rõ ràng. Vô sự mà ân cần, không chừng cất giấu cái gì tính toán. Được rồi, đừng đi vòng mèo, đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi. Trần Quý Phi trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, túi đầu nói khẽ. Bệ hạ, chiều đường phía trên có người vu hãm tần vương, thần thiếp nghe nói sau cả đêm đều ngủ không an ổn. Tô Vân cái kia hài tử từ nhỏ là thần thiếp nhìn lấy lớn lên, tính tình thuận thiện, bây giờ đầu tiên là bị phế thái tử chi vị, lại bị người như vậy vu hãm. Nàng dương mắt, hốc mắt từng đỏ, chiều đường ám lưu hung dũng, luôn có người nhìn chằm chằm tần vương. Thần thiếp càng nghĩ, không bằng để hắn mau chóng liệt phiên, rời đi kinh thành chỗ thị phi này, ngược lại có thể an ổn sinh hoạt. Nói gần nói xa đều là lo lắng, có thể trong mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Nhìn như là để Tô Vân lánh nạn kỳ thực một khi ra kinh thành, không có hoàng đế che chở, tại đất phong những cái kia đã sớm bị thế gia thẩm thấu thế lực trong tay, Tô Vân bất quá là cái thất gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Khánh đế nghe xong, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Xác thực, tổ chế quy định, thân vương sắc phong 2 tháng bên trong liền phải rời kinh liệt thiên. Tô Vân bây giờ không có thái tử thân phận, lại liên tiếp bị cuốn vào vu hãm mưu phản, thiên lao án mạng, lưu tại kinh thành, đã là các phương thế lực mình tranh ám đấu điểm ngắm, cũng dễ dàng để triều đường nghi ngờ. Trần Quý Phi gặp hoàng đế cho mặc, lại nhẹ giọng bồi thêm một câu, bệ hạ, kinh thành mưa gió quá nhiều, Vân Nhi tính tình đàng hoàng, không bằng sớm đi đất phòng, tốt xấu có thể rơi cái thanh tịnh. Khánh đế tâm lý cười lạnh. Nữ nhân này đánh lấy vì hải tử tốt ngụy trang, tâm tư cũng là không khó đoán. Có điều nàng nói đến cũng có lý, cùng để Tô Vân lưu tại kinh thành, bị người làm vũ khí sử dụng, làm mục tiêu, chẳng bằng sớm đánh ra đi đất phòng. Ngày mai tảo chiều, chấm sau đó chỉ để Tô Vân sớm liền tiên. Khánh đế nâng chén trà lên nhấp một miếng, ngươi phí tâm, trở về đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân bị nội thị dẫn đến ngự thư phòng lúc, khánh đế chính đối mở ra địa đồ ngưng thần. Trên bàn chu sa nghiên mực bên cạnh để đó một quyển minh hoàng thánh chỉ, góc viền đã dùng chặn giấy áp tốt. Tô Vân, khánh đế chỉ địa đồ phía trên lít nha lít nhít châu quận, chấm chuẩn bị để ngươi sớm liền tiên, đất phong chính mình chọn. Tô Vân ánh mắt đảo qua giang nam màu mờ chi địa, sau cùng đầu ngón tay trùng điệp ấn tại địa đồ cực bắc Tây Lương quận phía trên. Khánh đế kinh ngạc nói, Tây Lương, chỗ kia lâu dài rối loạn, ngươi chọn chỗ đó làm cái gì? Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Vân sẽ chọn giàu có giang nam chi địa, nhưng không nghĩ cái này bị phế nhi tử lại để mắt tới khối khoai lang bằng tay. Phụ hoàng, Tây Lương mặc dù khổ, lại là chống cự man tộc môn hộ. Nhi thần muốn đến đó đóng quân, luyện binh, để vùng biên cương bách tính có thể ngủ cái an giấc. Chủ yếu nhất là trời cao hoàng đế xa. Lời này như thả một tháng trước, theo vẫn là thái tử trong miệng hắn nói ra, khánh đế sẽ chỉ coi là đường hoàng lợi xã giao. Có thể giờ phút này Tô Vân trong ánh mắt chắc chắn, lại để hắn nhất thời nghẹn lời. Phế thái tử kinh lịch, giống như là cây đao cùn mài ra nhận. Thôi được, khánh đế phất phất tay, đã ngươi khăng khăng muốn đi, chấm chuẩn. Sau ba ngày, lễ bộ sẽ chuẩn bị tốt liền phiên văn thư. Tại đại khánh triều, phiên vương mặc dù có thể tại đất phong nuôi quân trấn thủ, nhưng thực tế nuôi quân quy mô phổ biến có hạn. Đất phong không lớn, thuế má có hạn, nuôi quân cần hao phí kết sủ lương đồng. Không ít phiên vương vì bảo vệ thể diện, thậm chí cần nhờ bán gia sản lấy tiền duy trì quân hưởng, tự nhiên không dám mở rộng. Nuôi quân càng nhiều, đất phong bách tính gánh vác càng nặng, rất dễ dẫn phát tiêu ca. Một khi kích thích dân chúng nổi dậy, triều đình đã có thể lấy chữa trị không tốt làm lý do tức phiên, lại có thể danh chính ngôn thuận thu hồi bình quyền. Đa số phiên vương thả rằng làm thanh nhàn phú quý vương gia, cũng không muốn bước lên này mạo hiểm. Bởi vậy, triều đình căn bản không sợ phiên vương cùng binh, điều kiện tiên quyết là người đến dưỡng nổi. Tiền thuế, đối Tô Vân tới nói, cái kia đều không gọi sự tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Triều đường phía trên, tào triều bắt đầu về sau, các đại thần ảo ảo bắt đầu báo cáo tình huống. Sau cùng, khánh đế ánh mắt đảo qua dưới thềm văn võ, chúng khanh ra, hôm nay có kiện chuyện quan trọng tuyên bố. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Khánh đế dừng một chút, mở miệng nói, "Tần Vương Tô Vân, lấy lệnh sau 3 ngày sớm liền phiên Tây Lương quận." Lễ bộ lập tức ấn thân vương quy chế chuẩn bị văn thư, nghi trượng, hộ bộ phát bạc 5 vạn lượng làm liền phiên chi phí, binh bộ. Vậy hạ. Lễ bộ thượng thư đột nhiên ra khỏi hàng, Tây Lương chính là khổ hàn vùng biên cương, man tộc vây quanh, Tần Vương Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể? Vương Ái Khanh quá lo lắng. Khánh đế đưa tay đánh gãy, Tần Vương tự nguyện tiến về Tây Lương trấn thủ biên cương, đây là vì quốc phân ưu. Chấp ý đã quyết, các khanh không cần nhiều lời. Hộ bộ thị lang khẽ miệng ngậm lấy cười yếu ớt, tiến lên một bước chắp tay. Bệ hạ thánh minh, Tần Vương điện hạ tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể tại Tây Lương tạo phúc bách tính, chấn nhiếp man di. Thân thỉnh chỉ, lấy lệnh ven đường châu phủ chuẩn bị tốt lương thảo, bảo đảm Tần Vương điện hạ một đường trôi chảy. Hắn vừa dứt lời, mấy cái cùng Trần gia giao hảo quan viên ảo ảo phụ họa, trong điện nhất thời vang lên một mảnh bệ hạ thánh minh sân hô. Tô Vân đứng tại đan bệ phía dưới, trong mắt nghe bách quan nghị luận. Tạ phụ hoàng long ân, nhi thần định không phụ phụ hoàng nhờ vả, bảo vệ tốt Tây Lương môn hộ. Khánh đế nhìn lấy dưới thềm cái này từng bị chính mình chán ghét mà vứt bỏ nhi tử, giờ phút này cảm giác đến có chút lạ lẫm. Hắn phất phất tay, bại triều đi. Tô Vân lưu lại, chân còn có lời nói. Văn võ bá quan lui tận, cửa hàng lớn bên trong chỉ còn phụ tử hai người. Khánh đế đi đến Tô Vân trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ngựa khí hiếm thấy mang theo mấy phần thở dài. Lão đại, ngươi đừng trách chấm tâm ngoan. Đại khánh hiện tại nội ưu ngoại hoạn, loạn trong giặc ngoài, tham quan hoành hành, chấm phế thái tử cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi tính tình quá mềm, năng lực cũng bình thường, muốn là thái bình thịnh thế, chấm khẳng định đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Nhưng bây giờ cái này cục diện rồi dám. Lời này nghe là giải thích, kỳ thực chữ lời tại đâm Tô Vân của sống. Đổi lại trước kia Tô Vân, có lẽ thực sẽ tinh thần chán nản, nhưng hắn hiện tại, bất quá là cười lạnh một tiếng. Cái này tiện nghi lão tử hôm nay chê hắn không có bản sự, nhưng lại không biết Tô Vân đã có cải thiên hoán địa lực lượng. Chờ khánh đế quay người rời đi, Tô Vân nhìn chằm chằm hoàng đế bóng lưng. Xem thường ta. Được, chờ coi. Chờ ta tại Tây Lương đứng vững góc chân, mang theo thiết quân giết hồi kinh thành, đến lúc đó ngươi liền biết, người nào mới thật sự là có thể ngồi vững vàng hoàng vị người. Chương 14, bắt quỷ diện nhân, thẩm vấn chương 14, bắt quỷ diện nhân, thẩm vấn Tần Vương phủ trước cửa, Tô Vân tung người xuống ngựa, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới. Giữ cửa thị vệ vừa muốn tiến lên tiếp nhận dây cương, hắn đã sải bước hướng trong phủ đi. Điện hạ. Trầm Linh Nhi ôm lấy một chồng văn thư từ đường nhỏ chạy tới, "Vậy hạ sáng nay triệu ngài vào cùng, không có xảy ra chuyện gì chứ?" Nàng nhìn qua Tô Vân nặng túc sắc mặt, tâm lý hơi hồi hộp một chút. "Linh Nhi, 3 ngày sau bản vương muốn đi đất phong liệt viên, ngươi có thể nguyện cùng đi." "A." Trầm Linh Nhi trong tay văn thư kém chút rơi trên mặt đất, làm sao vội vã như vậy? Ấn tổ chế không phải còn có nửa tháng sao? Nàng đi cả nhắc xích lại gần, hạ giọng, có phải hay không chiều đường phía trên có người tiến sàm luôn rồi? Là phụ hoàng muốn cho bản vương sớm đi đi. Tô Vân dừng một chút, phun ra ba chữ, Tây Lương quận. Tây Lương. Trầm Linh Nhi cả kinh cất cao âm điệu, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, điện hạ ngài không nghe lầm chứ? Chỗ kia phía bắc sát bên man tộc, lâu dài tác chiến không nói, mùa xuân gió thổi cát, mùa đông đông lạnh rơi lốt hai, khắp nơi đều có đào phạm cùng mã tặc, căn bản không phải người đợi vị trí a. Cái này cái nào là liệt thiên, rõ ràng là. Nàng đỗng nhiên che miệng lại, trong mắt tràn đầy không bằng thẳng. Là bản vương chính mình chọn. Tô Vân đánh gãy nàng. Ngài chọn. Trầm Linh Nhi triệt để ngây người, đưa tay liền muốn đi dò xét hắn cái chán, điện hạ ngài có phải hay không phát sốt rồi? Tây Lương quận loại kia địa phương quỷ quái, có đi hay không? Tô Vân khiêu mi, khoe miệng lại cất giấu mỉm cười. Trầm Linh Nhi dậm chân, đi. Điện hạ đi chỗ nào, Linh Nhi liền đi chỗ đó. Không phải liền là nghèo chút loạn điểm à? Nô tỳ theo điện hạ, còn sợ những cái kia mã tặc hay sao? Nàng quay người liền hướng nội viện chạy, váy bung lên một trận gió. Nô tỳ cái này đi thu dọn đồ đạc, đem ngài huyền băng tàng ti bị cùng bảo bối đều mang lên. Nhìn lấy nàng hấp tấp bóng lưng, Tô Vân tựa ở cột trụ hành lang phía trên cười khẽ. Tiểu nha đầu này, ngược lại là so với chính mình dự đoán càng gan lớn. Lúc này, Triệu Cao nhanh chân đi tới. Chủ công, có chuyện trọng yếu báo cáo. Nói. La Võng mật thám tìm được quỷ diện nhân địa chỉ.
Tốt, làm rất tốt, lập tức bắt, đưa đến vương phủ địa lao, bản vương tự mình thẩm vấn đúng, chủ công.
Triệu Cao Linh mệnh, quay người đi xuống an bài.
Sô Vi nổ ra mỉm cười, quỷ diện nhân.
Bản vương cũng muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Thành Nam bên ngoài.
Trong khu ổ chuột, khắp nơi đều là siêu siêu mẹo mẹo phá nhà. Tường ra mảng lớn hướng xuống rơi, lộ ra bên trong đầu tóc đen gạch mục, có chút phòng xà nhà đều sai lệch, cầm mấy cái khúc gỗ miễn cưỡng bám lấy. Trên đường nước bẩn chảy ngang, đồ bỏ đi ném đến khắp nơi đều là, con ruồi hoang long bay loạn, thật xa liền có thể nghe thấy được một cô vừa chua vừa thối bị đạo. Phá rèm vải cùng phai màu ga giường treo ở trên cây trúc, bị gió thổi đến ào ào vang. Một gian nhanh sập nhà lá bên trong, ở cái trung niên nam nhân. Hắn tóc rối bời, dính lấy vụn cỏ cùng mấy thứ bẩn thỉu, trên mặt bụi bẩn, mặc vải thô y phục miếng vá chồng chất miếng vá, còn dính lấy mỡ đông cùng bùn điểm, trên chân lê lấy một đôi lậu ngón chân phá dày cỏ. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn lấy giống khất cái người, đúng là lang vệ tại kinh thành phụ trách người, ủy diện nhân. Hắn mỗi ngày xen lẫn trong bọn này khất cái cùng lưu dân trung gian, dựa vào bộ này nghèo hèn bộ dáng đánh nghiệp trợ, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Nhưng coi như lại giảo hoạt hồ ly, cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt. La Võng mật thám theo quỷ diện nhân xuất hiện điểm, tìm được hắn. Chân Cương dẫn đội đi vào nhà lá bên ngoài, vung tay lên, 10 cái áo đen sát thủ trong nháy mắt đem nhà lá vây nước chảy không loạn. Ngồi xổm ở góc tường nấu rau dại trung niên nam tử, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Hắn sớm phát giác được mấy ngày nay luôn có người tại phụ cận lắc lư, không nghĩ tới vẫn là mắc lừa. Chân Cương đá văng lung lay sắp đổ phá cửa, cánh cửa loảng xoảng một tiếng đập xuống đất bốc lên bụi mù. Hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá cái này toàn thân phát ra hôi chua vị, móng tay trong khe khảm đầy bùn đen nam nhân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trung niên nam tử lại hướng phá chăn đông phía trên cọ sát tay, lộ ra định mà cười, vị này đại ca, ta cái nhà này lại phá vừa bẩn, ngài đi nhầm địa nhi à. Tìm cũng là ngươi. Chân Cương từng bước một tới gần. Nam nhân về sau rụt rụt, sau lưng đụng mốc meo thổ tường, hầu kết trên dưới nhấp nô, đại ca nói đùa, ta chính là cái ăn xin, ngài có phải hay không nhận lầm người?
Nhận lầm người?
Lang vệ kinh thành chủ sự quỷ diện nhân, giấu đầu lộ đuôi lâu như vậy, cũng nên hiện hiện chân thân. Nam nhân nhếch miệng cười, người này, ngài sợ là nghe cái gì lời đồn, ta liền cơm đều ăn không đủ no, cái nào là cái gì lang vệ a? Chân Cương nhếch miệng lên một vệt nịa mai độ cong, đã ngươi không phải, xem ra là tìm nhầm người. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay quần quận nội lực như sóng to gió lớn đánh ra. Trung niên nam tử đồng tử đột nhiên co lại, cả người dán vào mặt tường lăn lộn. Có thể tránh thoát ta một trường, ngược lại là coi thường ngươi. Lang vệ nhất lưu cao thủ, giả trang khất cái còn thật ủy khuất ngươi. Trung niên nam tử thấy mình bại lộ, chất vấn, ngươi đến tột cùng là hoàng thành ti chó săn, vẫn là cấm vệ quân chó săn. Hắn ánh mắt xéo qua đảo qua bốn phía xuống lại áo đen sát thủ, âm thầm tính toán cơ hội phá vòng đây. Ta là ai không trọng yếu. Chân Cương cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, phần gáy đã bị kìm sắt giống như đại thủ chế trụ, toàn thân nội lực trong nháy mắt bị phong. Hắn khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Chính mình dù sao cũng là nhất lưu cao thủ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, người này ít nhất là tông sư cấp bậc tồn tại. Còn chưa chờ hắn dây rủa, Chân Cương trưởng duyên trùng điệp bổ vào hắn phần gáy. Trung niên nam tử mắt tối sầm lại, sủi lơ trên mặt đất. Chân Cương tiện tay vung lên, mang về, chủ công chờ lấy tra hỏi. Thần vương phủ. Trong địa lao tràn ngập mùi hôi mùi nấm mốc, hốc tường bên trong dị ra nước động tại trên mặt đất rót thành màu đen vũng nước nhỏ. Trung niên nam tử bị xích sắt dán tại hình trên kệ, đầu vô lực buông xuống, đầu tóc rối bời phủ lên nửa gương mặt. Soạn. Một thùng nước lạnh đổ ập xuống rội xuống, nam tử kịch liệt ho khan ngẩng đầu. Chờ ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đứng trước mặt 4-5 người, phía trước nhất mặc lấy màu đen mãng văn cẩm bào người trẻ tuổi, rõ ràng là bị phế Tần Vương Tô Vân. Tần Vương, thế nào lại là ngươi? Hắn vô ý thức dây rủa, xích sắt xoạt rung động. Làm lang vệ tại kinh thành phụ trách người, hắn tự nhận đối hoàng thất động thái rõ như lòng bàn tay, có thể cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận biết. Một cái vừa bị tước đoạt thái tử chi vị vương gia, lại có loại này thực lực, càng làm cho hắn ra đầu tê dại là, vừa mới một chiêu chế trụ chính mình áo đen cao thủ, rõ ràng là tông sư cấp nhân vật. Chẳng lẽ vị này nhìn như chán nản Tần Vương, vẫn luôn tại giả vờ ngây ngốc, đem chân chính át chủ bài giấu giọt nước không lọt. Tô Vân dạo bước đến hình giá tiền, lang vệ kinh thành chủ sự, cũng không thể một mực dùng vị diện nhân cái này danh hiệu a. Bản vương muốn nghe xem tên thật của ngươi. Vị diện nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, môi khô khốc kéo ra một vệt nhe răng cười, Tần Vương điện hạ mới biết, sợ sợ không chỉ tên a. Hắn nhìn chằm chằm Tô Vân sau lưng Chân Cương ôm cánh tay mà đứng thân ảnh, hầu kết nhấp đồ, làm cho tông sư cấp cao thủ cam vì điều động. Điện hạ giấu thật là sâu a. Bớt nói nhảm. Tô Vân quát nói, ngươi hậu trường chủ tử là ai? Nói ra, bản vương cho ngươi cái thể diện tiểu chết. Chương 15, Bình Nam Vương, Triệu Chí chương 15, Bình Nam Vương, Triệu Chí trong địa lao, bó đuốc đôm đốt nổ tung hỏa tinh, chiếu lên trung niên nam tử trên mặt xanh một miếng tử nhất hối. Hắn bị xích sắt dán tại hình trên kệ, đầu quật cường ngoặt về phía một bên, thử, đừng uổng phí sức lực, ta một chữ cũng sẽ không nói. Tô Vân nhíu mày, đưa tay méo méo mi tâm. Bản vương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi tên là gì? Chủ tử sau lưng là ai? Trung niên nam tử cắn răng, quai hàm chống lên cao, quả thực là một câu đều không lên tiếng. Tô Vân theo dõi hắn dướng máu khoe miệng, cười lạnh một tiếng, được, có cốt khí. Hy vọng đợi lát nữa tra tấn thời điểm, ngươi còn có thể như thế kiên cường. Nói xong hướng Triệu Cao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Cao lập tức minh bạch ý của chủ tử, lôi kéo cuống họng hô, Chân Cương. Đem miệng của hắn cậy mở. Chân Cương hướng nhảy tới một bước, khớp xương bóp kèn kẹt vang, trên mặt không mang theo một tia biểu lộ. Trung niên nam tử nhìn lấy chân cương tới gần, mồ hôi lạnh trên trán theo cái cảm hướng xuống dọn, trong ánh mắt lóe qua một chút sợ hãi, nhưng vẫn là đem miệng ngậm đến xít sao. Chân cương cơ lấy đỏ bừng bàn đùi, hỏa tinh tử thẳng rơi xuống, tại trên mặt đất nóng ra nguyên một đám hắc hố. Trung niên nam nhân bị xích sắt treo, xem xét địa bộ này, mặt mũi trắng bệnh, liều mạng trốn về sau, xích sắt sáng rõ ào ào vang. Tô Vân nuốt nuốt ngọc bội, cười lạnh nói, đều nói lang vệ có thể khiên hình, ta ngã muốn thử một chút thật giả. Bàn đùi vừa xích lại gần, nam nhân liền bắt đầu liều mạng dãy rủa, trong miệng phát ra như dã thú tiếng giống. Chân cương một thanh kẹp lại hắn cái cằm, dùng lực một tách ra, răng rác một tiếng, nam nhân miệng bị cường hành đẩy ra. Hỏa tinh tung tóe đến khỏe miệng thối giữa trên vết thương, đau đến hắn rên lên một tiếng, bọt máu theo khỏe miệng chảy xuống. Nói hay không? Chân cương gõ gõ bàn đùi, nóng người vụn sắt rơi vào nam nhân mu bàn chân phía trên, trong nháy mắt buốc lên khói trắng. Nam nhân đau đến toàn thân phát run, tóc đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vẫn còn gượng chống lấy cười lạnh, mơ tưởng. Chân cương không nói hai lời, trực tiếp đem bàn đùi đặt tại nam nhân đầu vai vết thương cũ phía trên. Da thịt đốt cháy khét vị đạo lẫn vào mùi máu tươi, hôn đến người thở không nổi. Nam nhân đau đến thân thể kéo căng thành cùng, trên cổ nổi gân xanh, quả thực là đem kêu thảm nuốt trở vào, chết cắn môi thẳng đến rớm máu. Có chút bất khí, chân cương tiện tay kéo xuống trên tường vết dỉ loang lổ móc sắt, ngọn lửa liếm láp lấy câu nhọn. Trung niên nam tử đồng tử đột nhiên co lại, kịch liệt dãy rủa lấy muốn tránh né. Nóng rực móc sắt đống nhiên đâm vào bắp đùi của hắn, da thịt bị bỏng đến xì xì rung động. Nam nhân trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu đống nhiên ngửa ra sau, hai mắt bởi vì kịch liệt đau nhức cơ hồ lồi ra hốc mắt. Còn chưa chờ hắn hồi lại tâm thần, chân cương lại cầm lấy một thanh mang theo gai ngược chủy thủ, hung hăng mở ra phía sau lưng của hắn. Mỗi một vết thương đều sâu đủ thấy xương, gai ngược đem da thịt sinh sinh xé mở, tươi máu chảy như suối giống như phun ra tại trên mặt đất. Trung niên nam tử đau đến toàn thân run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh giống bạn mèo con run. Triệu Cao thấy thế, cười định tiến lên, chủ công, coi như miệng của hắn tại cứng rắn, La Vong cũng có biện pháp để hắn mở miệng, vẫn chưa có người nào có thể đứng vững La Vong hình phạt. Tô Vân khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngân lệ. Trong địa lao, chân cương hình phạt càng tàn khốc, thiết châm đâm vào móng tay, nước muối hắt vây vết thương. Các loại thủ đoạn thay nhau ra trận. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng theo địa lao chỗ sâu truyền ra, làm cho người dùng mình. Tô Vân nhìn đến trước mắt tràng diện tê cả da đầu. Hắn mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng loại này thực sự tàn khốc hình phạt, vẫn là lần đầu gặp. Lúc trước tại thoại bản tử bên trong đọc được hình phạt miêu tả, cùng trước mắt cảnh tượng này so ra, quả thực giống con nít danh. Muốn là đổi lại hắn, sợ là đã sớm đầu hàng. Lại nhìn cái kia cái trung niên nam tử, toàn thân không có một khối thịt ngon, móng tay đều bị rút nhìn thấy xương cốt, còn có thể gượng chống đến bây giờ, không hổ là nhất lưu cao thủ. Đổi lại tầm thường người, sớm bị hành hạ chết. Chân cương lại giơ lên một thanh mang gai ngược thép xoát, trung niên nam tử đột nhiên kịch liệt giằng co, trong cổ phát ra mơ hồ không rõ nghẹn nào, ta nói. Chân cương tiện tay đem thép xoát quăng ra, không kiên nhẫn chép miệng một cái, sớm nói không liền xong rồi, phải thụ phần này tội. Hắn vô vô máu trên tay hư, quay người cầm miếng vải xoa lên hình cụ. Tô Vân bước nhanh đi qua, chằm chằm lấy trước mắt máu thịt bè bét trung niên nam tử. Người này trên thân không có một khối tốt ra, vết thương còn tại ra bên ngoài rớm máu, nói chuyện đều thẳng thở dốc. Ta gọi Lương Sơn, là lang vệ tại kinh thành phụ trách người. Lương Sơn cắn răng, thanh âm lại yếu lại cầm, lang vệ chủ tử sau lưng là Bình Nam Vương Triệu Chí. Tô Vân tâm lý lột bột một chút, để người nghe tin đã sợ mất mật lang vệ sát thủ tổ chức, sau lưng đúng là Bình Nam Vương. Bình Nam Vương Triệu Chí, đại khánh duy nhất khác họ phiên vương, chiến công hiển hách. Hắn lâu dài đóng giữ Nam Cương, dẫn 30 vạn thiết quân chống cự bách hô các bộ xâm nhập biên quan chiến sự thuận buồm xuôi gió, chiều đường phía trên không người dám khinh thị nửa phần. Tay cầm trọng binh, thiết chế hai châu thuế má hắn, quyền thế chi thịnh có thể so với hoàng tộc, liền kinh thành vương công dòng dõi quý tộc thấy hắn chiêu bài, đều phải đường vòng mà đi. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, Triệu Chí bản thân chính là tông sư cấp cường giả, một thanh huyền thiết trọng kiếm làm cho xuất thần nhập hóa, truyền ngôn từng đơn thương độc mã xông vào trại địch, lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Triệu gia cắm rễ Nam Cương hơn 10 năm, điền trang cửa hàng trải rộng tám quận, tư quân gia đình hơn vạn, nghiêm chỉnh là độc lập với triều đình bên ngoài tiểu triều đình. Trong hậu cung, Triệu Thục Phi là Triệu Chí bà muội, thập hoàng tử mẹ đẻ. Tô Vân nhìn chằm chằm Lương Sơn truy vấn, ngươi nói lời thật chứ? Bình Nam Vương là chủ sử sau màn, giá họa bản vương. Lương Sơn thở hổn hển, nên nói đều nói rồi, tin hay không tùy ngươi. Tô Vân lại hỏi, thập hoàng tử tham dự sao? Hắn biết kế hoạch của các ngươi không? Lương Sơn lắc đầu, thập hoàng tử cái gì cũng không biết. Việc này tất cả đều là Bình Nam Vương một tay bày kế, hắn cũng là muốn diệt trừ ngươi, lại đem sự tình vô lại đến nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử trên đầu. Tô Vân giờ mới hiểu được tới, Bình Nam Vương chiêu này quá độc ác, quả thực là một tiên bốn điêu. Đã trừ đi hắn cái này phế thái tử, lại có thể giá họa cho nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, còn có thể mượn nhiễu loạn triều đường, đục nước béo cỏ, sau cùng lại đem chính mình thân ngoại sinh thập hoàng tử nâng lên bị. Hắn sớm nghe nói Bình Nam Vương không thành thật, không nghĩ tới dã tâm lớn như vậy. Nếu là thật để hắn đem thập hoàng tử nâng lên đi, chỉ sợ đại khánh giang sơn đều phải đổi họ. Ngay sau đó, Triệu Cao đi đến hình giá tiền, nói đi, lang vệ tại kinh thành cứ điểm, vị trí cụ thể. Lương Sơn ngồi phịch ở xích sắt phía trên, yếu ớt nói, Tây thị Túy Tiên lâu địa hạ thất, bắc ngõ hẻm bỏ hoàng tiệm thợ rèn. Hắn môi nói ra một chỗ, Triệu Cao liền dùng chu sa bút tại ra dê địa đồ phía trên trùng điệp tiêu ký. Thẩm tra đối chiếu hết sau cùng một chỗ, Triệu Cao thu hồi địa đồ, bước nhanh đi đến Tô Vân bên cạnh thân, chủ công, hắn bàn giao cùng La Vong tra được tình báo không sai chút nào. Kinh thành xung quanh lang vệ cứ điểm, tổng cộng là 6 cái. Tô Vân hơi hơi hàm bài, trong mắt nhảy lên lanh mang, La Vong lần này làm được không tệ. Để Lục Kiếm Nô dẫn đội trong đêm tiêu diệt toàn bộ, một người sống không lưu. Tuân mệnh. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, quay người lúc nét miệng lên một vệ hung ác cười. Trước giữ lấy hắn mệnh, tiếp lấy xem xét, nhìn còn có hay không che giấu. Tô Vân cao mày giao phó xong, quay người bước nhanh đi ra địa lao. Âm lãnh nhẩm bước không khí dính trên người khó chịu, hắn một đường trở lại thư phòng, vừa ngồi xuống uống ngụm trà nóng, Triệu Cao thì đi theo vào. Chủ công, đều an bài thỏa đáng, La Vong tối nay thì động thủ diệt đi những cái kia cứ điểm. Triệu Cao cong lưng báo cáo. Tô Vân gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, ngươi nói, cái này Lương Sơn có phải hay không là cố ý vu oan Bình Nam Vương? Triệu Cao gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi mới nói, còn thật khó mà nói. Lang vệ từ trước đến nay thần thần bí bí, bên ngoài căn bản không có người biết bọn hắn sau màn lao bản là ai, không bài trừ Lương Sơn nói bơ nói vẩn khả năng. Dạng này, ngươi phái người đem lại bộ thị lang Trương Hành trộm tới xem xét, hắn xác suất lớn biết. Tô Vân gõ bản một cái nói, minh bạch. Triệu Cao lên tiếng, lại cắn răng nói, nếu là thật tra ra Bình Nam Vương là hậu trường hắc thủ, thuộc hạ lập tức phái người đi lấy tính mệnh của hắn. Tô Vân khoát khoát tay, đừng xúc động. Bình Nam Vương bản thân liền là tông sư cấp cao thủ, lại thêm hắn tại Nam Phương làm nhiều năm như vậy thổ hoàng đế, muốn giết hắn người không thể đếm hết được. Nhưng hắn đến bây giờ còn sống được thật tốt, đoán chừng trong vương phủ cất giấu tiên tiên đại tông sư, tùy tiện động thủ chỉ gặp nhiều thua thiệt. Triệu Cao gật đầu nói, chủ công nói đúng, ta lập tức phái người nhìn chằm chằm Bình Nam Vương phủ, mọi cử động không buông tha. Tô Vân dựa vào ghế, cười lạnh một tiếng, đối với phó Bình Nam Vương, không cần chính chúng ta động thủ. Triều đình đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ cần đem chứng cứ đưa đến hoàng thành ti trong tay, hoàng đế khẳng định nổi giận. Đến lúc đó, hoàng đế tự sẽ trừng trị hắn, chặt đứt hắn manh mướt. Triệu Cao tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, chủ công chiêu này thật cao minh. Mượn khánh đế tay làm hắn, chúng ta không cần gánh phong hiểm, còn có thể chút cơn giận. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngoan lệ, bút chướng này ta nhớ kỹ. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ để Bình Nam Vương biết trêu chọc ta đại giới. Chương 16, đêm khuya chém giết chương 16, đêm khuya chém giết màn đêm rơi xuống. Hoàng thành đường đi đèn lồng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, giống gắn đầy đường tinh tinh. Tảng đá xanh đường bị chiếu lên vàng ấm, người chen người đất nóng náo. Tơ lụa trang tiểu nhị tung ra vân cẩm, lưu long lánh, dẫn tới quý nữ nhóm dừng bước lại. Tiểu quán bay ra thịt nướng hương, tiểu nhị giơ mâm gỗ chạy tới chạy lui, dọc kéo tới vang động trời. Góc đường bó đốt sáng lên, tạp kỹ nghệ sĩ bắt đầu đùa lửa cầu, ảnh tử ở trên tường sáng rõ nhanh chóng, những đứa trẻ lại cười lại nhảy, đập đỏ bàn tay. Son phấn cửa hàng trước, các cô nương đi cả nhắc kén cá chọn canh son, tiếng cười một chuỗi tiếp một chuỗi. Càng đi về phía trước, trong chợ đêm tất cả đều là sạp hàng. Đoán đố đèn treo giấy màu, bộ vòng nhi gào to không ngừng, quầy ăn vặt bay ra cháy hương, điểm hương. Tại ngoài hoàng thành trong rừng cây, hơn 200 La Vong sát thủ đồng loạt đứng vững. Lần hành động này là diệt đi lang vệ 6 cái cứ điểm nhiệm vụ từ Lục Kiếm Nô phân biệt dẫn đội, mục tiêu chỉ có một cái, không lưu người sống. Đội ngũ bên trong có 12 tên chữ địa sát thủ, 24 tên huyền chữ sát thủ, còn lại đều là hoàng chữ sát thủ. Chữ địa cùng huyền chữ sát thủ phụ trách xông đi vào động thủ, hoàng chữ sát thủ thủ ở bên ngoài, phòng ngừa có người chạy trốn. Chân cương hướng một chặng trước, ánh mắt đảo qua mọi người, nghe cho kỹ. Hành động lần này phân 6 tổ, Loạn Thủy mang một đội đi thành Tây, diệt đi Tây thị Túy Tiên lâu địa hạ thất cứ điểm, Loạn Thần mang đội thứ hai, mục tiêu là thành Bắc ngõ nhỏ chỗ sâu vứt bỏ tiệm thợ rèn, Vong Lượng phụ trách thành Nam, đi phá hủy cầu tàu một bên lương hành thương cố, ta tự mình dẫn đội, đi ngoài thành Đông chân núi phá miếu, chuyển phách dẫn người đi phía Tây miệng núi khách sạn, diệt hồn sau cùng một tổ, mục tiêu là thành Nam ngoài 5 dặm trang trại. Nhớ kỹ, không trong khu vực quản lý có bao nhiêu người, một cái cũng không thể thả chạy. Đúng, minh bạch. Hơn 200 người cùng kêu lên hô to, thanh âm kinh bay trên cây cú bỏ. Chân cương vung tay lên, xuất phát. Đội ngũ lập tức tản ra, giống 6 đầu hắc xà tiến vào trong bóng đêm. 6 chi đội ngũ cứ như vậy mỗi người hướng về mục tiêu mò đi qua, rừng cây rất nhanh lại khôi phục can tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua ngọn cây băng động. Nửa canh giờ về sau, Chân Cương dẫn đội sở đến Đông Sơn phá miếu bên ngoài. Dưới ánh trăng, cửa miếu nghiêng lệch tấm biển phía trên bò đầy rêu xanh, mái hiên treo lấy chuông đồng bị gió thổi đến nhẹ nhàng lay động. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, hạ giọng, chữ địa hai người cùng ta từ cửa chính tiến, huyền chữ phân hai tổ bọc đánh tường sau, hoàng chữ giữ vững bốn phía, thò đầu ra thì giết. Vừa dứt lời, 12 tên chữ địa sát thủ đã mất âm thanh quất ra trường kiếm, mũi kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Chân Cương vung tay lên, trước nhất đầu hai người bỗng nhiên đá văng cửa miếu. Kẹt kẹt, mục nát cửa gỗ đụng ở trên tường phát ra tiếng vang. Miếu bên trong nhất thời vang lên binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, hơn 10 cái hắc ảnh theo cột nhà sau thoát ra, chính là lang vệ sát thủ. Đến rất đúng lúc. Chân Cương cười lạnh một tiếng, trường kiếm vạch ra nửa đường hồ quang. Một tên lang vệ vung đao bổ tới, hắn nghiêng người tránh thoát, cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào đối phương vị trí hiểm yếu. Lang vệ trừng lớn hai mắt, còn không có phát ra âm thanh thì có quắp ngã xuống đất. Bốn phía trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, La Vong sát thủ phối hợp ăn ý, hai người một tổ quấn lấy đối thủ, chuyên công hạ bản cùng yếu hại. Cẩn thận ám tiễn. Một tên huyền chữ sát thủ đột nhiên hô to. Chỉ thấy ngói nóc nhà bay xuống, ba tên lang vệ ở trên cao nhìn xuống bắn ra tên nỏ. Chân Cương xoay người huy kiếm, kiếm khí khuấy động ở giữa đem mũi tên ảo ảo rời ra, đồng thời mũi chân chĩa xuống đất nhảy lên xà nhà, kiếm phong thẳng đến bắn tên người. Hàng quang lóe lên, lang vệ cái cổ phun ra máu tươi, thi thể theo nóc nhà rơi xuống. Trong chớp mắt công phu, lang vệ sát thủ toàn bộ phơi thây tại chỗ. Chân Cương dùng kiếm bước lên mặt đất lang vệ lệnh bài, tiện tay vứt cho sau lưng đội viên, kiểm tra thi thể, một gian phòng đều đừng dò. Mọi người cấp tốc tản ra, tìm kiếm có hay không cá lọt lưới. Thẳng đến hoàng chữ sát thủ đến báo bên ngoài không khác thường, chân cương mới lắc lắc trên thân kiếm huyết, rút lui. Một bên khác, Đoạn Thủy chỉ huy đội ngũ như quỷ mị giống như dán vào tây thị tường cao tiềm hành. Túy Tiên lâu bếp sau bay ra khói dầu vị bên trong, hô tạp như có như không gì sắt mùi canh. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, chỉ góc tường chuồng chó. Huyền chữ sát thủ theo thoát nước miệng tiềm nhập lòng đất thất, chữ địa cùng ta theo hầm rượu cửa chính đột nhập. Hoàng chữ thủ trước khi chết sau cửa ngõ, có con rồi bay ra ngoài đều cho ta bắn thành cái sàng. Đá văng hầm rượu cửa gỗ trong ngay mắt, mùi nấm mốc lẫn vào huyết tinh khí đập vào mặt. Đoạn Thủy dẫm lên mục nát tấm ván gỗ từng bước tới gần, chợt nghe đến chỗ tối truyền đến cơ quan tiếng vang, cười lạnh một tiếng, thì điểm ấy thủ đoạn. Trường kiếm như bạch xà lẻ lưỡi, trong nháy mắt đánh bay ba mũi tên, hỏa tinh ở tại vỏ rượu phía trên phát ra đôm đốp giòn vang. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Đoạn Thủy mũi kiếm bước lên lăn xuống vỏ rượu, đột nhiên quăng về phía chỗ tối. Theo rên lên một tiếng, bốn tên lang vệ sát thủ bị ép hiện thân, đoạn nhận hiện ra thối độc cu lam. Lang vệ thì tiêu chuẩn này. Hắn liếc xéo đối thủ, cổ tay nhẹ rung vạch ra ba đạo hư ảnh, kiếm phong lướt qua đối phương trong thai lướt qua, cắt đứt xuống mấy cái sợi tóc. Giết. Huyền chữ sát thủ theo thoát nước miệng nhảy ra, cùng lang vệ chiến đấu thành một đoàn. Đoạn Thủy lại ôm cánh tay tựa tại cột nhà phía trên, nhìn lấy phe mình lấy một địch ba vẫn thành thạo, cười nhạo nói, sớm nghe nói lang vệ danh xưng sát thủ chi vương, hợp lấy là dựa vào khoác lác thượng vị. Lời còn chưa dứt, một tên lang vệ nhìn chuẩn khe hở đánh tới, lại bị hắn trở tay chế trụ mạnh môn, đầu gối trùng điệp đè vào đối phương giữa lưng. À, lang vệ kêu thảm co quắp ngã xuống đất, Đoạn Thủy dùng kiếm nhọn bước lên cái cằm của hắn, thì điểm này năng lực, cũng dám tiếp ta một kiếm. Hàng quang lóe lên, đối phương trong cổ phun ra huyết trụ. Làm một tên sau cùng lang vệ bị huyền chữ sát thủ đâm xuyên trái tim, Đoạn Thủy dùng thi thể và áo lau sạch trường kiếm, xì ngụm nước bọt, thật xối quậy, ô hế ta kiếm. Thu đội. Chuyển phách dẫn đội ngũ chạm vào thành Tây Sơn khẩu khách sạn lúc, mái hiên đèn lồng tại trong gió đêm lay động. Nàng đưa tay ngừng mọi người, thấp giọng nói, chữ địa sát thủ từ lầu 2 phá cửa sổ mà vào, huyền chữ giữ vững đầu bậc thang, hoàng chữ đem khách sạn vây cái nước chảy không lọt, dám trốn, chân trước bắn cho ta đoạn. Đá văng lầu 2 cửa phòng mấy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Trong phòng ánh đến đột nhiên diệt, hắc ám bên trong truyền đến liên tiếp binh khí ra khỏi vỏ âm thanh. Chuyển phách lạnh hừ một tiếng, trong tay song kiếm xoáy múa, giấu đầu lộ đôi đồ vật, cùng tiến lên. Theo lang vệ đầu mục ra lệnh một tiếng, 10 tên sát thủ vung đao đánh tới. Chuyển phách dáng người như điệp, song kiếm giao thoa vạch ra ngân hồ, hàn quang lóe lên, một tên lang vệ cổ tay bị tước, đoạn đao len ken rơi xuống đất. Thì cái này, nàng giẫm lên đối phương mu bàn chân gần người tiến lên, mũi kiếm chống đỡ vị trí hiểm yếu, lang vệ danh tiếng, sợ không phải dùng tiền mua. Huyền chữ sát thủ cùng lang vệ tại hậu viện kịch chiến say xưa, chuyển phách lại đi bộ nhàn nhã giống như đẩy ra chiến đấu đám người. Gặp một tên lang vệ đang muốn theo chuồng chó chui ra, nàng ung ra một cái ngân châm, tinh chuẩn đinh nhập đối phương đầu gối, muốn chạy, chân gãy lại bỏ. Người kia kêu thảm tê liệt ngã xuống, nàng đến gần dùng kiếm bước lên đối phương cái cằm, nhìn cái này sợ dạng, cũng không cảm thấy ngại gọi sát thủ. Làm một tên sau cùng lang vệ bị cắt thiết hầu ngã xuống đất, chuyển phách lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, bĩu môi nói, còn không bằng bên đường lưu manh có cốt khí. Nàng đạp đạp lang vệ đầu mục cứng ngắc thi thể, cười nhạo nói, thì điểm này năng lực cũng xứng cùng là vong đối nghịch. Chương 17, Diệt Lang Vệ Cứ Điểm. Chương 17, Diệt Lang Vệ Cứ Điểm. Bắc ngõ hẻm vứt bỏ tiệm thợ rèn. Loạn Thần nuốt ve loan đao trong tay, hướng sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chữ địa sát thủ mang ra tường sau, huyền chữ giữ vững cửa trước, hoàng chữ cho ta đem ngõ nhỏ hai đầu đóng đinh. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chữ địa sát thủ va sụp nửa mặt thổ tường. Tiệm sắt bên trong đột nhiên nổ lên hơn 10 đạo hắc ảnh, lang vệ sát thủ bung ra xích sắt mang theo gai nhọn phá không mà đến. Loạn Thần cười quái dị một tiếng, loan đao vạch ra quỷ dị đường cong, xích sắt lại bị sinh sinh chặt đứt. Đây là cầm phơi áo dây thường làm binh khí, cùng tiến lên, làm thịt bọn này tập trung. Lang vệ đầu mục giống giận vung phủ bổ tới. Loạn Thần nghiêng người tránh thoát, đao phong lướt qua đối phương bên thai cắt đứt xuống nửa bên lỗ thai, gấp cái gì? Diêm Vương Điện còn chưa bắt đầu buôn bán đâu. Hắn trở tay một đao vào đối thủ bên hông, quất ra lúc cố ý quấy đao nhận, nhìn lấy lang vệ thống khổ vặn mèo mặt chật chật lắc đầu, chật chật, cái này kêu là đau. Thật không có tiền đồ. Chiến đấu càng kịch liệt, huyền chữ sát thủ cùng lang vệ tại không gian thu hẹp bên trong cận thân chém giết. Loạn Thần lại dẫm lên thi thể nhảy lên thiết châm, ở trên cao nhìn xuống mắt lại nhìn, lang vệ bảng hiệu không phải là theo trên sạp hàng nhà ta. Tay này chân còn không bằng bên đường múa thức mãi nghệ. Lời còn chưa dứt, một tên lang vệ thừa dịp loạn đánh lén, hắn cũng không quay đầu lại, trôi đao hung hăng đánh tới hướng cái óc, đem người nện đến óc vỡ toang. Làm một tên sau cùng lang vệ bị Loạn Thần dùng xích sắt cắt đứt cái cổ, hắn đem thi thể vùng tại trên mặt đất, đá hai chân còn tại cọ giật thân thể. Hắn khom lưng nhặt lên một nửa đứt gãy lang nha đồng, dùng lực tách ra thành hai đoạn, lần sau tìm thiết tượng thật tốt đánh đem binh khí, đừng cầm thiêu hỏa côn lửa gạt người. Thu đội. Quá chán. Cùng lúc đó, Diệt Hồn chỉ huy một đội nhân mã, lặng yên không một tiếng động hướng về thành Nam ngoài năm dặm trang trại tới gần. Cảnh ban đêm thâm trầm, trang trại bên trong chỉ có linh tinh mấy điểm đèn đuốc, tại hắc ám bên trong lộ ra phá lệ cô tịch. Diệt Hồn đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, ánh mắt băng lãnh như sương, thấp giọng nói ra, chữ địa sát thủ từ cửa chính cường công, huyền chữ sát thủ chia làm hai đường theo hai bên bọc đánh, hoàng chữ sát thủ giữ vững trang trại bốn phía, một người sống đều không cho thả. Lời nói ngắn gọn mà ngoan lệ. Theo ra lệnh một tiếng, chữ địa sát thủ như quỷ mị giống như cấp tốc tiếp cận trang trại cửa chính, đồng nhiên đá vang đại môn. Cửa trục phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai. Trang trại bên trong lang vệ trong nháy mắt cảnh giác, cơ lấy vũ khí bật ra. Diệt Hồn nét miệng lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh. Một tên lang vệ khua tay đại đao hướng về Diệt Hồn bổ tới, Diệt Hồn thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về đối phương bụng. Lang vệ bị đau, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Diễn Hôn nhìn đối phương, trầm trọng nói, thì cái này mức độ, cũng dám ra đây lan lộn. Về nhà chồng chọn đi thôi, bớt được đi ra mất mặt xấu hổ. Chiến đấu càng kịch liệt, lang vệ nhóm tuy nhiên ra sức chống cự, nhưng ở La Vong sát thủ sắc bén thế công dưới, dần dần khó mà chống đỡ được. Diễn Hôn trong đám người xuyên thẳng qua, chỗ đến, lang vệ ào ào ngã xuống. Lang vệ cũng không gì hơn cái này, quả thực là một đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Diễn Hôn một bên chiến đấu, một bên khinh thường chào phúng lấy. Làm một tên sau cùng lang vệ ngã xuống, Diễn Hôn xoa xoa trên thân kiếm huyết, lạnh lùng quét mắt một vòng chiến trường, thu thập một chút, chúng ta đi. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối lang vệ khinh thị cùng khinh thường. Vong Lượng mang theo đội ngũ đi vào thành Nam Cầu Tàu một bên lương hành thương cố. Thương cố bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, lang vệ nhóm tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Vong Lượng khẽ môi nhếch lên âm trầm nụ cười, nói khẽ với bên cạnh bọn sát thủ nói, chữ địa sát thủ theo chính diện hấp dẫn hỏa lực, huyền chữ sát thủ thừa cơ từ phía sau đánh bất ngờ, hoàng chữ sát thủ phong tỏa cầu tàu, đừng để bọn hắn có cơ hội đi thuyền chạy trốn. Chữ địa bọn sát thủ dẫn đầu phát động công kích, tiếng la giết nhất thời vang lên. Lang vệ nhóm lập tức kịp phản ứng, cùng La Vong sát thủ triển khai kịch chiến. Vong Lượng chờ đúng thời cơ, chỉ huy huyền chữ sát thủ theo thương khố phía sau lặng lẽ chui vào. Trong kho hàng, lang vệ nhóm ngay tại vận chuyển hàng hóa, nhìn đến Vong Lượng bọn người xâm nhập, nhất thời kinh hoàng thất thố. Vong Lượng cười quái dị nói, nha, đây là tại bận rộn cái gì đâu? Là chuẩn bị chạy trốn sao? Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Một tên lang vệ đầu mục giận dữ hét, giết bọn hắn. Vong Lượng nghe vậy, cười đến càng thêm ngu cuồng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói lời này. Một đám tôm tép lại nhép. Vong Lượng trong tay song câu vung dậy, hàn quang lấp lóe, chỗ đến, lang vệ nhóm ảo ảo thụ thương ngã xuống đất. Cái gì lang vệ, ta nhìn cũng là đám rác rưởi. Rất nhanh, trong kho hàng lang vệ liền bị toàn bộ tiêu diệt. Vong Lượng nhìn lấy thi thể đầy đất, khinh miệt thiết một tiếng, thật sự là không thú vị, còn tưởng rằng có thể có chút tính khiêu chiến, kết quả nhanh như vậy thì giải quyết. Đi thôi. Nói xong, chỉ huy đội ngũ quay người rời đi. Ngắn ngủi một canh giờ, La Vong 6 chi đội ngũ liền đem lang vệ 6 cái hang ổ toàn bưng. Hơn 200 lang vệ sát thủ, mặc kệ tránh ở đâu đều không có thể trốn qua nhất kiếp, toàn bộ bị giết. La Vong động thủ vừa nhanh vừa độc, tiến cứ điểm, giết người, rút lui, một điểm dư thừa động tác đều không có. Bởi vì động tĩnh tiểu, tốc độ nhanh, người chung quanh căn bản không có phát hiện. Thần Vương phủ bên ngoài, cảnh ban đêm như mực. Đầy trời mây đen che đậy trăng sao, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua gió đêm, cuốn lên trong đình viện lá khô vang xào xạc. Vương phủ thành cung cao ngất, đem ngoại giới huyên náo ngăn cách bên ngoài. Thư phòng bên trong, ánh nến thông minh. Trên bàn trà trưng bày tây vực tiến cống lưu kim nến, tám cái nến đỏ đồng thời thiêu đốt, đem cả phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Tô Vân nửa tựa tại tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương phía trên, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Đinh, chém giết nhị lưu võ giả, 500 đinh. Chém giết tam lưu võ giả, 100 đinh. Chém giết phổ thông sát thủ, 10. Tô Vân hơi hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng lên không đoạn khiêu động con số, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. La Vong nuôi chém giết một tên địch nhân, hắn liền có thể thu hoạch được tích phân. Làm một đầu cuối cùng tin tức rơi xuống, hắn ở trong lòng nhanh chóng tính toán, nhị lưu võ giả 20 cái, chung đến 10.000 tích phân, tam lưu võ giả 50 cái, chung đến 5.000 tích phân, phổ thông sát thủ 140 cái, chung đến 1.400 tích phân. Tổng cộng 16.400 tích phân. Một tích phân tương đương một lượng bạc, nói cách khác, tối nay hắn không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch 16.400 lượng bạc ngân. Tô Vân nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nước trà vào cổ họng, ấm áp theo trong dạ dày lan tràn ra. Loại này nằm liền có thể thu hoạch tài phú cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến Triệu Cao đẩy cửa vào, không mình hành lễ, cung kính nói, chủ công, La Vong 6 chi đội ngũ đã theo kế hoạch hủy diệt lang vệ 6 đại cứ điểm, bên ta không một người hao tổn. Tô Vân khiêu mi cười khẽ, không tệ, so dự đoán còn muốn lưu loát. La Vong lần này làm tốt lắm, không hổ là La Vong. Truyền lệnh xuống, ấn 3 lần lệ thưởng. Tô Vân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài nặng nề cảnh ban đêm, tối nay tham chiến huynh đệ, mỗi người thêm phát 10 lượng khao thưởng bạc. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia ấm áp, lần nữa cúi người hành lễ, tạ chủ công thương cảm. Trên La Vong hạ quyết định làm lấy chết đền báo. Các huynh đệ biết được chủ công như thế nhớ nhung, chắc chắn càng thêm hiệu mệnh. Tô Vân quay người, ánh đến chiếu sáng khỏe miệng của hắn ý cười. Những thứ này từ hệ thống triệu hoán mà đến sát thủ, cũng không phải là băng lãnh cô máy giết người đồng dạng có máu có thịt. Bọn hắn sẽ vì đồng bạn cả nào, sẽ bởi vì khen thưởng gieo họ. Chương 18, giết chương hành, chứng cứ chương 18, giết chương hành, chứng cứ ngày thứ hai. Thái dương chậm rãi theo phía đông dâng lên, màu vỏ quýt vầng sáng vẩy vào tảng đá xanh trên đường. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, quay điểm tâm trước tung bay ra trận trận hương khí, người bán hàng rong gạo to âm thanh liên tiếp, khuôn vác nhóm vai khiêng hàng hóa vội vàng mà qua. Hết thảy đều như thường ngày giống như bình tĩnh ngắn lành. Đột nhiên, bác ngõ hẻm truyền đến một tiếng thê lương thét lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một tên mua thức ăn phụ nhân ngã ngồi trên mặt đất, trong tay giỏ thức ăn rơi lả tả trên đất, nàng chỉ vứt bỏ trong lò rèn ngổn ngang lộn xộn thi thể, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, người chết, người chết. Dân chúng chung quanh ào ào xuống lại tới, nhìn đến trước mắt huyết tình một màn. Trong đám người nhất thời sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cái này chết đều là cái gì người a, nhìn lấy ăn mặc giống nhau như lúc. Hôm qua một giờ đêm động tĩnh đều không nghe thấy, chẳng lẽ lại là nửa đêm bị thủ. Ôi đây cũng quá dọa người, ngay tại chúng ta ở vị trí, sẽ không phải là đắc tội nhân vật lợi hại gì a? Cái này hạ thủ cũng quá độc ác. Người nào sao mà tò gan như vậy a? Liên quan phủ đều không sớm phát giác, chẳng lẽ trên giang hồ sát thủ tổ chức sống mái với nhau? Tranh thủ thời gian ly viễn chút đi, đừng đợi chút nữa chọc phiền phức. Cũng không biết nha môn có thể hay không tra ra cái như thế về sau. Thời đại này, tại kinh thành đều không cảm giác an toàn, chuyện này khẳng định đến làm lớn. Có người tranh thủ thời gian chạy tới báo quan, chỉ chốc lát sau, hoàng thành ti bọn quan binh tay cầm trường thương, như lâm đại địch giống như phong tỏa hiện trường. Võ Nghĩa tiếp vào tin tức về sau, ra roi thúc ngựa đuổi tới bắc ngõ hẻm tiệm thợ rèn. Hắn tung người xuống ngựa, đi vào cửa hàng, nhìn đến thi thể đầy đất. Chỉ thấy những thứ này người chết thân mang thống nhất phục sức, trên thân vết thương chỉnh tề lưu loát, hiển nhiên là chết bởi nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ chi thủ. Không đợi hắn cẩn thận xem xét, lại có truyền lệnh binh chạy nhanh đến. Đại nhân, Tây thị khách sạn, thành nam trang trại, thành đông tiệm thợ rèn chờ năm nơi địa phương, đồng đều phát hiện đại lượng thi thể. Võ Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn một chân đá ngã lăn bên cạnh hòm gỗ, phẫn nộ quát, lẽ nào lại như vậy? Dám tại thiên tử dưới chân, vô thanh vô tức phạm hạ như thế đại án. Hắn nắm chặt bên hông bội đao, lang vệ, sát thủ tổ chức, như thế quy mô hành động, ta vậy mà trước đó không biết chút nào. Hắn mãnh liệt xoay người, đối với sau lưng nha dịch giận dữ hét, lập tức tra rõ, chỗ có người khả nghi, một cái đều không cho buông tha. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là thần thánh phương nào, dám tại kinh thành hô phong hoán vũ. Đúng, đại nhân. Đám người lớn tiếng đáp lại, cấp tốc bắt đầu phong tỏa hiện trường. Hoàng thành ti quan binh giống như thủy triều tản ra, đem trọn đầu bắc ngõ hẻm vây nước chảy không loạn, cảnh giới tuyến bên ngoài chợt ních ngó giáo giác bách tính. Một đội quan binh từng nhà vận hỏi, một cái khác đội thì dùng ngân châm kiểm tra thực hư thi thể vết thương, nỗ lực tìm ra độc dược dấu vết. Còn có người sắp chết người vật phẩm tùy thân một một đăng ký tạo sách, không bông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Võ Nghĩa đứng tại cửa ngõ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn lấy bọn quan binh đều đâu vào đấy điều tra, nhưng trong lòng càng bực bội. Lang vệ sáu cái cứ điểm dấu sâu đậm, liên hoàng thành ti nằm vùng hai mắt đều không thể dò xét đến sát thực vị trí, có thể nhóm này thần bí sát thủ không chỉ có tinh chuẩn đánh bất ngờ, còn có thể làm được mảnh giáp không thương tổn, không lưu người sống, phần tình báo này lưới cùng hành động lực, quả thực nghe rợn cả người. Đại nhân, còn lại năm nơi hiện trường truyền đến tin tức, người chết đều là lang vệ, gây án thủ pháp không có sai biệt. Một tên truyền lệnh binh quỳ một chân trên đất, lớn tiếng báo cáo. Võ Nghĩa đột nhiên đạp bay bên chân đá vụn nện ở trên tường phát ra trầm đục, ở nút nhiều năm lang vệ nói diệt thì diệt, nhóm người này đến cùng lai lịch gì? Nếu mặc cho cỗ thế lực này tại kinh thành cắm rễ, ngày sau sợ là liền bệ hạ an nguy đều khó mà bảo hộ. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, sở hữu cổng thành chặt chẽ kiểm tra, quá khứ thương khách dần dần nghiệm minh thân phận. Lại triệu tập cộng ngầm, tra rõ gần 3 tháng kinh thành đột nhiên xuất hiện giang hồ bang phái, thần bí thương đội. Hắn cắn răng, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, không quản các ngươi giấu bao sâu, ta Võ Nghĩa nhất định phải đem các ngươi bắt tới. Hoàn thành tây ngõ hẻm Trương phủ yên tĩnh. Lại bộ thị lang Trương Hành liền ở lại đây, tường cao viện sâu, ban đêm liền đèn lồng đều lộ ra mấy cái phần uy nghiêm. Giờ tí vừa qua khỏi, trên trời tung bay mấy cái đóa mỏng mây, đem ánh trăng che đến lúc sáng lúc tối. Trương phủ thư phòng cửa sổ vẫn sáng đèn, Trương Hành đang ngồi ở trước bàn sách, cao mày nhìn công văn. Đột nhiên, một trận gió nhẹ vòng quanh vài miếng lá rụng theo cửa sổ chui vào, hắn vô ý thức ngẩng đầu, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cổ liền bị người chết chế trụ. Hai cái hắc ảnh không biết cái gì thời điểm vào phòng, động tác nhanh đến mức giống hai tia chớp. Bên trái người kia đưa tay che Trương Hành miệng, bên phải trực tiếp dùng dây thừng trói lại hắn tay chân. Trương Hành mở to hai mắt nhìn, liều mạng giãy giụa, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Hai cái sát thủ vài cái đem hắn khiêng trên vai, rời đi thư phòng. Trước sau bất quá trong chớp mắt công phu, thư phòng lại khôi phục can tĩnh. Ngọn nến còn tại tiêu, ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Ngoài cửa thủ vệ căn bản không có phát giác dị dạng, còn tại ngáp đi qua đi lại. Ai cũng không biết, đường đường lại bộ thị lang, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Không bao lâu, Trương Hành bị ném tiến một gian tối om mật thất. Mặt đất dội đến một chậu nước lạnh, đông lạnh đến hắn giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Mật thất hỏa quang lảo đảo, soi sáng ra Triệu Cao Âm trầm mặt, "Trương đại nhân, ngươi tốt a?" Trương Hành bị trói tại chiếc ghế phía trên, toàn thân ướt đẫm, tóc túi ở trên mặt. Hắn liều mạng uốn éo người, lôi kéo cuống họng hô, "Ngươi, ngươi là ai? Mau buông ta ra. Ta chính là mệnh quan triều đình, dám đụng đến ta, vậy hạ không tha cho ngươi." Triệu Cao chậm rãi vòng quanh hắn dạo bước. Sai xử Lý Huy giá họa Tần Vương sự tình, Trương đại nhân dự định trang hồ đồ tới khi nào? Trương Hành sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt trốn tránh, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Ngậm máu phun người, Lương Sơn đều khai ra. Triệu Cao đột nhiên dừng bước, đối người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Ủy diện nhân, Bình Nam Vương." Những thứ này tử, Trương đại nhân không xa lạ gì a? Lời kia vừa thốt ra, Trương Hành như bị rút đi xương cốt giống như, co quắp trên ghế, mồ hôi lạnh theo cái cảm hướng xuống chảy. Gặp hắn không lên tiếng, Triệu Cao hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xích sắt xoạt rung động, hình cụ tại hỏa quang phía dưới hiện ra lênh quang. Trương Hành dọa đến chân đều mềm nhũn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta nói, ta toàn nói." Hắn run rẩy đem tại sao cùng Lương Sơn cấu kết, Bình Nam Vương làm sao chỉ điểm, một mạch toàn đổ ra. Triệu Cao một bên nghe, một bên dùng bút trên giấy nhanh chóng ghi chép. Chờ Trương Hành nói xong, Triệu Cao thu hồi giấy, vỗ vỗ bả vai hắn, "Vất vả Trương đại nhân." Quay đầu giết nhau tay xử cái giết thủ thế. Sát thủ hiểu ý, che Trương Hành miệng mũi. Một giây sau, Trương Hành liền không có động tĩnh. Một phút sau, hai cái hắc ảnh lật tiến Trương phủ. Thư phòng bên trong, sát thủ ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một phong sớm đã chuẩn bị xong chứng cứ trang giấy biên giới tận lực vào nhăn, còn dính lấy mấy điểm mặc nước động, phảng phất là tại trong lúc bối rối vội vàng viết thì. Hắn đem di thư bày ra tại trên thư án, dùng chặn giấy ngăn chặn góc viền, lại mang tới Trương Hành thường dùng lang há bút, tại trong nghiên mực chám đầy mực nước, thư cầm bút cán, tại di thư phía trên thêm mấy chỗ mất tự nhiên ngừng bút, mô phỏng ra trước khi chết run rẩy nét chữ. Sau đó, một người khác chuyển đến ghế gỗ, đem không có khí tức Trương Hành trên kệ ghế, hai tay thuần thục đem dây thừng vòng qua xà nhà, tại hắn chỗ cổ đánh cái nút chết. Vì để cho treo ngược giả tượng càng rất thật, sát thủ tận lực điều chỉnh nút buộc vị trí, tại Trương Hành chỗ cổ đâu ra vết đỏ, lại để cho mũi chân của hắn hư hư điểm chỗ, làm ra dãy rủa té lăn ghế tư thái. Trước khi đi, bọn hắn ngắm nhìn một phía, bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì sơ hở. Đổ nhào nghiên mực, xốc xếp trang giấy, nghiêng lệch ghế, phối hợp thêm treo thi thể, toàn bộ thư phòng nghiêm chỉnh thành một chỗ tự sát hiện trường. Xác nhận không sai về sau, hai người thổi tắt ánh đến, như cú đêm nhảy cửa sổ mà ra, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Chương 19, Khánh Đế nổi giận. Chương 19, Khánh Đế nổi giận Tần Vương phủ. Triệu Cao đi vào thư phòng, nhìn đến Tô Vân chính lệnh qua thái sư ghế phía trên uống trà. Hắn tranh thủ thời gian hạ giọng báo cáo, chủ công, Trương Hành bên kia làm xong. Di thư, chứng cứ, hiện trường đều bố trí được giống như giết, sáng mai hắn phủ thượng người nhất định phát hiện. Nói theo trong tay áo móc ra mấy tờ giấy, chính là Trương Hành bàn giao hành vi phạm tội ghi chép, đây là hắn chiêu khẩu cùng, tính cả ngụy tạo thư tín, đã lặng lẽ đặt ở hắn thư phòng hốc tối bên trong. Tô Vân để xuống chén trà, gật đầu nói, làm rất tốt. Trương Hành một chết, chờ Khánh Đế nhìn đến những vật kia, khẳng định tức nổ tung. Hắn khoát khoát tay, một bộ lười nhác quan tâm dáng vẻ, việc này không lại dùng quản, để chính bọn hắn đấu tranh nội bộ đi. Ngay kia chúng ta liền lên đường đi đất phong, đem vương phủ trên dưới thu thập lưu loát, xe ngựa lương thảo đều chuẩn bị tốt. Tô Vân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đèn đuốc sáng trưng hoàn thành, chậm rãi nói, cái này cảnh phim thì để bọn hắn tiếp lấy diễn, chúng ta xa xa nhìn là được. Triệu Cao gật đầu đáp ứng, vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Nói xong đứng dậy bước nhanh rời đi thư phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, nha hoàn Tiểu Thúy giống thường ngày ôm lấy nước rửa mặt đi thư phòng. Trương Thị Lang từ trước đến nay thích tại thư phòng nghỉ cảm giác, nói là buổi tối phê công văn thuận tiện. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vừa quát lên lão già trong tay chậu đồng loảng xoảng rơi trên mặt đất. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên thư án dài đầy mực nước, chặt giấy ép xuống lấy trương nhiều nếp nhăn giấy. Lại hướng lên nhìn, Trương Hành dán tại dưới xà nhà, mũi chân rũ cụp lấy. Tiểu Thúy mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch. A, gọi tiếng kinh động đến toàn bộ trương phủ. Quản gia người đầu tiên xông vào đến, nhìn đến cảnh tượng này cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phu nhân lão đảo chạy vào, vừa quát lên lão già hai mắt một phen thì hôn mê bất tỉnh. Bọn hạ nhân luôn cuống tay chân bị phu nhân ấn huyệt nhân trùng, có người kịp phản ứng, nhanh chân liền hướng nha môn chạy vừa hô, chết người á. Thị lang đại nhân treo ngược á. Hoàng thành ti bên trong, võ nghĩa cao mày ngồi tại thái sư ghế phía trên, trong tay nắm bắt một chồng báo cáo điều tra. Trên bàn ngọn đèn đều nhanh đốt sạch, hắn một đêm không có chớp mắt, đầy trong đầu đều là lang vệ bị giết vụ án. Đang nghĩ ngợi, một tên quan binh vội vã chạy vào, đại nhân, lại bộ thị lang Trương Hành. Tại thư phòng treo ngược tự vận, võ nghĩa cọ một chút đứng lên, nói bậy, em đẹp làm sao lại tự sát? Hắn không để ý tới chỉnh lý y phục, nắm qua áo choàng liền chạy ra ngoài, chở mình lên ngựa thẳng đến trướng phủ. Một đường lên càng nghĩ càng giận. Lang vệ cứ điểm bị đồ, kinh thành quần quận sóng ngầm, bây giờ Trương Hành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này liên tiếp biến cố, rõ ràng là có người tại quấy triều cùng. Đến trướng phủ, hiện trường đã bị quan binh vây nước chảy không loạn. Võ Nghĩa đẩy ra đám người xông vào thư phòng, liếc thấy gặp dán tại dưới xà nhà Trương Hành, chân mày níu chặt hơn. Hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận xem xét thi thể cùng chúng quanh dấu vết, lại nắm lấy quản gia hỏi, tối hôm qua có thể có dị thường? Quản gia dọa đến run rẩy, bẩm đại nhân, cái gì động tĩnh đều không có a. Võ Nghĩa trong thư phòng đi qua đi lại, đột nhiên khom lưng nhặt lên trên đất di thư, vừa nhìn hai mắt, sắc mặt thì biến. Trên đó viết cấu kết giang hồ thế lực, hãm hại hoàng thất sự tình. Lúc này thuộc hạ lại bưng lấy cái hộp gỗ tới, đại nhân, hốc tối bên trong còn tìm ra những này thư tín cùng sổ sách. Võ Nghĩa mở ra sổ sách, tay cũng bắt đầu phát run. Những chứng cứ này nếu là thật, liên lụy đều là thiên đại sự. Hắn đem đồ vật hướng trong ngực bị lại, hô to, chuẩn bị ngựa, quay người liền hướng hoàng cung chạy. Chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo Khánh Đế, chế một bước đều có thể ra nhiều loạn lớn. Ngự thư phòng bên trong, Khánh Đế bỗng nhiên lật tung án thượng đấu chết, sứ men xanh đổ rửa bút rơi vỡ nát. Hô trướng, Bình Nam Vương quá làm cản, dám tại chấm dưới mí mắt gây sự tình, còn nuôi nốt sát thủ tổ chức, hắn là muốn tạo phản sao? Võ Nghĩa đứng ở một bên run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới chấn thủ Nam Cương Vương gia lại tại kinh thành bố phía dưới khổng lột như thế sát thủ tổ chức? Khánh Đế đột nhiên quay người, tại Võ Nghĩa trước mặt đứng lại, Võ Khanh, ngươi nói chấm, muốn hay không hiện tại liền giết Bình Nam Vương? Võ Nghĩa dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đầu gối kém chút như nhũn ra quỷ đi xuống. Cái này cái nào là tra hỏi, rõ ràng là mất mạng đề. Bình Nam Vương tay cầm trọng binh, muốn là nói sai nửa chữ, chính mình cái mạng này sợ là giữ không được. Mà lại hắn biết, Khánh Đế căn bản không nỡ động Bình Nam Vương, không có Nam Vương chú quân, triều đình lấy cái gì giữ vững Giang Sơn? Bình Nam Vương tay cầm Nam Vương 30 vạn đại quân biên quan chiến sự căng thẳng lúc toàn bộ nhờ hắn chấn nhiếp ngoại địch, một khi động thủ, không chỉ có Nam Vương tất loạn, Bắc Vương man tộc, Tây vực chắc chắn thừa cơ xâm chiếm. Hắn há to miệng, một chữ cũng nhả không ra. Nói chuyện, Khánh Đế đột nhiên đạp lăn bên chân ghế đầu, chấn động đến Võ Nghĩa toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh theo lưng hướng xuống chảy, hắn ở trong lòng điên cuồng tính toán, như quên giết, ngày sau Bình Nam Vương khởi binh tạo phản, chính mình tất thành dê thế tội, như quên lưu, khó đảm bảo Khánh Đế giận chó đánh mèo. Trong chớp mắt, hắn trùng điệp dập đầu, bệ hạ thánh minh, việc này, việc quan hệ Giang Sơn sát tắc, cho thần không dám vọng luôn. Tĩnh mịch bao phủ ngự thư phòng. Khánh Đế nhìn chằm chằm quỳ xuống đất thần tử, đột nhiên xì hơi giống như ngã ngồi tại trên long ỷ chấm có được vạn lý giang sơn, lại ngay cả cái vương gia đều không động được. Hoàng đế này, làm được thật bất ức. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thật lâu, khánh đế chống đỡ cái chán ngồi thẳng người, trong mắt một lần nữa giấy lên lanh mang, thôi, tạm thời không thể bật mặt. Lang vệ nhất định phải diệt trừ, cùng Bình Nam Vương cấu kết quan viên, một tên cũng không để lại. Đến mức Bình Nam Vương, lại để hắn lại nhảy nhót chút thời gian. Võ Nghĩa như được đại xá, thần lĩnh chỉ, định đem Lang vệ dư nghiệt một mẹ hốt gọn. Võ Nghĩa bước ra ngự thư phòng môn hạm, phía sau lưng mồ hôi lạnh đem quan phục đều thấm thấu. Hắn rồi tay vịn chặt cột trụ hành lang, bắp chân vẫn còn đang đánh rung động. Vừa mới muốn không phải cắn chặt răng không có nói lung tung, lúc này đầu sợ là đều giữ không được. Khánh đế ánh mắt kia giống đao giống như, hỏi giết hay không Bình Nam Vương thời điểm, trong phòng không khí đều lạnh siêu siêu, hắn thở mạnh cũng không dám, sợ nói sai nửa chữ. Chậm một hồi lâu, Võ Nghĩa mới theo hành lang đi ra ngoài. Hoàng đế nhìn lấy vi phong, kỳ thật cũng không dễ làm, Bình Nam Vương nắm trong tay lấy binh, nói giết cũng không dám giết. Có thể cái này cục diện rối rắm còn phải hắn tới thu thập, đến đón lấy có chiếu cố. Hoàng thành ti phải đem kinh thành quan viên lật cái út sấp, cha người nào cùng Bình Nam Vương kể vai sát cánh. Nghĩ được như vậy, hắn thái dương huyệt thình thịch nhảy lên, chỉ là liệt bảng danh sách liền phải nấu mấy cái suốt đêm, chớ nói chi là phái người theo dõi, thu thập chứng cứ. Chỉ mong lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Võ Nghĩa nhỏ giọng lẩm bẩm, nắm thật chặt quan bảo, bước nhanh hướng Hoàng thành ti nha môn đi đến, lúc này thái dương đều nhanh xuống núi. Tối nay lại là cái đêm không ngủ. Chương 20, Hoàng thành ti hành động chương 20, Hoàng thành ti hành động không bao lâu, Võ Nghĩa hắc mã dừng ở nha môn trước. Hắn tung người xuống ngựa, dây cương tiện tay vứt cho quan binh, nhanh chân đi tiến nha môn. Vừa mới tiến đại sảnh, hắn thì lôi kéo cuống họng hô, đánh trống. Triệu tập sở hữu thống lĩnh. Trống vang về sau, mười mấy cái thân mang quan phục thống lĩnh đội vàng chạy đến. Võ Nghĩa đứng trong đại sảnh văn xin, sắc mặt tâm trầm, đều nghe kỹ cho ta. Lập tức lên, chia làm hai đường hành động. Đệ nhất đường, tham dò toàn quốc lang vệ cứ điểm, đem diệt trừ, một tên cũng không để lại. Thứ hai đường, tra rõ kinh quan, phàm là cùng Bình Nam Vương có thư từ qua lại, tiền bạc giao dịch, toàn diện cho ta bắt tới. Lời còn chưa dứt, trong đám người thì vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Đại nhân, cái này, toàn quốc cứ điểm. Một tên dâu quay nón thống lĩnh lau mặt, chúng ta điểm này nhân thủ. Một cái khác mặt trắng thống lĩnh cũng vẻ mặt đau khổ chen vào nói, tổng bộ hơn 300 người, cha thư tín đến lật nội các hồ sơ, tiền bạc nước chảy muốn điều hộ bộ sổ sách, cái này không có mấy tháng căn bản cha không hết ta. Võ Nghĩa quá to, bớt nói nhảm. Bình Nam Vương dưỡng sát thủ, như hại thân vương, hoàng đế bệ hạ mặt rồng tức giận. Không tra được, đầu của các ngươi đều phải dọn nhà. Lang vệ bị diệt rồi 6 cái tứ điểm, Trương Hành kỳ quặc tự sát, cái kế tiếp ra chuyện địa phương ở đâu? Các ngươi gánh nổi sao? Thống lĩnh nhóm hai mặt nhìn nhau, có người vụng trộm xoa mỏi như bà bay. Hai ngày này vốn là không ngủ qua ngủ ngon, lúc này lại tới đây a cái việc lớn. Trong góc truyền đến nhỏ giọng thầm thì, được, cái này lại muốn ở tại nha môn, bà nương sợ là muốn đem hưu thư đều viết xong. Cũng không phải, lần trước về nhà hài tử cũng không nhận ra ta. Võ Nghĩa cười lạnh liếc nhìn mọi người, ngại mệt mỏi, ngại khổ, ngại rơi đầu mua bán khó thực hiện. Không muốn làm, hiện tại liền lăn. Nhưng dám ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ta đem các ngươi toàn diện đưa vào nhà ngủ. Đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thống lĩnh nhóm đồng loạt thẳng tắp sống lưng, cùng kêu lên quát, ti chức chờ ổn thỏa quên mình phục vụ. Lúc này, truyền lệnh binh thở hồng hộc xuống tới. Báo cáo đại nhân. Diệt đi lang vệ 6 cái cứ điểm. Là cái gọi là vong tổ chức. Bọn hắn tại hiện trường lưu lại mạng nhện hình dáng thiết bài. Võ Nghĩa một mặt một bước. Là vong. Ở đâu ra tổ chức? Trong đại sảnh thống lĩnh nhóm cũng sôi trào, xì xào bàn tán giống như là thủy triều vào tới. Trên giang hồ khi nào toát ra cỗ thế lực như vậy? Có thể trong vòng một đêm diệt đi lang vệ 6 cái cứ điểm, thủ đoạn chi tàn nhẫn, hành sự chi bí ẩn, liền hoàng thành ti đều chưa lấy được nửa điểm phong thanh. Còn bản đó, Võ Nghĩa đột nhiên một chân đạp lăn bên cạnh ghế thái sư. Lang vệ còn không có rõ ràng sạch sẽ, lại tới cái la võng. Thế đạo này là muốn lật trời rồi. Hắn đi qua đi lại, tâm lý phiên giang đảo hải. Bình Nam Vương, lang vệ, la võng, chỗ tối thế lực giống mọc lên như nấm giống như xuất hiện, hết lần này tới lần khác hắn cái này hoàng thành ti chỉ huy sứ, lại như cái người mù một dạng bị mơ mơ màng màng. Lập tức đi thăm dò. Võ Nghĩa mãnh liệt xoay người, gầm thét, cha la võng lai lịch, cứ điểm, sau lưng làm chủ. Đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Đúng, đại nhân. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Quay người rời đi đại sảnh. Võ Nghĩa nắm chặt nắm đấm đứng ở đại sảnh, sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Hắn nhìn lấy thủ hạ vội vàng rời đi bóng lưng, tức giận đến một chân đá bay bên chân ghế thái sư, cái ghế tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Làm chúng ta hoàng thành ti là bài trí. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể tại dưới mí mắt gây sự, mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Hắn ngay tại chỗ xoay hai vòng, càng nghĩ càng bị quất. Hoàng đế nếu như biết rõ liền cái giang hồ tổ chức đều tra không hiểu, còn không phải đem đầu hắn vặn xuống tới. Trong chiều những cái kia lão hồ ly khẳng định lại muốn ở sau lưng nói với tuyên, nói hoàng thành ti phế vật. Nghĩ được như vậy, hắn hung hăng vỗ xuống bàn, nhất định phải tìm bệ hạ thêm người thêm dự tính. Không phải vậy về sau ai cũng dám cưới tại trên đầu chúng ta đi. Một bên khác, hoàng thành ti huynh đệ nhóm tiếp đến nhiệm vụ về sau, nguyên một đám cũng đều giận không chỗ phát tiết. Có người một bên tới eo lưng phía trên đường phi đao, một vừa hùng hùng hổ hổ, lang vệ còn không thu nhặt sạch sẽ, lại xuất hiện cái la võng, thật làm chúng ta là ăn chay. Còn có người hướng trong miệng lấp khối lương khô, nâng lên trường thương thì đi ra ngoài. Lần này phải đem những cháu trai này tận diện, không phải vậy về sau đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Toàn bộ hoàng thành ti trong đại viện, tiếng bước chân hùng hùng hổ hổ âm thanh loạn thành một bầy. Đại gia tâm lý đều kìm nén cố hỏa. Ngày bình thường uy phong lẫm liệt, tại hoàng thành đi ngang, kết quả bị người làm quả hồng mềm nắm, cái này khẩu khí người nào nuốt được đi. Trong lúc nhất thời, hoàng thành trên đường phố tất cả đều là mặc đồ đen hoàng thành ti người. Bọn hắn túm năm tụ ba, có tại trà quán tiểu quán nghe ngóng tin tức, có từng nhà gõ cửa tra hộ khẩu, liền bên đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong đều bị hỏi toàn bộ. Trên đường cái khắp nơi có thể nghe thấy bang bang tiếng phá cửa, còn có người lôi kéo cuốn họng hô, gặp qua cái này tiết bài tử không? Gặp qua mau nói. Lão bách tính nhóm đều trốn ở bên đường xem náo nhiệt, châu đầu kề thai nghị luận. Ngươi nhìn thấy không? Hoàng thành ti người cùng như bị điên, đây là ra đại sự gì rồi? Nghe nói là trên giang hồ ra cái lợi hại sát thủ tổ chức, đem lang vệ đều tiêu diệt. Còn không phải sao, ngày hôm nay ta còn nghe nói lại bộ thị lang trương đại nhân phía trên treo cổ tự sát, thế đạo này, một ngày một cái dạng. Mấy cái ở cửa thành bán bánh nướng người bán hàng rong tụ cùng một chỗ nói thầm, những người làm quan này náo thì náo, có thể đừng chậm trễ chúng ta làm ăn à. Đang nói, một đội hoàng thành ti người cưỡi ngựa cộc 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 chạy tới, nâng lên cho bụi nhào mọi người một mặt, đại gia tranh thủ thời gian che mũi tránh qua một bên. Đây là muốn đem kinh thành lật cái út sấp a. Thân vương phủ, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hơn 10 cỗ xe ngựa tại viện tử bên trong hàng thành hàng dài, càng xe bên trên mang lấy phiêu phì khỏe mạnh ngựa cao to, chính không kiên nhẫn đào lấy móng. Bọn người hầu gánh lấy bao lớn bao nhỏ chạy tới chạy lui, có người ôm lấy chăn bông theo cửa hông đi ra, trên bờ vai còn dựng lấy hai giường thảm lông tự tử, có người đẩy tràn đầy bình gốm một xe, bánh xe ép qua tảng đá xanh, kẹt 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 vang lên không ngừng. Trầm Linh Nhi chống nạnh đứng tại trên bậc thang, trong tay nắm chặt trương thật dài tờ đơn. Triệu Thúc, lương thực lại trang hai túi. Trên đường bảo bất chuẩn gặp gỡ mưa to, chậm trễ hành trình không thể được. Nàng hướng ngay tại chuyển bao tải lão quản gia hô xong, lại quay đầu căn dặn bên cạnh nha hoàn, Tú Xuân, đem Vương gia gia hồ áo khoác tìm ra, tây lương quận rất lạnh, đừng đông lạnh lấy. Hậu viện truyền đến phanh phanh đánh âm thanh, mấy cái thợ mộc ngay tại gia cố xe ngựa để trần. Lần này đường không dễ đi, sói có thể đem chủ xe điên đoạn. Dẫn đầu thợ mộc một bên hướng bánh xe phía trên quấn vải đay thô dây thừng, một bên nhắc tới. Cách đó không xa, nữ đầu bếp mang theo tiểu nha đầu nhóm hướng trong bình trang dưa muối, tương hương vị lẫn vào đấu kỵ tung bay đến đầy sân đều là. Trên xe ngựa chất đầy nhiều loại cái dương, có dán vào áo đông đệm chăn tờ giấy, có in dược tài rượu mạnh màu đỏ. Được rồi, đừng đi lêu lỏng. Trầm Linh Nhi vung vẩy trong tay tờ đơn, mặt trời lặn trước nhất định phải đem đồ vật đều chứa lên xe, đại gia thêm đem dầu. Vừa dứt lời, viện tử bên trong chạy tiếng bước chân càng gấp hơn. Chương 21, Tiên Vũ lâu chương 21, Tiên Vũ lâu điện hạ, xe đều đã trang tốt, ngày mai có thể đúng giờ xuất phát. Trầm Linh Nhi chạy chậm đến tiến vào thư phòng, đem trong tay tờ đơn đưa cho Tô Vân, ăn dùng, binh khí dược tài đều theo lời ngài chuẩn bị đầy đủ, liền trên đường đổi mã tài liệu đều trang 10 xe. Tô Vân để sách trong tay xuống, cười nói, khổ cực, Linh Nhi, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Trầm Linh Nhi chân trước vừa rời đi, chân sau Triệu Cao liền đến thư phòng, hạ giọng nói, điện hạ, hoàng thành ti bên kia có động tĩnh. Võ Nghĩa mang người đẩy thành điều tra nghe ngóng, nghe nói Khánh Đế nổi trận lôi đình, hạ tử mệnh lệnh muốn tiêu diệt lang vệ. Tô Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay vịn, thì để bọn hắn giày vào đi. Trương Hành chết rồi, Bình Nam Vương tay cầm nắm tại Khánh Đế trong tay, lúc này hoàng thành ti tra được càng hung, chiều đường thì càng loạn. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, ngươi về đi dọn dẹp một chút, sáng mai đúng giờ xuất phát. Triệu Cao gật đầu đáp ứng, vâng. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong quay người rời đi, trong thư phòng lại an tĩnh lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến bọn người hầu vận chuyển đồ vật gào to âm thanh. Tiến Vũ lâu, đại khánh đệ nhất sát thủ tổ chức, khiến người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Không có người thấy lâu chủ hình dáng, thậm chí ngay cả trong lầu sát thủ thân phận chân thật, cũng như mưa bụi giống như phiếu miểu khó tìm. Trong tổ chức lưu truyền một câu nói như vậy, gặp Yên Vũ người, chết. Truyền văn Yên Vũ lâu bắt đầu xây dựng vào 100 năm trước là thế, sơ đại lâu chủ là vị thân phụ huyết hải thâm cựu thần bí kiếm khách. Hắn lấy mệnh hoán mệnh làm tôn chỉ, trong giang hồ lặng yên dệt thành một tấm to lớn ám sát mạng lưới. Nội bộ tổ chức đẳng cấp sơ nghiêm, lấy phong, vũ, lôi, điện tứ sứ cầm đầu, dưới trướng đặt riêng thanh trúc hồng phong huyền băng xích diễm bốn đường, các trưởng ám sát, tình báo, độc thuật, cơ quan chức vụ. Tầng dưới chốt nhất ám tử như là trên bàn cờ khí tử, chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, lại vĩnh viễn tiếp xúc không đụng tới tổ chức hạch tâm. Để Yên Vũ lâu chính thức danh chấn thiên hạ, là 30 năm trước trận kia kinh tâm động phách ám sát tiên thiên đại tông sư. Đương thời giang hồ công nhận một tên võ học thái đầu đang bế quan đột phá lúc, bị một thanh thối độc đoạn nhận đâm xuyên giữa lưng. Hiện trường chỉ để lại nửa bức tàn phá Yên Vũ đồ vẽ lên Yên Vũ nông lung lầu các bên cạnh, để lấy một hàng huyết sắc chữ nhỏ, Yên Vũ vô ngân, bệnh như con kiến hôi. Việc này giang hồ khiếp sợ, vô số môn phái đem hết toàn lực truy tra, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì manh mối, ngược lại liên tiếp có vài vị cao thủ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, từ đó lại không người dám cùng Yên Vũ lâu là địch. Bọn sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ sẽ đeo có khắc Yên Vũ lâu huy hiệu thanh đồng mặt nạ phân tăng cấp, màu bạc vì sơ giai, màu vàng kim vì tinh nhuệ, mà truyền thuyết bên trong tím mặt nạ vàng, cả cái tổ chức không cao hơn 5 người nắm giữ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sát thủ sẽ ở hiện trường lưu lại đặc chế ô giấy dầu, mặc dù căng ra lúc hiện ra thủy mặc Yên Vũ đồ. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, Yên Vũ lâu từ trước tới giờ không hỏi cố chủ thân phận cùng nguyên do, chỉ nhận hoàng kim cùng bí bảo. Triều đình cao quan, giang hồ cự bá, phú thương đại cổ, thậm chí hoàng thất tông thân, đều từng là bọn hắn cố chủ. Có người nói, Yên Vũ lâu đứng sau lưng thần bí hoàng thất huyết mạch, cũng có người đồn, tổ chức nắm giữ lấy đủ để phá vỡ đại khánh vương triều kinh thiên bí mật. Nhưng vô luận thật đem như thế nào, tại đại khánh trong giang hồ, Yên Vũ lâu ba chữ, cũng là treo tại đỉnh đầu một thanh vô hình lợi nhận. Hoàng thành phố Tây, có tòa không đang chú ý tơ lụa trang, mặt tiền treo phai màu vân cẩm các bảng hiệu, ngày bình thường chỉ làm chút tán khách sinh ý ai cũng không biết, tường sau mảnh kia dán vào khố phòng trọng địa sau cửa gỗ, cất dấu thông hướng Yên Vũ lâu cứ điểm mật đạo. Mật thất bên trong điểm sâu kín ngọn đèn, 10 cái mang theo thanh đồng mặt nạ sát thủ ngồi vây quanh một vòng. Phía trước nhất đứng đấy sát thủ mang theo mặt nạ hoàng kim, màu đỏ sẫm áo choàng phía trên thêu lên thủy mặc lấu các đồ án. Đó là sát thủ tinh nhuệ tiêu chí. Nghe nói không? Lang vệ 6 cái cứ điểm trong vòng một đêm mất giáo. Kinh thành cứ điểm, cứ như vậy bị người giết rồi. Còn không phải thế. Khác một sát thủ gõ bàn một cái nói, ta sáng nay đi thăm dò qua, hiện trường sạch sẽ rất, liền mùi máu tươi đều không thừa bao nhiêu. Trên tường khắc lấy mạng nhện đồ án. Là bóng. Mặt nạ hoàng kim sát thủ rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, cái này tên nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể lặng yên không một tiếng động bưng lang vệ, sợ là so với chúng ta Yên Vũ lâu còn hung ác. Trong phòng vậy mà an tĩnh xuống tới. Có người cao mày suy nghĩ, có người vô ý thức sờ lên chủy thủ bên hông. Làm sát thủ cái này, sợ nhất gặp phải không mò ra nội tình đối thủ. Có phải hay không là cái nào đại thế lực nuôi cổng ngầm? Một cái tuổi trẻ sát thủ nhút nhát hỏi, chúng ta nhận nhiệm vụ lúc, cũng phải cẩn thận đừng đụng bọn hàn tuyến. Thử, đồng hành là oan gia. Khác một sát thủ cười lạnh, muốn là ngăn cản chúng ta tài lộ, bất kể hắn là cái gì là vong lưới sát, giết không tha. Mặt nạ hoàng kim sát thủ đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh, đều chớ đoán mò. Thượng đầu phân phó xuống tới, trước thăm dò là vong nội tình. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh, người nào đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Hắn liếc nhìn một vòng, dưới mặt nạ ánh mắt giống nào, Yên Vũ lâu có thể sống đến bây giờ, dựa vào là không phải xúc động, là tiểu tâm. Đột nhiên, cửa mật thất kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, mang theo hồng phong đường chuyên trúc ám văn áo choàng sát thủ bước nhanh mà vào. Đại nhân, vừa tiếp vào cọc ngầm truyền tin, có người hạ sinh tử lệnh, ám sát Tần Vương Tô Vân. Trong phòng đống nhiên tĩnh mịch, mang theo mặt nạ hoàng kim sát thủ chậm rãi đứng dậy, lặp lại lần nữa. Vâng. Tần Vương ngày mai rời kinh tiến về Tây Lương quận, cố chủ ra giá 10000 lượng hoàng kim. Hồng phong đường sát thủ từ trong ngực xuất ra mật hàm, đây là tiền đặt cọc ba thành, hoàng kim đã lưu trữ thành Tây Vạn Thịnh tiền trang. Mặt nạ hoàng kim phía dưới truyền đến trầm thấp cười lạnh, không hổ là hoàng thất huyết mạch, giá cao ngất. Hồng phong đường sát thủ hạ giọng, đại nhân, cái này đơn. Mật thất bên trong không khí dường như ngưng kết. Tiếp đơn. Truyền lệnh thanh trúc đường lập tức điều tra Tần Vương đội xe lộ tuyến, xích diễm đường chuẩn bị hỏa lôi ám khí. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, như thế mấy chục năm khó gặp mật đơn, nhất định phải tiếp. Mọi người nghe xong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bắt đầu nghị luận lên. 10000 lượng hoàng kim. Theo quy củ chúng ta có thể cầm 4 thành, cái này một đơn đến đi qua 3 năm. Lão tử muốn tại Giang Nam mua tòa vườn, thuê 10 cái đầu bếp mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu làm đồ ăn. Nghĩ hay lắm. Bên cạnh mang thanh đồng mặt nạ sát thủ sủi cười một tiếng, thì ngươi cái kia đổ quỷ tính tình, sợ là cầm tới tiền liền hướng đổ trường đưa. Ta có thể nghe nói lần trước ngươi tiếp xong tờ đơn, không đến nửa bẩm trăng thì thua quần lót đều không thừa. Lần này không giống nhau. Áo xám sát thủ gấp đến độ giơ chân, Tần Vương bên người có thể có bao nhiêu hộ vệ? Chúng ta Yên Vũ lâu xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thử, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Trong góc truyền đến cười lạnh, một tên thân cao gầy sát thủ đuốt đuốt tối độc chủ thủ, Tần Vương xuất hành nhất định mang đủ tinh nhuệ, ngươi cho rằng là giết bên đường tiểu côn đồ. Sợ cái gì? Khác một sát thủ quát, chỉ cần hoàng kim đúng chỗ, Thiên Vương lão tử ta cũng dám đâm. Đi. Mặt nạ hoàng kim sát thủ dậm chân bình bịch, mật thất bên trong nháy mắt an tĩnh lại, bây giờ không phải là chia của thời điểm. Đều nhớ kỹ cho ta, ai dám tự tiện hành động phá hư quy củ, đừng nói trích phần trăm, tính mạng còn không giữ nổi. Hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào mấy cái dục dịch sát thủ trên thân, nhất là ngươi, hôi là bà, còn dám nhắc tới đổ trường nửa chữ, lần sau nhiệm vụ thì để ngươi làm mồi nhử. Áo xám sát thủ rụt cổ một cái, nói lầm bầm, biết biết. Bất quá đại nhân, sau khi chuyện thành công, có thể hay không cho thêm ta một điểm? Ta nương tại nông thôn xem bệnh, thực sự. Ý miệng. Nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Mặt nạ hoàng kim sát thủ quay người đi hướng mật thất chỗ sâu, thanh trúc đường, xích diễm đường người đi theo ta. Cái khác người lập tức trở về chờ lệnh. Mọi người cấp tốc tán đi. Chương 22, Tần Vương rời kinh. Chương 22, Tần Vương rời kinh hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vương phủ hậu viện hơn 20 chiếc xe lớn đã giả đến mức tràn đầy, 100 tên thị vệ đồng loạt đứng ở trong sân chờ lấy xuất phát. Tô Vân ngồi trong đại sảnh, sột soạt sột soạt uống vào cháo gạo, trong tay bày biện 2 cái nóng hổi bánh bao nhân thịt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh thúy tiếng vó ngựa. Một cỗ nạm vàng khảm ngọc xe ngựa hoa lệ dừng ở vương phủ cửa, màn xe nhếch lên, đi xuống cái mặc lấy màu hồng nhạt váy ngắn tiểu cô nương. Tô Ngọc năm nay 10 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc, trên đầu mang theo chân châu xuyên thành vật trang sức, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa lớn vừa sáng, giống ngâm nước nho đen. Đại ca. Tô Ngọc xông vào đại sảnh, ôm chặt lấy Tô Vân cánh tay, hốc mắt lập tức thì đỏ lên, ngươi thật muốn đi à? Tô Vân đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, cười nói, ngốc nha đầu, đại ca đi đất phong liệt thiên, rất nhanh liền trở về. Ngươi trong cung phải ngoan ngoan nghe mẫu phi, đừng có lại vụng trộm chạy ra ngoài. Ta mặc kệ. Tô Ngọc cơ cánh tay của hắn, ngươi đi liền không có người bồi ta chơi diều, không có người giúp ta giáo huấn những cái kia khi dễ ta tiểu thái giám. Nói nói, nước mắt cuộn cuộn rớt xuống. Tô Vân móc ra khăn cho nàng lau nước mắt, nhẹ giọng dụ dỗ nói, chờ đại ca trở về, mang cho ngươi tây lương xinh đẹp nhất tơ lụa, lại bắt vài thất biết khiêu vũ tiểu ma câu. Ngươi nha, thật tốt học quy củ, chờ đại ca lần sau trở về, bảo đảm đem ngươi khoa trương thành đại khánh đệ nhất ngoan công chúa. Thật. Tô Ngọc rút lấy cái mũi, lông mi phía trên còn mang theo nước mắt, vậy ngươi nói có thể phải giữ lời. Đương nhiên chắc chắn. Tô Vân sờ sờ cái mũi của nàng, mau trở về đi thôi, một hồi mẫu phi cái kia lo lắng. Tô Ngọc Lưu luyến không rời buông tay ra, theo tay áo trong túi móc ra cái thêu lên tiểu lão hổ hầu bao kín đáo đưa cho hắn, cái này cho ngươi, bên trong là ta cầu tới bình an phủ, trên đường nhất định muốn mang theo. Nói xong, nàng lại đỏ mắt nhìn Tô Vân liếc một chút, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Tô Ngọc còn đảo lấy cửa sổ xe liều mạng vất tay. Tô Vân đứng tại cửa ra vào nhìn qua đi xa xe ngựa, thẳng đến nhìn không thấy ảnh tử. Tô Ngọc là hắn nhìn lấy lớn lên, hai người quan hệ đặc biệt tốt. Nhớ đến Tô Ngọc vừa sẽ bước đi lúc, tổng thích lão đảo nhào vào trong ngực hắn, mãi thanh mại khí hô hào thái tử ca ca, về sau hơi lớn chút, nàng liền quấn lấy Tô Vân dậy nàng cưỡi ngựa bắn tên, cho dù rơi đầu gối tím xanh, cũng chỉ là ngậm lấy nước mắt quật cường nói không đau. Một bên Triệu Cao tiến lên một bước, nhắc nhở, chủ công, canh giờ đến, cái kia xuất phát. Tô Vân nhìn qua trống rỗng vương phủ đại môn, sau cùng quét mắt đỏ thắm cạnh cửa, khẽ gật đầu một cái, ừm, xuất phát. Hắn bung lên mã rèm xe ngồi vào đi, trong xe bảy biện Trầm Linh Nhi chuẩn bị mềm dựa vào cùng chăn lông. Lần này rời kinh ngoại trừ Tô Ngọc, không có người đưa cho hắn tiễn đưa. Người đi trả lệnh, cây đổ bảy khí tan. Đội xe chậm rãi chạy nhanh ra khỏi cửa thành, hơn 2000 dặm đường, xe ngựa dọc theo quan đạo một đường lên phía bắc. Tô Vân tính toán lấy thời gian, chiếu cái này tốc độ, đến nấu hơn nửa tháng mới có thể đến Tây Lương quận. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, thái giám tổng quản lý Đông Không Lưng nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, Tần Vương giờ mão liền mang theo đội xe ra khỏi thành, lúc này sợ là đã đi khoảng 10 dặm đường." Khánh đế chính phê chữa tấu chương tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ mắt, u ám thiên ép tới rất thấp, giống như là muốn trời mưa. Hắn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đem chu sa bút đặt tại trên nghiên mực, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, bên cạnh hắn mang người có đủ hay không? Trên đường tiếp tế. Nói còn chưa dứt lời lại nuốt trở vào, phất phất tay nói, "Được rồi, để lễ bộ lại phát chút ngân lượng cho đi qua." Lý Đông tâm lý minh bạch, bệ hạ ngoài miệng không nói, tâm lý đến cùng là nhớ Tần Vương. Lúc trước phế thái tử thời điểm, đầy triều văn võ đều ở sau lưng nghị luận, nói bệ hạ tâm ngoan. Có thể ai nào biết, vì ổn định cái này vạn lý giang sơn, hoàng đế lao tử cũng có chỗ khó. Khánh đế nhìn chằm chằm trên bàn tấu chương, thở dài, Vân Nhi từ nhỏ đã nghe lời, đi Tây Lương quận, thật tốt làm hắn phiên vương đi. Muốn là Tô Vân lúc này ở chỗ này, khẳng định đến cười lạnh một tiếng. Lúc trước một chân đem hắn theo thái tử vị đạp xuống đến, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Có thể không phải liền là ứng câu cách ngôn kia, hoàng gia nhất là lương bạc, nói trở mặt thì trở mặt. Hậu cung, Sơ Vân điện, Trần Quý phi chính đối gương đồng châm hoa. Nghe thấy Tâm Phúc cung nữ tiểu đào nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nàng cũng không quay đầu lại hỏi, Tần Vương đi rồi. Hồi nương nương lời nói, giờ mão vừa qua khỏi thì ra khỏi thành. Tiểu đào tiến đến trước mặt, hạ giọng. Trần Quý khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, làm được sạch sẽ. Sạch sẽ. Tiểu đào liên tục không ngừng gật đầu, nương nương yên tâm. Thuê Điên Vũ lâu sự tình, chọn món người đã xử lý sạch sẽ. Sau khi chuyện thành công, tổn tiến tiền trang tiền, chuẩn bị để ngoài thành khất cái đi làm, tuyệt đối cha không được trên đầu chúng ta. Hảo Trần Quý phi đứng người lên, cười lạnh nói, chỉ cần Tô Vân tử tại nửa đường phía trên, những cái kia suốt ngày trách móc trưởng tử kế thừa người bảo thủ, nhìn còn có lời gì nói. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua xa xa thành cung, ánh mắt biến đến ngoan lệ, chờ Tô Định lên làm thái tử, ta xem ai còn dám tại hậu cung nghị luận chúng ta mẫu tử. Tiểu đào tranh thủ thời gian cười làm lành, nương nương anh minh. Có thái tử chi vị, về sau cái này hậu cung còn không phải ngài định đoạt. Trần Quý phi đưa tay méo méo tiểu đào mặt, thì ngươi nói ngọn. Đi, để người đem Tô Định gọi tới, bản cung muốn căn dặn hắn vài câu. Chờ Tô Vân một chết, cái kia lôi kéo đại thần, có thể phải nắm chắc. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn đã sớm mỗi người tại trong vương phủ vụng trộm gọi đến chính mình tâm phúc, an bài sát thủ tại Tô Vân đi đất phong nửa đường phía trên độc thủ. Lao tứ là cái nhiều đầu óc. Hắn thấy, chỉ cần Tô Vân một chết, triều đình khẳng định lộn xộn. Đến lúc đó đại gia nhìn lấy cha hung thủ, đoạt địa bàn, là hắn có thể đục nước béo cỏ, vụng trộm phát triển chính mình thế lực. Dù sao chỉ cần có thể đem nước ấy đến càng lăn lộn càng tốt, hắn thì có cơ hội. Lao lục cùng lao bắt thì là quyết tâm muốn đối phó nhị hoàng tử. Hiện tại nhị hoàng tử là thái tử đứng đầu nhân tuyển, sau lưng còn có Trần gia chỗ dựa, thế lực lớn cực kỳ. Nếu là không đem nhị hoàng tử kéo xuống ngựa, chính mình căn bản không có cơ hội tranh thái tử. Cho nên lần này phái người cướp giết Tô Vân, bọn hắn định đem nồi đèn toàn đội lên nhị hoàng tử trên đầu. Chỉ cần để hoàng đế cùng các đại thần hoài nghi là nhị hoàng tử hạ thủ, liền có thể hung hăng áp chế hắn nguyệt khí. Ba cái hoàng tử đều mang tâm tư, đều cảm thấy mình bản tính đánh cho tinh. Tần Vương xuất phát không bao lâu, ba người tìm sát thủ thì phân biệt xuất phát. Lão tứ thuê chính là một cái giang hồ bang phái Nhật Bản, đi tắt hướng Tô Vân đội xe cần phải trải qua đường núi rồi. Lão lục cùng lão bát thì dùng nhiều tiền mời hai cái có chút danh tiếng sát thủ tổ chức. Hai người bọn hắn lặp đi lặp lại bàn giao sát thủ động thủ thời điểm, nhất định muốn cố ý lưu lại cùng nhị hoàng tử có liên quan đồ vật, tỉ như hắn phụ thượng ngọc bội, gia đình lệnh bài. Sát thủ nhóm thu tiền, trong đêm mang theo ngụy tạo chứng cứ, hướng Tô Vân đội xe phương hướng chạy đi. Chương 23, dân chúng lầm than chương 23, dân chúng lầm than hai ngày về sau, Tô Vân đội xe lái ra Trung Châu địa giới, bước vào Vân Châu cảnh nội. Có thể vừa tiến vào mảnh này địa giới, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng liền để hắn nhíu chặt mi đầu. Quan đạo bên cạnh khắp nơi có thể thấy được quần áo tả tơi lưu dân, không ít người con phá ba phụ, nắm xanh sao vàng bọn hải tử, một bước một chuyển đi lên phía trước. Ven đường thôn xóm càng là thê thảm, tốt nhiều phong ốc chỉ còn tường đổ, trong ruộng cỏ hoang tùng sinh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái lão nhân tại trong đất lay lấy cái gì, giống như là đang tìm có thể ăn rau dại. Tô Vân vén màn cửa lên nhìn kỹ, phát hiện khá hơn chút lưu dân trong ngực còn ôm lấy khế ước bản thân, phía trên án lấy thủ ấn, hiển nhiên là đem nhi nữ bán cho người lề đường. Có cái ôm lấy trẻ sơ sinh phụ nhân ngồi tại ven đường khóc, bên người còn quỳ cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, lôi kéo góc áo của nàng hô đói. Cách đó không xa, mấy người mặc tơ lụa quản sự chính thúc dục tá điền giao tiền thuê, tá điền quỳ trên mặt đất dập đầu, nói năm nay gặp hạn hán, thực sự không nộp ra, quản sự thì phất tay để gia đình đoạt lương, đem tá điền nhà một điểm cuối cùng tổn lương đều trang lên xe ngựa. Đi theo thị vệ thường thấy hoàng thành phồn hoa, giờ phút này cũng không nhịn được thở dài, điện hạ, Vân Châu nơi này địa chủ quá độc ác, tốt địa đều bị bọn hắn chiếm, dân chúng không có ruộng loại, chỉ có thể bán nhi bán nữ nộp thuế. Hôm kia cái đi ngang qua một cái thôn làng, nghe nói có gia đình vì tiếp cận đầy đủ thuế ruộng, đem vừa tròn 10 tuổi nhi tử bán cho quặng mỏ làm lao công. Tô Vân trầm mặc buông rèm cửa sổ xuống. Hắn biết đại khánh thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, có thể tận mắt nhìn đến bách tính bị buộc đến mức này, vẫn cảm thấy tim đau buồn. Những cái kia thế gia đại tộc chiếm trăm ngàn mẫu ruộng tốt, tá điền nhóm lại ngay cả miếng cơm no đều không kịp ăn, vì sống sót, chỉ có thể bán đi một điểm cuối cùng đường sống. Thế đạo này, đối nghèo người mà nói, thật sự là liền thở một ngụm cũng khó khăn. Xe ngựa lắc lư tiếp tục hướng phía trước. Tô Vân ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ lưu dân co quắp tại ven đường thân ảnh, tâm lý giống đè ép khối đá lớn. Đây đều là đại khánh con dân, có thể thế gia đại tộc nhóm liều mạng đập đất, thì là đang đào đại khánh căn cơ. Một ngày nào đó, hắn muốn đem những sâu mọt này nổ tận gốc, tái tạo thế đạo này. Đinh, mỗi tuần đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gạo 1000 bản thạch. Vừa dứt lời, Tô Vân ý thức lập tức tiến nhập hệ thống không gian. Khá lắm. Chỉ thấy trong không gian lít nha lít nhít tất cả đều là túi gạo, chồng chất đến giống như núi nhỏ. Tốt tại không gian đủ lớn, nhiều như vậy mét cũng chỉ chiếm cái góc nhỏ. Hắn trợn mắt hốt mồm, 1000 vạn thạch gạo là khái niệm gì? Phải biết, một thạch gạo ước hợp 120 cân, 1000 vạn thạch cũng là 12 ước cân. Ấn hiện tại lương giới, có thể mua xuống hơn phân nửa Vân Châu. Tại cổ đại, lương thực cũng là mệnh căn tử, có nhiều như vậy mét, có thể cứu sống bao nhiêu người? Có thể kéo lên bao nhiêu đội ngũ? Hai lần đánh dấu đều thu hoạch kinh người, cái kia mỗi tháng một lần triệu hoán, lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ? Trong xe ngựa, Trầm Linh Nhi quay đầu đã nhìn thấy Tô Vân sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nàng hướng Tô Vân bên người xê dịch, nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ, có phải hay không lại nghĩ tới trên đường những cái kia lưu dân rồi?" Gặp Tô Vân không có lên tiếng âm thanh, nàng thở dài, theo trong bao quần áo lấy ra khối làm bánh đưa tới, "Ngày trước ăn một chút gì lót dạ một chút. Thế đạo này khổ quá nhiều người, ngài lại tức giận cũng không thể đem chính mình nín ra bệnh đến. Những cái kia thế gia đại tộc." Tô Vân vừa mở miệng, Trầm Linh Nhi gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại nói, "Nô thì biết, bọn hắn tựa như ghé vào đại khánh trên thân con địa, hút máu của dân chúng. Có thể ngài hiện tại gấp cũng vô dụng." Nàng bẻ một khối nhỏ bánh nhét vào Tô Vân trong tay, nói tiếp đi, điện hạ, ngày trước tiên đem tây lương kinh doanh tốt, để chỗ ấy dân chúng ăn cơm no, có áo mặc. Đợi ngài tại đất phong đứng vững gót chân, lại từ từ độ chi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, ngài nói có đúng hay không cái này ý? Tô Vân mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Trầm Linh Nhi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Những thứ này trật tự rõ ràng, thiết thực thông thấu, lại sẽ từ nơi này tổng thích liễu díu tiểu nha đầu trong miệng nói ra. Ngày bình thường nàng tổng thích quấn lấy chính mình muốn được ăn, đúng liệu chơi xấu bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, giờ phút này lại giống biến thành người khác, dùng lớn nhất ngay thẳng ngôn ngữ, đem phức tạp cục thế nói đến rõ ràng. Tô Vân sửng sốt một hồi lâu, trọng trọng gật đầu, ngươi nói có lý. Cơm đến ăn từng miếng, không đội bằng được. Trầm Linh Nhi tâm lý ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Tô Vân bên người những năm này, nàng rõ ràng nhất cái này vị điện hạ tính tình. Nhìn lấy ấm và dễ bàn lời nói, thực chất bên trong lại so tảng đá còn bướng bỉnh, việc đã quyết định Nhi Châu chín con đều kéo không trở lại. Lần này Tô Vân quyết định đi Tây Lương làm quận vương, mặt ngoài là bị giáng chức biên quan, có thể nàng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trong đội ngũ, Triệu Cao, Chân Cương, Diệt Hồn, Loạn Thần, Vong Lượng, 5 người cưỡi ngựa đi ở phía sau. Đoàn Thủy, chuyển phách lưu tại kinh thành, chủ trì đại cục, đối hoàng thành ti cùng cấm vệ quân tiến hành thẩm đấu. Triệu Cao nhìn qua ven đường gặm ăn vỏ cây lưu dân, mở miệng nói, nhìn xem cái này Vân Châu thảm trạng, thế gia đại tộc vòng đi 10 thành ruộng tốt, bách tính liền khang phu đều không kịp ăn, thật là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết. Chân Cương hừ lạnh nói, năm đó thất quốc hôn chiến cũng không gì hơn cái này. Khi đó tuy có chiến loạn, nhưng bách tính tốt xấu có thể trông coi một mẫu ba phần đất. Bây giờ đại khánh mặt ngoài thái bình, quyền quý lại đem người hướng tuyệt lộ bức. Diệt Hồn ánh mắt hung ác nham hiểm, ngày hôm trước đi ngang qua Lý Gia Trang, lão tộc trưởng mang theo cả nhà nhảy sông tự vận, chỉ vì giao không lên mới tăng hộ điện thuế. Cái này thuế bạc quay đầu thì tiến vào quan phụ tư khố. Loạn Thần đột nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, thất quốc phân tranh chí ít bày ở ngoài sáng, hiện tại những thế gia này, an bách tính huyết nục, còn đánh lấy vì nước vì dân chưa bại. Theo ta thấy, đại khánh so chiến quốc càng hoang đường. Vong Lượng trầm mặc rất lâu, đột nhiên chỉ hướng nơi xa, nhìn cái kia mấy cái hải tử tại gặm đất quan âm. Chiến quốc lúc lại nghèo, còn có rau dại có thể đào. Hiện tại liền cây cỏ đều bị bào sạch. Triệu Cao ghìm chặt dây cương, ánh mắt đảo qua mọi người, Đoàn Thủy cùng chuyển phách tại kinh thành nhìn chằm chằm, chờ điện hạ tại Tây Lương đứng vững gót chân, xua quân xuôi nam, chính là thành tẩy thời điểm. Những sâu mọt này, một cái đều trốn không thoát. Năm người liếc nhau, trong mắt đều là ngân lệ. Hình ảnh nhất chuyển. Hắc Phong Lâm bên trong âm trầm, cành cây khô chạc giống vô số con quỷ mắc bước, trong gió lúc gần lúc hiện. Bên trên bày khắp thật dày nát lá cây, một chân đạp đi xuống ngựa ra hát thủy, còn tản ra cỗ mùi nấm mốc. Thỉnh thoảng truyền đến huỵch huỵch quái thanh, không biết là miêu đầu ưng vẫn là cái gì dã vật. Hắc Phong Lâm là Vân Châu đi Thanh Châu phải qua đường, hơn 30 cái yên vũ lâu sát thủ giấu trong rừng. dẫn đầu sát thủ mang theo cái mặt nạ hoàng kim, nhất lưu cao thủ. Còn lại sát thủ phần lớn mang theo thanh đồng mặt nạ, có nhị lưu, cũng có tam lưu, đều nắm đao trốn ở phía sau cây, trong bụi cỏ. Đại nhân, nghe được. Một cái tiểu sát thủ thở hồng hộc chạy tới, buổi chiều Tần Vương đội xe liền muốn qua Hắc Phong Lâm. Chúng ta mai phục tại chỗ này, bảo đảm có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Mặt nạ hoàng kim sát thủ gật gật đầu, đưa tay qua tay, hai người dẫn người giữ vững phía đông, các người hai cái nhìn phía tây, cái khác người giấu trong rừng, nghe ta tín hiệu độc thủ. Nói, hắn sờ lên bên hông đòn đao, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chương 24, săn giết thời khắc chương 24, săn giết thời khắc cùng một thời gian, Hắc Phong Lâm bên ngoài lại lặng lẽ nhẹ nhàng tới ba nhóm người. Tứ hoàng tử phái tới giang hồ bang phái có hơn 50 người, dẫn đầu mặt thẻo đại hán lôi kéo cuống họng chỉ huy, đem độc tiễn đều chuẩn bị tốt. Lao Chu mang huynh đệ tàng tại tây bắc sườn núi, chờ đoàn xe vừa vào lùm cây thì phóng hỏa tiễn tiêu mã. Nhớ kỹ, bắt lấy Tần Vương đánh cho đến chết. Thủ hạ lập tức binh binh bang bang rời lên thùng dầu, hướng trong cỏ khô ngược lại dầu hỏa. Lục hoàng tử phái ra sát thủ nhóm mặc lấy dạ hành y liễu, giống mèo một dạng tiến vào góc cây nam trúc lâm. Cầm đầu độc nhãn nam nhân hạ giọng, nghe cho kỹ, chúng ta chỉ cần Tần Vương mệnh, cái khác người đừng quản. Đem bóp nhọn trúc cái cọc chôn ở xe ngựa phải qua đường, lại giải lên thạch hôi phấn, chờ bọn hắn con mắt vừa mở không ra, liền đi tới bổ đao. Mọi người yên lặng gật đầu, bắt đầu dùng chùy thủ đào hố. Bát hoàng tử bên này thì phái 30 cái tinh tráng hán tử, gánh lấy tảng đá lớn tảng tại giữa sườn núi. Dâu quay nón lĩnh đội chỉ dưới núi tiểu đạo, chờ đoàn xe đi đến khối đá lớn kia phía dưới, liền đem tảng đá đẩy xuống. Nhớ kỹ, trước nện xe ngựa, lại lao xuống đi chém người. Nếu ai thả đi Tần Vương, trở về không có quả ngon để ăn. Các hán tử không lưng, đem nặng mấy trăm cân tảng đá một chút xíu chuyển đến vách đá. Hắc Phong Lâm thực sự quá lớn, bốn nhóm người mỗi người giấu tại khác biệt nơi hẻo lánh, người nào cũng không phát hiện đối phương. Tiên Vũ lâu sát thủ tại chính giữa bố trí cơ quan, tứ hoàng tử bang phái tại tây bắc châm lửa, lục hoàng tử sát thủ tại tây nam chôn trúc cái cọc, bát hoàng tử người tại giữa sườn núi lầy thạch. Khô đằng quấn quanh lão hoè thụ phía trên, vài miếng lá khô rỉ rào rơi xuống, lộ ra thân cây khe hở ở giữa cất giấu hắc y nhân. Mắt hắn híp lại, đem sát thủ bố trí thu hết vào mắt. Một lát sau, trong rừng ngọn cây liên tiếp lóe qua hắc ảnh, 7-8 tên đồng dạng trang phục người giống như quỷ mị xuất hiện. Mỗi người móc ra đặc chế lụa mỏng, đem quan sát được bấy dập vị trí, nhân viên phân bố nhanh chóng vẽ đánh dấu. Phía đông dầu hỏa, phía nam trúc cái cọc, phía tây độc tiễn, phía bắc đá rơi. Bốn nhóm nhân mã không liên quan tới nhau, giống như là hẹn xong giống như. Sau đó, bọn hắn như li miêu giống như tại trạc cây ở giữa xê dịch, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắc Phong Lâm biên giới truyền đến tiếng vó ngựa, La Vong đám mật thám xoay người nhảy lên chuẩn bị tốt khoái mã, nhanh chóng trở về, chuẩn bị hướng Triệu Cao báo cáo tình huống. Một lúc lâu sau, La Vong mật thám trở lại trong đội ngũ, tung người xuống ngựa lưng, liền hành lễ đều không để ý tới, trực tiếp vọt tới Triệu Cao trước mặt. Thủ lĩnh, Hắc Phong Lâm có bốn nhóm người mai phục, bố trí độc tiễn, dầu hỏa, đá lăn, cụ thể thân phận còn chưa tra ra. Triệu Cao nhẹ gật đầu. Hắn sớm đoán được sẽ có người đạo thủ, lại không nghĩ rằng sẽ có bốn nhóm người. Bao nhiêu người? Hắn trầm giọng nói. Ước chừng 150 người. Tiên Vũ lâu 30 người, giang hồ bang phái 50 người, có khác hai nhóm sát thủ các hơn 30 người. Mật thám nói tiếp, bọn hắn mỗi người chiếm cứ bốn cái phương vị, dường như lẫn nhau không phát hiện. Triệu Cao không hỏi thêm nữa, nhanh chân đi hướng Tô Vân xe ngựa. Màn xe xốc lên trong nháy mắt, hắn hạ giọng, điện hạ, Hắc Phong Lâm có bốn nhóm sát thủ, cộng lại chừng 150 người bố trí mai phục. Tô Vân cười lạnh nói, tốt, xem ra đã có người đã đợi không kịp. Triệu Cao, giết không tha, một tên cũng không để lại. Hỏi ra sau lưng người chủ sự đúng, chủ công. Triệu Cao đứng tại bốn người trước mặt, chỉ lấy địa đồ phía trên bốn cái đỏ vòng, chân cương đi đông nam, diệt hồn tây bắc, loạn thần tây nam, vong lượng giữa sườn núi. Mỗi người rõ ràng sạch sẽ, đừng để lại người sống. A, ngoại trừ dẫn đầu, đến giữ lấy tra hỏi. Chân cương thanh kiếm theo trong vỏ rút ra nửa tấc, hàn quang lấp lóe, sớm trở, những ngày này đi đường nhịn gần chết, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Diệt hồn liếm liếm vẻ miệng, trong mắt lộ ra hưng phấn, giang hồ bang phái. Vừa vận thử một chút mới mài đao. Lần trước giết nhóm người kia chưa đủ nghiền, lần này nhiều người, đầy đủ chặt một hồi. Loạn thần hướng trên tay nổ nước miếng, trà sát, chôn trúc cái cọc. Còn muốn dùng thạch hôi phấn. Đợi lát nữa để chính bọn hắn nếm thử bị chôn tư vị, xem bọn hắn còn mạnh miệng không cứng rắn. Vong Lượng một mực không nói chuyện, lúc này thời điểm đột nhiên cười âm thanh, giữa sườn núi đầy tảng đá. Được a, đợi lát nữa ta đem bọn hắn nguyên một đám ném xuống, để bọn hắn cũng thể nghiệm bay cảm giác. Triệu Cao khoát khoát tay, đừng đi lêu lỏng, đậu thủ lưu loát điểm. Bốn người ứng tiếng, xoay người rời đi, thần sắc nhẹ nhõm, săn giết thời khắc đến. Lấy bốn người tông sư tu vi, đối phương thì là một đám tiểu cạ rẻ mì. Đông nam trong rừng, Tiên Vũ lâu sát thủ nhóm chính nắm chặt binh khí nín hơi chờ đợi, chợt nghe sau lưng chuyển đến răng rắc một tiếng vang dọn. Có người đạp gây nhanh cây. Người nào? Thanh đồng mặt nạ sát thủ nhóm đông nhiên quay đầu, chỉ thấy chân cương ôm lấy cánh tay đứng tại mười bước có hơn, bên hông trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Người là ai? Chân cương nết miệng cười một tiếng, đột nhiên thân hình thoát một cái, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh lướt qua, hàng trước nhất ba cái sát thủ liền bưng bít lấy cái cổ ngã quỵ, máu tươi từ giữa kẽ tay quần cuộn ra bên ngoài bốc lên. Địch tập. Mặt nạ hoàng kim sát thủ rốt cục kịp phản ứng, giống giận rút đao, kết trận. Hơn 20 cái thanh đồng mặt nạ sát thủ cuốn quýt làm thành vòng tròn, đao quang giao thoa thành thuẫn. Chân cương lại chậm rãi vòng quanh phạm vi đi, thỉnh thoảng đưa chân bạch ngược lại một cái, hoặc đưa tay đánh bay đối diện bổ tới đao. Hắn động tác nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi sát chiêu, giống mèo vờn chuột giống như đuổi lấy đám người này. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Kim sát thủ xuất mồ hôi chán, hắn thấy rõ đối phương con đường, tuyệt không tầm thường nhất lưu cao thủ. Chân Cương đột nhiên dừng bước, đầu ngón tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng một đánh, vút một tiếng, trường kiếm chưa ra, khí kình đã chấn động đến gần nhất 5 cái sát thủ binh khí tụ tay. "La võng, Chân Cương." Hắn nhàn nhạt mở miệng, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lướt qua, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt chém giết một tên sát thủ. "Tông, Tông sư." Hoàng Kim sát thủ cả kinh nói, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh đồng mặt nạ sát thủ nhóm triệt để hoàn rồi, có người chân mềm nhũn bị giảm xuống đất, có người thét chói tai vang lên chạy tứ phía, địch nhân là tông sư. "Chạy mau a." Chân Cương lại không nóng nảy truy sát, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như giữa khu rừng xuyên thẳng qua, mỗi lần rơi xuống đất đều tình chuẩn ngăn chặn một sát thủ đường đi. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, nhìn lấy những người kia tại trong tuyệt vọng vòng quanh, nghe lấy bọn hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, sau đó một kiếm chém giết. Sau cùng chỉ còn mặt nạ hoàng kim sát thủ lão đảo hướng ngoài rừng hướng, sau lưng đột nhiên truyền đến băng lãnh kiếm phong xúc cảm. Hắn cứng tại nguyên chỗ, nghe Chân Cương ở bên tai cười khẽ, chớ nóng đội chạy à, là ai hạ đơn, còn chưa nói đây. Hoàng kim sát thủ cứng cổ, hung tợn chừng lấy Chân Cương, muốn giết cứ giết. Muốn từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, nằm mơ. Hắn mím chặt môi, một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, tâm lý sớm đem ứng đối tiết mục qua trăm lần. Đơn giản là trước thụ chút ra thì khổ, chờ đối phương không có kiên nhẫn, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội liều cái đồng quy vu tận. Chân Cương không có nhận lời nói, thậm chí không nhiều liếc hắn một cái, cổ tay nhẹ dùng, trường kiếm vụt thu hồi nửa tấc, lại mãnh liệt đâm ra. Phốc phốc, kiếm phong tinh chuẩn xuyên thấu hoàng kim sát thủ vị trí hiểm yếu, bọt máu theo vết thương quần quần tuôn ra. Hoàng kim sát thủ đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trong miệng ôi ôi rung động, hai tay phí công chụp vào cổ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Chân Cương, ánh mắt kia giống như là đang gầm thét, ta thao. Kịch bản không đúng. Không cần phải trước nghiêm hình tra tấn sao? Không cần phải ép hỏi vài câu sao? Coi như không kiên nhẫn, cũng nên mắng hai câu lại động thủ a. Hắn đến chết đều không minh bạch, người này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Trên giang hồ nào có dạng này? Bắt đến người sống không câu hỏi trực tiếp giết. Đây cũng quá không nói võ đức. Chân Cương quất ra trường kiếm, vung đi huyết châu, liếc mắt ngược lại tại thi thể trên đất, xương cốt cứng rắn. Tại La Vong trước mặt, xương cứng chỉ sẽ chết càng nhanh. Hắn quay người liền đi, lười nhắc lại nhìn một chút. Đối phó loại này khó chơi sát thủ, lãng tốn nước bọt mới là chuyện ngu xuẩn. Chương 25, dễ dàng nghiền sát chương 25, dễ dàng nghiền sát diệt hồn lặng lẽ không có tiếng sờ đến Tây Bắc sườn núi lúc. Đám kia giang hồ bang phái người chính vây tại một chỗ nói chuyện tiếng, có mấy cái vẫn còn đang đánh thú đợi lát nữa làm sao chia tiền thưởng. "Uy, các ngươi dầu hỏa, mượn điểm sử dụng." Diệt hồn thanh âm đột nhiên vang lên, hơn 30 người giật nảy mình. Dẫn đầu mặt theo đại hán phản ứng nhanh, quát, "Ở đâu ra tập trung? Dám phá hỏng tứ gia sự tình." Diệt hồn không nhúc nhích, thì đứng ở đằng kia xem bọn hắn rút đao. Có cái làm càn làm bậy giơ đao xung lại, hắn cánh tay đều không nhấc, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, trên đất cục đá bay ra ngoài, đánh thẳng tại tiểu tử kia trên đầu gối. Ngao một tiếng, người trực tiếp quỳ, đao cắm vào trong đất thẳng lắc lư. Cùng tiến lên. Mặt theo đại hán hô hào, chính mình lại về sau rụt rụt. Hơn 20 thanh đao chặt tới, Diệt hồn giống dắt chó giống như vòng quanh cây chuyện, thỉnh thoảng đưa chân bước một chút, hoặc là đưa tay túm lấy đao ném ra. Có người đao bị hắn đoạn, trở tay thì gác ở trên của mình, doa đến mặt đều xanh, tay run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Có người mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Diệt hồn cười cười, đột nhiên đưa tay một trưởng vỗ ở bên cạnh trên đại thụ. Giang giác một người to thân cây lên tiếng đứt gãy, đập xuống đất vung lên một mảnh đất. Tông, tông sư. Mặt theo đại hán chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lăn lộn giang hồ mấy chục năm, cái nào gặp qua cái này bản sự. Mới vừa rồi còn nghĩ đến giết người, hiện tại đầy trong đầu thì một chữ, chạy. Mau trốn a. Là kẻ khó chơi. Không biết người nào hô một tiếng, đám người cùng vỡ tổ giống như hướng trong rừng chui. Diệt hồn chậm rãi theo ở phía sau, người nào chạy chậm liền cho người đó cái hót một chút, người ngã xuống liền hừ đều không hừ một tiếng. Sau cùng thì thừa mặt theo đại hán bị rễ cây trượt chân, nằm dạp trên mặt đất thẳng dập đầu, đại hiệp tha mạng. Ta chính là cái chân chạy. Diệt hồn giẫm ở hắn phía sau lưng, thanh đao gác ở trên cổ hắn, người nào phái các ngươi tới? Không, không biết ta. Mặt theo đại hán khóc nói, thì một cái người bị mặt tìm ta, cho một dương bạc, nói giết tần vương có trọng thưởng, khác cái gì đều không nói. Diệt hồn nhìn hắn dọa đến tiểu trong quần, không giống nói láo dạng. Giang giáp đao gọn gàng mà linh hoạt cắt cổ. Hắn nổ nước miếng, phế vật, hỏi không ra cái gì dùng. Hình ảnh nhất truyện. Góc tây nam trong rừng trúc, Lục hoàng tử phái tới sát thủ nhóm chính ngồi xổm ở trúc cái cọc bên cạnh mài đá cho phấn, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến soạt một trận vang loạn thần dẫm lên cành trúc lay động xuống dưới, trong tay liên tử thương ba rút ở bên cạnh trên cây trúc, ngay ngắn cây trúc lên tiếng chói ngoặt thành cung. Nha, chôn trúc cái cọc đâu? Loạn thần cơ liên tử thương, đầu thương tại trên mặt đất lôi ra hỏa tinh, cái đồ chơi này đâm người có đau hay không? Muốn không các ngươi thử trước một chút. Hơn 20 cái sát thủ dọa đến nhảy dựng lên. Cầm đầu gầy gò nam nhân nhận ra bên hông hắn La Vong lệnh bài, mặt bá chợt nhìn, là La Vong người. Nhanh, nhanh động thủ. Không ai có thể dám lên trước. Loạn thần đem liên tử thương vung đến vụ bù bang, mũi thương lướt qua một sát thủ lỗ thai bay qua, đinh tiến bên cạnh cây trúc bên trong. Cái kia sát thủ nhất thời co quắp trên mặt đất, tay bịt lấy lỗ thai run rẩy, huyết theo khe hở hướng xuống tích. Đến a, không phải muốn chôn trúc cái cọc sao? Loạn thần từng bước một đi lên phía trước, chân cô ý giẫm tại bọn hắn chôn xong trúc cái cọc phía trên, răng rác vài tiếng, vót nhọn trúc mảnh đều bị hắn đập gãy. Có cái sát thủ cả gan từ phía sau lưng đánh lén, hắn đầu cũng không quay lại, trở tay hất lên liên tử thương, đuôi thương chính bên trong người kia ở ngực, người bay thẳng ra ngoài đâm vào trúc bụi bên trong, không một tiếng động.
Chạy,
chạy mau. Gầy gò nam nhân rốt cục kịp phản ứng, người này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Sát thủ nhóm cùng không có đầu con rồi giống như hướng trúc lâm chỗ sâu chui, hoảng hốt chạy bừa dẫm vào chính mình đảo trong cả bẫy, ôi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Loạn thân ở phía sau chậm rãi truy, xem ai hãm tại trong hố thì dùng thương đánh gãy người nào chân gân, chớ nóng vội tự a, vừa đào hầm, không nhiều nằm một lát. Có cái muốn leo cây chạy trốn, bị hắn một thương ôm lấy mắt cá chân, phù phù ngã xuống, đúng lúc nện chúng ở chính mình chôn thạch hôi phân phía trên, ánh mắt trong nháy mắt xương thành hạch đảo, lăn trên mặt đất đến lăn đi kêu khóc. Sau cùng chỉ còn cái kia gầy gò nam nhân bị liên tử thương cuốn lấy cổ, giống sách con gà con giống như bị loạn thần sách giữa không trung. Nói, người nào phải các ngươi tới? Loạn thần trên tay một ra sức, thương liền đâu được hắn mặt bỏ bừng.
Vâng, là lục hoàng tử.
Gầy gò nam nhân ho đến tê tâm liệt phế, ta nhận ra chọn món người. Trước kia ở ta nơi này xuống đơn, coi như hắn đổi y phục, ta cũng có thể nghe ra hắn thanh âm. Loạn thần thiêu thiêu mi, đống nhiên buông tay. Gầy gò nam nhân ngã trên mặt đất, còn chưa kịp thở dốc, liền bị một thương đâm xuyên qua tim. Sớm nói không liền xong rồi. Hắn xì miệng, liên tử thương vừa thu lại. Gầy gò nam nhân nghe được loạn thần lời này, ánh mắt trợn thật lớn, tâm lý đem loạn thần mắng trăm ngàn lần. Ngươi hắn mụ sớm nói hỏi cái này a? Lão tử mới vừa rồi bị đâu đến kém chút tắc khí, còn tưởng rằng muốn trước rút gân lột ra đâu. Sớm biết thống khoái như vậy, làm gì bị tội kia. Cái này sát thiên đao, hỏi xong thì giết, liền câu nói nhảm đều không có, quả thực là xuất sinh. Có thể trong cổ họng hắn chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang, mí mắt càng ngày càng nặng, sau cùng liền mắng chửi người khí lực cũng bị mất. Sớm biết lại là kết cục này, mới vừa rồi còn không bằng cắn lưỡi tự vận, chí ít rơi thống khoái, cũng không đến mức bị chết như thế bị quất. Loạn thân hừ một tiếng, lục hoàng tử a, được. Đoán chừng lão lục cũng không ngờ tới lại là như thế kết quả. Hắn thấy, Tô Vân lần này khẳng định không sống được, cho nên căn bản không nghĩ lấy tiến hành ngụy trang. Phải đi chọn món chính là người tin được nhất. Nào nghĩ tới hết lần này tới lần khác liền bị nhận ra được. Hình ảnh lại nhất chuyển. Giữa sườn núi vách đá, lão bát phái tới sát thủ nhóm chính nắm chặt hòn đá chờ tín hiệu, chợt thấy phần gáy mát lạnh. Vong lượng chẳng biết lúc nào đã đứng tại bọn hắn phía sau, trong tay vướt vướt khối đá vụn. Tảng đá chuyển đến thẳng ra sức ca. Hắn thanh âm lại nhẹ lại tung bay, giống dán vào lỗ tai thổi hơi. Hơn 30 cái tinh tráng hán tử toàn thân cứng đờ, có cái chính khiêng đá tay run một cái, mấy trăm cân hòn đá lăn xuống đi, nện ở đáy cốc phát ra ầm ầm tiếng vang. Dâu quai nón lĩnh đội bỗng nhiên quay đầu. Đao còn không có ra khỏi vỏ, chỉ thấy vong lượng thân hình thoát một cái, giống cái lá cây giống như bay tới trước mặt hắn. Ngươi! Hắn vừa phun ra một chữ, cổ tay liền bị nắm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao loảng xoảng rơi xuống đất, nguyên cả cánh tay lấy quỷ dị góc độ bốn lên. A! Tiếng kêu thảm thiết đâm rách ngọn cây. Cái khác người cái này mới phản ứng được, giơ đao chém lung tung. Vong lượng lại không tiếp chiêu, chuyên chọn dưới chân bọn hắn đá bụng đá, các hắn tử hào hào bị trượt chân, rơi mặt mũi bầm dập. Có cái muốn từ phía sau lưng đánh lén, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay một khuỷu tay đâm vào đối phương trái tim. Người kia ôm bụng co lại thành một đoàn, trong miệng phun ra nước chua. Quỷ, là quỷ. Có người dọa đến hồn phi phách tán, ném đi đao thì chạy xuống núi. Vong lượng mũi chân điểm một cái, giẫm lấy bờ vai của bọn hắn đuổi theo, thỉnh thoảng đưa tay kéo lấy chạy trước tiên, giống ném bao tải giống như vung về vách đá, đụng trên thân người khác cuốn thành một đoàn. Những người còn lại triệt để điên rồi, có quỳ xuống đất dập đầu, có ôm đầu kêu khóc, còn muốn nhảy núi chạy trốn. Vong lượng chậm rãi nhặt được căn dây leo, giống bộ da súc giống như đem bọn hắn nối liền nhau, nhìn lấy bọn hắn tại dây leo phía trên rãy rủa và mèo, khóe miệng ôm lấy tia cười lạnh. Sau cùng chỉ còn dâu quai nón lĩnh đội bị dây leo đầu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vong lượng ngồi xổm ở trước mặt hắn, dùng lưỡi dao vô hắn mặt, nói đi, người nào phái các ngươi tới? Nói, để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Lĩnh đội cắn răng chừng hắn, bọt máu theo khỏe miệng tràn ra tới, muốn giết cứ giết. Lao tử, cái gì cũng không biết nói. Vong lượng cũng không ép, cứ như vậy từng đao cắt hắn ống quần, đao nhận dán vào da thịt rú tẩu, doa đến hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đem y phục thấm đẫm. Dây vo nửa cách giờ, đao dính không ít huyết, lại không làm bị thương yếu hại, có thể lĩnh đội sát thủ quả thực là cắn răng không có nhà ra. Vong lượng xách đâm thành, một đao đâm xuyên ngực của hắn, xương cốt ngược lại cứng rắn, đáng tiếc vô dụng. Hắn kéo đứt dây leo, mắt nhìn dưới vách chồng chất thi thể, quay người chui vào rừng rậm.